cái kia tên sát tinh, cái kia ăn tươi nuốt sống sói, muốn thành chính mình tỷ phu. Lao thiên gia của ta. Chắc không được lúc đó Giang Thần nói xem ở chị gái trên mặt mũi, nguyên lai hai người là loại quan hệ này. Cái này còn không có cùng một chỗ đâu, thì bước được bản thân quỳ xuống, vậy sau này chẳng phải là đến vĩnh viễn bị giẫm tại dưới chân, cả một đời lật người không nổi. Nghĩ đến đây hết thảy, hắn nhất thời cảm thấy tiền đồ một vùng tăm tối, tương lai tối tăm không mặt trời. Ngươi thế nào? Bạch Chiêu Y kỳ quái nói, chẳng lẽ ngươi thật biết hắn? Không biết. Bạch Thịnh Vũ dường như giật điện nhảy dựng lên, ta làm sao có thể biết hắn? Hả? Tốt ta. Bạch Chiêu Y nhún nhún vai. Hắn do dự một chút, thận trọng nói, tỷ, có thể thương lượng với ngươi chuyện này sao? Ngươi nói, ngươi có thể biến thành người khác thích không? Chỉ cần không phải Giang Thần, là ai đều được. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 212, không buôn bán không diệt. Buổi sáng, ánh sáng mặt trời ấm áp. Đế đô thành Nam, Long Lâm cao ốc trong phòng họp. Bạch Nghĩa Hải cau mày, xác định không thể dùng những biện pháp khác giải quyết. Bộ nghiên cứu chủ quản lắc đầu nói, không có cách, nguồn năng lượng mới phương án bên trong, chúng ta thử qua cường độ cao đẳng cấp đôn, nóng giải thạch mặc cùng thành than xi lại, kết quả toàn đều không được. Nhất định phải là cao thuần phi, tính năng của nó không cách nào thay thế. Vậy chúng ta độc quyền ao có tương quan độc quyền sao? Bạch Nghĩa Hải hỏi. Không có, cái này vốn là Lâm Thành Hữu Thiên tập đoàn nghiên cứu độc quyền, nhưng ngay tại hôm qua bị người giá cao mua đi, trong đó còn bao gồm phi niken, ni, hợp kim công nghệ, đối với chúng ta phi thường trọng yếu. Bộ nghiên cứu chủ quản nói ra. Ngay lập tức đi liên lạc một chút đi, chúng ta không có thời gian, cũng hao không nổi. Bạch Nghĩa Hải phân phó nói. Được rồi. Chủ quản gật đầu lui ra ngoài. Trong phòng họp an tĩnh lại. Bạch Nghĩa Hải xoa xoa mi đầu, im ắng thở dài. Cái này nguồn năng lượng mới phát triển nghiên cứu, hắn đã đầu nhập vào cự đại thành bản, thậm chí có thể nói là được ăn cả ngã về không. Mắt thấy thành công sắp đến, còn kém cái này tới cửa một chân. Nguồn năng lượng ngành nghề cạnh tranh kịch liệt, nếu như phát triển nghiên cứu thành công, Long Lâm tập đoàn đem ngồi vững trong nước ngành nghề đệ nhất. Có thể vạn một thất bại, rất có thể sẽ như vậy không gượng dậy nổi. Đối với Cao Thuần Phi, mua sắm độc quyền hắn đương nhiên nguyện ý xuất tiền, nhưng là sợ đối phương ngay tại chỗ lên giá, không thấy thỏ không thả chim mừng. Vậy nhưng liền phiền toái. Ánh mặt trời sáng rỡ vậy trên giường, Liêu Thu Nguyệt Si ngốc nhìn lấy Giang Thần. Đừng xem, cũng không phải ngày đầu tiên quen biết. Giang Thần gõ gõ trán của nàng. Người ta nhìn không đủ mà. Liêu Thu Nguyệt hồn nhiên nói, đúng rồi thân yêu, Chiêu Y sinh nhật lập tức đến, một hồi bồi ta đi dạo phố thôi, cho nàng chọn cái lễ vật. Được. Giang Thần gật gật đầu. Dù sao cùng Bạch Chiêu Y cũng coi như bằng hữu, đương nhiên không thể giả vờ không biết. Rời giường duỗi lưng một cái, đem đầu giường USB cùng một sấp văn kiện thu vào. Những vật này cũng là Cao Thuần Bạt rút ra kỹ thuật tư liệu. Hắn tối hôm qua nhàn nhảm chán, liền lấy ra đến xem nhìn. Cũng coi là đối thứ này có hiểu rõ nhất định. Đế đô Thụy Sâm bệnh viện, VIP trong phòng bệnh. Trương Thụy đầu bị dây dưa cực kỳ chặt chẽ, nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Mà một người trung niên nam nhân như là nổi giận hùng sư, thở hổn hển đi tới đi lui. Ai làm? Đạp mã đến cùng là ai làm? Trương Chính Trí bất quá là đi lân cận thành phố một ngày, thì phát sinh chuyện lớn như vậy. Chính mình nhi tử Trương Thụy, tại chính hắn hội sở, bị người đánh thành xương sọ gãy xương tăng thêm độ nào chấn động. Mà Trọng Kim thuê lòng đất quyền vương, hiện tại còn nằm tại trọng chứng giám sát phòng, có thể hay không gắng gượng qua tới vẫn là nói chuyện. Quả thực là động thổ trên đầu thái tuế, chán sống rồi. Hết lần này tới lần khác hội sở giám sát còn văn hỏng, Trương Chính Trí không tin có trùng hợp như vậy sự tình. Căn cứ phục vụ viên khai, lúc đó đến hội sở phú nhị đại rất nhiều, Liễu, Vương, Mục, thậm chí Bạch Thịnh Vũ cũng ở trong đó. Cơ hồ bao gồm toàn bộ đế đô thế gia. Nhưng làm Trương Chính Trí gọi điện thoại hỏi thăm, tất cả mọi người mập mờ suy đoán, giống như đang tận lực giấu giếm cái gì. Cho đến bây giờ, cũng không ai qua tới thăm liếc một chút. Đến cùng là ai đang làm lão tử? Lúc này cửa phòng bệnh bị gõ vang, Trương Chính Trí trầm giọng nói, tiến đến. Trương Thúc Thúc. Một cái tóc đỏ người trẻ tuổi đẩy cửa tiến đến, trong tay còn mang theo giỏ trái cây, "Trương Thúc, ta đến thăm một chút Trương Thụy ca, hắn thế nào?" Chính là tại hội sở cửa bị Vương Tư Minh giáo huấn tóc đỏ. "Tiểu Khương a, ngươi có lòng?" Trương Chính Trí lông mày nhíu lại, cái này Tiểu Khương cũng là cùng Bạch Thịnh Vũ chơi, nhưng cùng Trương Thụy quan hệ đồng dạng, làm sao hết lần này tới lần khác cái này sẽ tới. Ngồi đi. Cảm ơn thúc. Tiểu Khương để xuống giỏ trái cây, ngồi trên ghế. Trương Chính Chi đánh giá hắn, Tiểu Khương, Trương Thụy ra chuyện lúc đó ngươi cũng tại a? Tại Tiểu Khương khẩn trương gật đầu. Trương Thụy đến bây giờ còn không có tỉnh, ngươi nói cho thúc thúc, đây rốt cuộc là ai làm? Trương Chính Chi ánh mắt sáng rực. Tiểu Khương lắc đầu nói, không phải ta không nói, mà chính là không dám nói, người kia ta không thể chơi vào. Ngươi yên tâm, nơi này không có những người khác. Lời ngày hôm nay ra miệng người, nhập thai ta, tuyệt đối không có người thứ ba biết. Trương Chính Trí lời thề son sắt nói. Tiểu Khương ra vẻ do dự nói, vốn là ta không nên nói, rất có thể bởi vậy sẽ rước họa vào thân, nhưng lương tâm của ta lại rất bất an, cho nên. Lương tâm. Trương Chính Trí ánh mắt niệm ai, nhưng lại một nắm chặt Tiểu Khương tay, chính trọng nói, thúc thúc tại cửa đồng còn có ra hội chỗ, quy mô cùng Kim Sĩ Hào không muốn lên dưới, chỉ cần ngươi cùng thúc thúc nói rõ ràng, nhà kia hội sở sẽ là của ngươi. Thật. Tiểu Khương hưng phấn nói. Nhưng hắn lập tức phát hiện mình có chút rõ ràng. Vội vàng thay đổi một bộ bi thống biểu lộ. Trương Chính Trí vẻ châm chọc càng đậm, đương nhiên là thật. Giang Thần, là hắn bảo tiêu làm. Tiểu Khương không chút do dự nói. Giang Thần. danh tự có chút quen thuộc, Trương Chính Chí trong đầu tìm kiếm một vòng, trầm ngâm nói, chẳng lẽ là Ước Đạt cùng chính là sẽ tờ cái kia thần bí đại cổ đông, cũng là hắn. Tiểu Khương gật đầu. Trương Chính Chí giật mình trong lòng, cái này lai lịch cũng không nhỏ. Hắn cùng Trương Thụy không oán không cừu, vì sao lại phía dưới như thế ngoan thủ? Bởi vì Bạch Thịnh Vũ. Tiểu Khương triệt để đem tiền căn hậu quả toàn đều nói ra, Trương Chính Chí ánh mắt cũng càng phát ra âm trầm. Giang Thần, Bạch gia, Trương Thúc, cái kia, ta lúc đó chỗ đây. A, cái gì hội sở? Thành Nam, Long Lâm cao úc. Chủ tịch văn phòng trong phòng, Giang Thần dựa vào ở trên ghế salon, tựa như là đang ngẩn người. Hắn vốn là ngay tại buổi Liễu Thu Nguyệt dạ phố, đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, điện báo người lại là Bạch Nghĩa Hải. Hắn phản ứng đầu tiên là Bạch Thịnh Vũ sự tình, kết quả cũng không phải là. Đối phương không nói tới một chữ khúc mắc, phản mà phi thường khách khí muốn cùng gặp mặt hắn tâm sự. Đề tài là liên quan tới Cao Thuần Phi. Bởi vì có hệ thống tồn tại, mỗi cái khen thưởng đều là chính quy đường đi, theo ký tên, ảnh chụp đến phương thức liên lạc, toàn đều là thật. Đối với Bạch Nghĩa Hải liên hệ đến hắn, Giang Thần cũng không kinh ngạc. Chính thức để hắn không nghĩ tới là, vốn cho rằng không cần đến chiết xuất kỹ thuật, Long Lâm tập đoàn thế mà đúng lúc cần. Cái này thì có chút ý tứ. Giang Thần lúc này cũng không phải đang là người, mà là tại khống chế nạ nộ phi hành khí. Mục tiêu chính là rồng gần nghiên cứu khoa học phòng. Biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua, đây cũng là hắn yêu cầu đến Long Lâm cao ốc đàm phán nguyên nhân. Bạch Nghĩa Hải nâng chung trà lên uống một ngụm. Nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi, trong lòng hơi hơi đắng chát. Khi biết độc quyền sở hữu giả là Giang Thần về sau, là hắn biết sự tình không dễ làm. Người trẻ tuổi này có thể nói là thanh danh vang dội. Ước Đạt cùng chính là sệt tờ hai đại tập đoàn đại cổ đông, được xưng là tuyệt thế thiên tài nghệ thuật gia, càng cùng Liễu, Mục, Vương ba nhà quan hệ mật thiết. Mà lại bối cảnh của hắn cùng tiền tài nơi phát ra, đến bây giờ không người sở vớt đến rõ ràng. Loại này người, không hung hăng cắn mình một cái, đều có lỗi với hắn thân phận. Sự thật cũng đã chứng minh Bạch Nghĩa Hải lo lắng. Từ vừa mới bắt đầu, Giang Thần thì biểu hiện giọt nước không lọt, đàm phán không chỉ có không có tiến triển, lai lịch mình ngược lại bị hắn bộ không sai biệt lắm. Người này quả thực cáo giả. Bạch Nghĩa Hải tâm lý cho một cái nhãn hiệu. Khu khu, Giang tiên sinh, ngài đối với chúng ta báo giá còn hài lòng không? Nếu như là duy nhất một lần thanh toán tiền, ta sẽ trực tiếp trả cho ngươi 5.000 vạn. Đây tuyệt đối cao hơn nhiều giá thị trường. Bạch Nghĩa Hải phá vỡ trầm mặc. 5.000 vạn. Ha ha. Giang Thần lắc đầu cười nói, Bạch Tổng muốn là nói như vậy, ta cảm thấy liền không có nói tiếp cần thiết. Nói xong đứng dậy muốn đi. Bạch Nghĩa Hải ánh mắt lóe lên, cười ha hả nói, Giang tiên sinh đừng nóng vội, cái này chỉ là chúng ta cho ra bộ thứ nhất phương án. Nếu như ngài đối duy nhất một lần thanh toán tiền không hài lòng, chúng ta cũng có thể dựa theo độc quyền sản phẩm tiến hành quất thành. Hắn rội ra một cái tay, ta cho ngài 5 cái điểm. Cái kia 5.000 vạn đúng là thăm dò, cái này quất thành phương án mới là món chính. Cái này mang ý nghĩa, mỗi bán đi một cái sử dụng Giang Thần độc quyền sản phẩm, Long Lâm tập đoàn liền muốn cho hắn 5 cái điểm phí độc quyền. Đây là phi thường khả quan một khoản con số. Có thể Giang Thần vẫn là lắc đầu, Bạch tiên sinh, nói một câu nói thật, ta tiện tay mua cái khách sạn đều bỏ ra hơn 20 ức, chút tiền ấy ta thực sự không có hứng thú à. Bạch Nghĩa Hải cái chán gân xanh hẳn lên. Đối tiền không có hứng thú. Cái kia còn nói cái giám a. Cái kia Giang tiên sinh đối cái gì cảm thấy hứng thú? Có thể nói nghe một chút nha. Bạch Nghĩa Hải mạnh vừa cười vừa nói. Được rồi. Giang Thần khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, vẫn là không nói, cho dù nói Bạch Tổng cũng sẽ không đồng ý. Bạch Nghĩa Hải ngẩn người. Xem ra còn thật có chuẩn bị. Không sao, sinh ý đều đã nói, Giang tiên sinh cứ nói đừng ngại. Giang Thần háng giọng một cái, kỳ thật ta đối Long Lâm tập đoàn còn thật cảm thấy hứng thú. Ừm. Bạch Nghĩa Hải nhướng mày. Giang tiên sinh ý tứ là, Giang Thần nụ cười vẫn như cũ, ta muốn Long Lâm tập đoàn 8% cổ phần. Cái gì? Bạch Nghĩa Hải vô bàn đứng dậy. Chương 213, nhập cổ. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Bạch Nghĩa Hải sắc mặt tái xanh. Chắc không được hắn một mực đối phương án không hài lòng, nguyên lai là đánh lấy cái chủ ý này. Gia hỏa này tuổi không lớn lắm, khẩu vị thật không nhỏ. Giang Thần ngược lại là bình tĩnh, nhún nhún vai nói, cho nên ta nói, trắng luôn luôn sẽ không đồng ý. Bạch Nghĩa Hải cau mày nói, Giang tiên sinh, từ đầu đến cuối ta đều là ôm lấy thành ý cùng ngài nói chuyện hợp tác, ngươi ngược lại tốt, đây là tại đùa nghịch ta chơi đâu. Hắn là thật động hỏa khí. Long Lâm tập đoàn là Bạch gia của quý, Giang Thần cử động lần này là thật chọc giận hắn. Bạch Nghĩa Hải bậc cha chú có quan phương bối cảnh, tăng thêm giới thương nghiệp chìm nổi nhiều năm, lúc này tức giận phía dưới, khí chàng phá lệ uy nghiêm. Bạch tổng nói quá lời, ta phương án này cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ, làm sao lại thành đùa nghịch ngươi rồi? Giang Thần mặt không đổi sắc. Nghị sâu tính kỹ? Bạch Nghĩa Hải nổ ngụm trọc khí, ngồi trở lại trên ghế, vậy ngươi nói một chút. Há mồm liền muốn ta 8% cổ phần, đạo lý kia ở nơi nào? Muốn. Giang Thần thản nhiên nói, đầu tiên Bạch tổng muốn hiểu rõ một chút, hiện tại là ngươi tìm ta hợp tác, ngươi sẽ không coi là rời đi Long Lâm tập đoàn, ta độc quyền thì không có đất dụng võ đi. Bạch Nghĩa Hải im lặng. Đối phương nói không sai, hiện tại đúng là chính mình xin hợp tác. Không có rồng gần, còn có rất nhiều nguồn năng lượng mới xí nghiệp xin Giang Thần, đây chính là độc quyền lực lượng. Cho nên ta có thể lý giải ngươi là tại mang lấy tự trọng, ỷ vào độc quyền nơi tay đến uy hiếp ta. Bạch Nghĩa Hải trầm giọng nói. Giang Thần gật đầu nói, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Ngươi? Bạch Nghĩa Hải biến sắc, tuy nhiên ngươi độc quyền sát thực có ý nghĩa, nhưng chúng ta cũng không phải là không có vật thay thế. Cái gì vật thay thế? Giang Thần cười ngắt lời nói, nóng giải thạch mặc. Vẫn là thành than si lại. Làm sao ngươi biết? Bạch Nghĩa Hải bỗng nhiên mà lên, không thể tin nhìn lấy hắn. Nguồn năng lượng mới sản phẩm hiện tại vẫn là phát triển nghiên cứu giai đoạn, xuất phát từ hoàn toàn giữ bí mật trạng thái hắn là làm sao mà biết được? Đương nhiên là vừa mới dùng phi hành khí nhìn đến. Giang Thần tùy ý nói, cao thuần phi vật thay thế cứ như vậy mấy thứ, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, liếc tổng phản ứng đây là nói chúng rồi. Bạch Nghĩa Hải ý thức được thất thố, vội vàng thu liễm thần sắc. Giang Thần tiếp tục nói, nếu như cao thuần phi thật có thể bị thay thế, Bạch tổng liền sẽ không ngồi tại cái này cùng ta nói chuyện, càng sẽ không nghe được ta muốn rồng gần cổ phần về sau, y nguyên không đem ta đuổi đi ra. Điều này nói rõ, ngươi thật vô cùng cần phần này độc quyền. Bạch Nghĩa Hải trầm mặc nửa ngày, thấp giọng nói, dù vậy, ta cũng không có khả năng cho ngươi 8% cổ phần. Ta muốn cổ phần này, tự nhiên có lý do của ta. Giang Thần nói ra. Ồ, nói nghe một chút. Đầu tiên đây không phải cổ phần đổi thành, mà chính là kỹ thuật nhập cổ. Kỹ thuật nhập cổ. Bạch Nghĩa Hải giật mình trong lòng. Không sai. Giang Thần nói ra, ta dùng cao thuần phi kỹ thuật nhập cổ Long Lâm tập đoàn, độc quyền cho phép loại hình, hành động chủng loại cùng kỳ hạn, tất cả đều không làm hạn chế. Cái này mang ý nghĩa Long Lâm tập đoàn có thể hoàn toàn sử dụng cái này độc quyền. Sau đó thì sao? Ngoại trừ Long Lâm tập đoàn bên ngoài, cái này độc quyền đem không đối với hắn bất luận cái gì năng nguyên công ty mở ra. Giang Thần vừa dứt lời, Bạch Nghĩa Hải hô hấp đột nhiên gấp rút. Hắn biết điều này đại biểu cái gì? Lũng đoạn. Kỹ thuật lũng đoạn. Nếu thật là dạng này, cái kia Long Lâm tập đoàn đem theo trên căn bản một mực chiếm cứ dẫn trước địa vị. Đồng thời đây cũng là uy hiếp, bởi vì Giang Thần có thể dùng phương thức giống nhau, đối rồng gần tiến hành lũng đoạn. Bạch Nghĩa Hải cổ họng giật giật, nói ra, chỉ là cái này chút, chỉ sợ còn chưa đủ. Giang Thần vừa cười vừa nói, Bạch tổng có thể đã quên, ta vẫn là chính là sệt tở tập đoàn đại cổ đông, đối với Europa châu thị trường, ngài thì không có chút nào cảm thấy hứng thú. Cảm thấy hứng thú, đương nhiên cảm thấy hứng thú. Bạch Nghĩa Hải nhịp tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn đương nhiên không cam tâm chỉ ở trong nước pha trộn, hắn có chế tạo buôn bán đế quốc gia tâm. Giờ khắc này, hắn thương nghiệp RNA xem như động. Cho dù là dạng này, 8% cổ phần cũng quá là nhiều, hắn chần chờ nói. Giang Thần im ắng một cười. Nghe được câu này lúc, lần này đàm phán liền đã kết thúc. Bạch tổng chẳng lẽ không hiếu kỳ, ta vì cái gì không muốn 10%, hết lần này tới lần khác là 8? Giang Thần hỏi. Vì cái gì? Hắn thật đúng là có chút hiếu kỳ. Bởi vì Bạch tổng trước mắt cầm cô 59%, cho dù ta muốn cái này 8%, ngài nắm giữ cổ quyền còn là vượt qua 50%, y nguyên có dạng đối khống cổ quyền, sẽ không bị hắn khác cổ đồng tùy tiện cả tay. Giang Thần ánh mắt sáng rực, đây là tại cam đoan ngươi quyền lợi dưới, tốt nhất hợp tác phương án, cũng là đối phương vô pháp cự tuyệt phương án. Bạch Nghĩa Hải trầm mặc, bắt đầu còn tưởng rằng Giang Thần là ăn nói lung tung, giao giá trên trời, không nghĩ tới thật đúng là cùng hắn nói một dạng, là đi qua nghị sâu tính kỹ. Mà trận này đàm phán, chính mình càng là triệt để rơi vào hạ phòng, từ đầu tới đuôi bị nắm mũi dẫn đi. Hắn mới hơn 20 tuổi a. Loại này tư duy, loại lòng dạ này, 10 cái Bạch Thịnh Vũ buộc chung một chỗ cũng không đổi kịp. Chẳng lẽ hắn là ngờ vực mắt lớn lên? Liên tưởng đến Giang Thần còn lại rung động thành cửu, Bạch Nghĩa Hải trong đầu đột nhiên toát ra một câu thơ. Tuổi nhỏ vạn mũ chiến đấu, ngồi đoạn đông nam chiến chưa nghỉ. Thiên hạ anh hùng người nào địch thủ? Người nào địch thủ? Giang Thần bình chân như vậy uống trà. Giang tiên sinh, dù sao chuyện rất quan trọng, ta muốn cùng hắn khác cổ đông thương lượng một chút, hậu thiên trước đó, nhất định sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Bạch Nghĩa Hải trịnh trọng nói. Dù sao việc quan hệ công ty tương lai, hắn không thể qua loa làm ra quyết định, bất quá trong lòng mình cũng rõ ràng, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Không có vấn đề, chúng ta Bạch tổng tin tức tốt. Giang Thần đứng người lên, cùng hắn nắm tay, yên tâm, hậu thiên trước đó, ta sẽ không cùng những công ty khác nói chuyện hợp tác. Lời ngầm chính là, ngươi chỉ có 2 ngày thời gian. Bạch Nghĩa Hải bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái này đàm phán thất bại còn thật đầy đủ triệt để. Hắn tự mình đem Giang Thần đưa xuống lầu dưới. Bạch tổng dừng bước, ta liền đi trước. Nhìn lấy cao ngất kia bóng lưng, Bạch Nghĩa Hải quỷ thần xui khiến gọi lại hắn, Giang tiên sinh chờ chút. Bạch tổng còn có chuyện khác sao? Giang Thần quay đầu lại. Không có gì, ngày mai là tiểu nữ sinh nhật. Không biết ngài có thời gian hay không, có thể cùng một chỗ tới náo nhiệt một chút. Bạch Nghĩa Hải mỉm cười nói. Khu khu. Giang Thần xấu hổ cười nói, quên cùng ngài nói, ta cùng Chiêu Y là bằng hữu, nàng đã mời qua ta cái kia cái gì, Bạch thúc ngày mai gặp. Nói xong ngồi lên cũ lì nản như một làn khói chạy mất dạng. Bạch Nghĩa Hải, một mực gọi ta Bạch tổng, đem lão tử tính kế mấy lần, thế mà hiện tại mới nói là Chiêu Y bằng hữu. Bạch thúc, ngươi vừa mới bức ta thời điểm, làm sao không coi ta là thúc thúc đâu? Đây quả thực cáo giả a. Bạch Nghĩa Hải hận đến nghiến răng. Cú lý nản trong xe, Giang Thần ngón tay đập tay vịt. Kỳ thật thật muốn trước mắt lợi ích, Long Lâm tập đoàn 8% cổ phần, giá trị cũng không có cao bao nhiêu. Hắn hoàn toàn có thể cùng tất cả tập đoàn năng lượng hợp tác, trắng trợn thu lấy độc quyền sử dụng phí, kiếm tiền có thể đếm tới tay bị chỗ rút. Nhưng hắn chính là không bao giờ thiếu tiền. Vừa rồi tại Long Lâm cao ốc nghiên cứu trung tâm, thông qua nạ nổ phi hành khí thị giác để Giang Thần thấy được rồng gần tiền cảnh. Đây là một cái ngay tại quật khởi cự bá. Có mới độc quyền gia nhập, rồng gần đem lấy tốc độ cực nhanh phát triển, rất có thể sẽ trở thành ngành nghề bá chủ. Cái này 8% cổ quyền, nắm giữ rộng lớn tương lai. Giang Thần đem cái này nhìn thành một trận đầu tư. Đương nhiên, mọi thứ không có tất nhiên. Đầu tư cũng có thất bại thời điểm, nhưng hắn càng muốn đi đánh cược một kèo, ngồi mát ăn bắt vàng không phù hợp tính cách của hắn. Huống chi có cực lớn xác suất sẽ tự thắng. Bất quá hồi tưởng lại cáo biệt lúc, Bạch Nghĩa Hải cái kia trên mặt màu gan heo, Giang Thần cũng có chút xấu hổ. Hắn còn nói cùng Bạch Chiêu Y là bằng hữu, kết quả đây, đệ đệ của nàng bị chính mình buộc quỳ xuống, lão ba bị chính mình buộc bán công ty cổ phần. A cái này, muốn không ngày mai vẫn là không đi đi, coi như nàng không có ta bằng hữu này. Nhớ tới Bạch Chiêu Y tấm kia thanh lệ xuất trần khuôn mặt, hắn trong lòng nổi lên một chút xấu hổ, có điều rất nhanh thì tiêu tán. Bạch Thịnh Vũ sự tình, Giang Thần tự nhận là xử lý không có vấn đề. Đối phó loại này ưa thích đùa nghịch hung ác người, liền muốn so với hắn ác hơn mới được, không phải vậy nhất định sẽ phiền phức không ngừng. Mà lại xác thực cũng cho qua hắn cơ hội, không phải vậy tại cửa khách sạn lúc, việc này liền đã kết thúc. Đến mức Bạch Nghĩa Hải, cái kia càng không có gì có thể nói. Cảm tình về cảm tình, làm ăn là làm ăn. Bạch Chiêu Y muốn là hắn bạn gái, tự nhiên là nghĩa bất dung tử, nhưng cũng tiếp cũng không phải là, cho nên cái kia tranh thủ lợi ích, Giang Thần không có chút nào sẽ buông tha cho. Được rồi, còn là đi qua một chuyến đi, đều đã đáp ứng người ta. Giang Thần nói ra, đi gần nhất trung tâm mua sắm đi. Được rồi, thiên sinh. Số 1 đáp ứng nói. Đã quyết định muốn đi tham gia sinh nhật tiễn, khẳng định đến chuẩn bị cái lễ vật mới được. Hắn nằm ngửa tại xoa bóp trên ghế ngồi, mở ra hệ thống thuận liền bắt đầu hôm nay rút thưởng. Đinh. Khen thưởng, Hải Dương Chi Tâm dây chuyền một đầu. Trên hình ảnh bày biện ra một đầu chói mắt ngọc xanh thạch dây chuyền. A, lại là vật này. Cái này chơi nên nhưng có tên vô cùng. Chứ danh điện ảnh Titanic, để Hải Dương Chi Tâm tên vang vọng toàn cầu. Có thể nói là toàn thế giới nổi danh nhất kim cương dây chuyền, cơ hồ đến không ai không biết trình độ. Trên thực tế sợi dây chuyền này là chân thật tồn tại, là từ 45.52K màu xanh lam kim cương chế tác mà thành. Được xưng là vận rủi chi chui hy vọng. Bất quá bây giờ, cũng hữu dụng còn lại ngọc xanh thạch định chế Hải Dương Chi Tâm, cụ thể có phải hay không tên chui hy vọng, còn phải nhìn giám định giấy chứng nhận mới biết được. Nếu như là tên chui hy vọng, như vậy định giá tối thiểu tại 1.3 triệu hai bên. Liền xem như bình thường nhất màu xanh lam kim cương, như vậy giá cả cũng sẽ không thấp hơn 5.000 vạn. Mà lại đại dương như thế này chi tâm dây chuyền, cũng phải cần sớm định chế, cần coi như mặt dây chuyền ngọc xanh thạch cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Cho nên, giá trị của nó mới đắt như thế. Tóm lại, bất kể có phải hay không là hy vọng, Bạch Chiêu Y sinh nhật thì đưa cái này, cũng coi là đối nàng một điểm đền bù tổn thất đi. Cái này muội tử một mực đối với hắn rất thẳng thắn, cho nên Giang Thần tâm lý ít nhiều có chút áy náy. Số 1, không cần đi trung tâm mua sắm, về nhà đi. Được rồi, thiên sinh. Chương 214, sinh nhật tiến hội. Kim Sĩ Hào hội sở. Xa hoa đường hoàng trong văn phòng. Trương Chính Trí ngồi trên ghế, một cái đầu đinh nam nhân đứng ở trước mặt hắn. Đều đã điều tra xong. Đầu đinh nam trầm ngâm nói, tra được một bộ phận. Gia thế của hắn không rõ, sau khi tốt nghiệp đại học thì tại Thiên Hải, cũng không biết vì cái gì lại đột nhiên nhất phi trùng thiên. Ngoại trừ ước đạt cùng chính là sệt tờ bên ngoài, mạng lưới quan hệ của hắn cũng cực kỳ to lớn. Cùng Thiên Hải Triệu gia, Hàng Châu Tô gia, gia thành Đường gia cùng La gia, lại đến chúng ta Đế Đô Tam đại gia tộc, quan hệ đều vô cùng mật thiết, thế lực có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Mấu chốt nhất là hắn nắm giữ to lớn tiền mặt chạy, lại căn bản không tra được nguyên. Đối Giang Thần điều tra tới kết quả, rung động thật sâu đầu đinh nam. Hắn tra được những vật này, tất cả đều là bày ở ngoài sáng, đều đã đầy đủ làm cho người rung động. Đến mức cấp độ càng sâu đồ vật, dường như bao phủ tại trong sương mù, căn bản là không tra được. Cương đại mà thần bí, đây là hắn ý niệm duy nhất. Trương Chính Trí đồng tử co vào, hắn cũng không nghĩ tới Giang Thần thế mà mạnh như vậy. Tô, Đường, La, cái này tam đại gia tộc cơ hồ đại biểu toàn bộ Giang Nam. Lý Chí nói cho hắn biết nhất định không nên đi trêu chọc đối phương. Có thể vừa nghĩ tới nhi tử còn nằm tại trên giường bệnh, hắn lửa giận trong lòng thì cháy hừng hực. Cương đại tới đâu lại như thế nào? Mệnh một dạng chỉ có một đầu. Trương Chính Trí nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe hung quang. Đầu đinh nam nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói, "Lão bản, mọi người nghĩ lại a. Đối phó Giang Thần loại này người, nếu như không thể một kích mất mạng, cái kia tất đem nên đón điên cuồng trả thù." Trương Chính Trí thở hắt ra, còn chưa tới loại trình độ đó, ta cũng sẽ không dùng hạ sách này, nhưng cái này giọng điệu ta tuyệt đối nuốt không trôi. Đầu đinh nam trầm ngâm nói, "Đã Giang Thần cùng Bạch Thịnh Vũ có thù, vậy không bằng liên hợp Bạch gia, phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều." Trương Chính Trí gật gật đầu, "Ta cũng đang có ý này, nhưng Bạch Thịnh Vũ còn chưa đủ tư cách, phải Bạch Nghĩa Hải gật đầu mới được. Ta cần một cái thích hợp cơ hội." Đầu đinh nam hơi suy tư, nói ra, "Ngày mai vừa vặn là Bạch Triều Y sinh nhật, có lẽ là cái cơ hội tốt." Trương Chính Trí ánh mắt sáng lên. "Không sai. Sinh nhật trên yến hội, Bạch Nghĩa Hải cha con cũng sẽ ở tràng, Bạch Thịnh Vũ nhất định sẽ đứng ở ta nơi này một bên, hắn ước gì Giang Thần không may. Nhanh đi chuẩn bị lễ vật, ngày mai ta muốn đích thân tham gia yến hội." Đầu đinh nam do dự một chút, nói ra, thế nhưng là lão bản, nàng cũng không có mời chúng ta. Còn giống như thật sự là... Cam. Không sao, trưởng bối giúp van bối chúc mừng sinh nhật, còn cần gì mời. Chẳng lẽ Bạch gia còn có thể đem ta cản ở ngoài cửa hay sao? Đi chuẩn bị đi. Trương Chính Trí lung tung nói. Được rồi. Đầu đinh nam quay người rời đi, nhỏ không thể thấy lắc đầu. Không có mời còn cứng hơn đi, da mặt này là thật dày a. Ban đêm. Thành Nam, Bạch gia phủ đệ. Bạch Thịnh Vũ đưa lên lễ vật, cười tủm tỉm nói, tỷ. Sớm chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Bởi vì ngày mai khách nhân biết rất nhiều, cho nên hắn sớm đưa lễ vật. Cảm ơn á. Bạch Chiêu Y vui vẻ nhận lấy. Đúng rồi tỷ. Bạch Thịnh Vũ nhìn như không có ý mà hỏi, ngươi ngày mai sinh nhật tiễn đều mời ai vậy?
Ta vốn là chỉ muốn mời Thu Nguyệt các nàng, kết quả lão ba không đồng ý, cơ hồ đem toàn thành phố nhị đại đều mời tới, phiền đâu.
Bạch Chiêu Y quật mồm.
Khụ khụ.
Cái kia, Giang Thần cũng tới sao?
Hắn vò đầu nói.
Bạch Chiêu Y hơi đỏ mặt, thấp giọng nói, đương nhiên tới, mà lại ta ngày mai còn được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa.
Bạch Thịnh Vũ cũng nghe không nổi nữa, cả người mất hồn mất vía.
Ngày mai Giang Thần muốn tới.
Nhớ tới tên kia như ác lang ánh mắt, hắn thì lưng từng đợt phát lạnh.
Mà lại nhiều như vậy phú nhị đại, đều thấy được chính mình quỳ trước mặt hắn, ngày mai là một chút mặt mũi cũng không có.
Bằng không vẫn là trong đêm chạy trốn a.
Ngày thứ hai,
rộng rãi đường Hoàng Yến phòng khách, hiển thị rõ xa hoa.
Bạch Thịnh Vũ đứng tại cửa ra vào, một mặt táo bón biểu lộ.
Hắn tối hôm qua vốn là muốn trong đêm chạy trốn, vé máy bay đều đã đặt xong, chuẩn bị đi nơi khác biệt thử tránh mấy ngày. Kết quả vừa lúc bị vừa về nhà lão cha bắt được chân tướng.
Chẳng biết tại sao, Bạch Nghĩa Hải tối hôm qua tính khí phá lệ táo bạo, tươi sống mắng hắn hơn 2 giờ.
Nội dung chủ yếu cũng là người ta hơn 20 tuổi đều tại cùng lão tử nói chuyện làm ăn, ngươi còn tại ngồi ăn rồi chờ chết loại hình.
Bạch Thịnh Vũ cái dám cũng không dám thả một cái, túi đầu điên lặng nghe, trơ mắt nhìn lấy máy bay muộn giờ rồi.
Tâm lý thầm mắng, đây cũng là cái nào không thất thời.
Nếu như bị hắn biết người kia cũng là Giang Thần, đoán chừng huyết đều có thể phun ra 3 lít.
Hôm nay tức thì bị Bạch Nghĩa Hải an bài tại cửa ra vào, phụ trách nên đón mang đến, cái này muốn là xuyên qua áo dài, hiển nhiên một cái lễ nghi tiểu thư.
Vũ ca.
Vũ ca tốt.
Bạch đại thiếu.
Đến đây chúc mừng sinh nhật phú nhị đại nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, thái độ tựa hồ còn cùng lúc trước một dạng.
Nhưng Bạch Thịnh Vũ vẫn là theo trong mắt bọn họ đã nhận ra một tia dị dạng.
Không có cách, quy xuống một màn kia thực sự quá rung động.
Từ giờ trở đi, sẽ không có người lại kêu hắn thái tử, cái này đã thành vòng tròn bên trong cấm kỵ.
Đều tới, mời vào bên trong đi.
Hắn mạnh vừa cười vừa nói.
Vũ ca khách khí.
Phú nhị đại nhóm tức thời không có lưu lại, bắt chuyện qua sau đi vào đại sảnh.
Nha, Bạch đại thiếu đây là tại cửa nên đón ta.
Quá khách khí a.
Liêu Tuấn Phong đi đến. Mục Thiện cũng theo ở phía sau.
Ha ha.
Bạch Thịnh Vũ ngoài cười nhưng trong không cười.
Tuy nhiên tâm lý khó chịu, nhưng nói thế nào cũng là đến cho chị gái chúc mừng sinh nhật, bao nhiêu muốn cho chút mặt mũi.
Liêu Tuấn Phong thấy thế nhún nhún vai, cũng không nói gì thêm nữa.
Trong đại sảnh, phú nhị đại nhóm top 5 top 3 tập hợp một chỗ, bưng chén rượu tán gẫu.
Bạch Chiêu Y sinh nhật tiến hội mời đều là người đồng lứa, cho nên bầu không khí so sánh phát triển, không đến mức quá mức câu nệ.
Đúng rồi, Trương Chính Chí có không có cho ngươi nhóm gọi điện thoại?
Một cái phú nhị đại nhỏ giọng hỏi.
Đánh.
Cũng cho ta đánh.
Tiếp vào hắn điện thoại lúc ta giật nảy mình.
Các ngươi đều nói như thế nào?
Hắn tiếp tục hỏi.
Còn có thể nói thế nào, đương nhiên là không biết.
Đúng a, loại chuyện này coi như cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám nói a.
Không nói đến Vũ ca tính cách, thì vị kia Giang tiên sinh thủ đoạn, ai dám trêu chọc.
Vị kia Giang tiên sinh quả thực đủ hung ác.
Đúng vậy a, quả thực ăn tươi nuốt sống.
Hiện tại Trương Thụy còn không có tình đâu, không chừng liền thành người thực vật.
Bọn này phú nhị đại nhóm nguyên một đám ánh mắt e ngại, câm như hến.
Nhớ tới lúc đó hội sở tràn diện, bọn họ còn có chút tê cả da đầu.
Giang Thần chỉ là ngồi ở kia cũng chưa hề đụng tới, treo chọc hắn người bên trong hai cái trọng thương ngã gục, một cái quỳ xuống trước người.
Mà quỳ xuống người là đứng đầu nhất phú nhị đại, đế đô thành không người dám treo thái tử.
Loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn.
Trầm mặc thật lâu, có người mở miệng nói ra, các ngươi nói, việc này Bạch gia sẽ từ bỏ ý đồ sao?
Mọi người hào hào lắc đầu.
Đương nhiên sẽ không.
Nói cho cùng, Bạch Thịnh Vũ vẫn là Bạch gia đại thiếu.
Lấy Bạch Nghĩa Hải tính khí, việc này tuyệt đối không xong.
Bị trước mặt mọi người nhục nhã thành như thế, việc này đã không phải là đơn giản vấn đề mặt mũi,
cơ hồ thăng lên đến gia tộc vinh dự.
Tại đế đô còn không người dám khiêu chiến Bạch gia địa vị.
Lúc này đến phòng khách cửa chính truyền đến rối loạn tương mừng, mọi người hào hào hiếu kỳ đưa đầu nhìn qua,
chỉ thấy một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Vương Tư Minh cùng số một đứng ở hai bên, tựa hồ tại chờ người nào.
Một lát sau, một cái vóc người cao lớn thẳng tắp nam nhân đi đến, tuấn lãng trên mặt mang như có như không mỉm cười,
là Giang Thần.
Phú nhị đại nhóm đồng loạt mọi người,
hắn thế mà đến rồi.
Ngoa tào,
cái này
ta không thấy được sai đi, Giang Thần thế mà tới.
Khiêu khích a, trần trụi khiêu khích.
Đánh người không đánh mặt, đây không phải đem Bạch ra mặt mũi dẫm tại dưới lòng bàn chân ma sát.
Đúng a, Bạch Thịnh Vũ muốn trở mặt.
Đừng nói Bạch Thịnh Vũ, Bạch Nghĩa Hải đoán chừng đều kìm nén không được.
Bạch Thịnh Vũ nhìn lấy Giang Thần, ánh mắt hết sức phức tạp.
Có căm hận, có tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là e ngại cùng cảm giác bất lực.
Nhất là nhìn đến một bên mặt không thay đổi số một, thân thể theo bản năng kéo căng, toàn thân lông tơ đều dựng lên.
Giang Thần liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, đi thẳng vào.
Số một yên lặng đi theo phía sau hắn.
Bạch Thịnh Vũ nhất thời như là quả cầu ra xì hơi, cả người buông lỏng xuống, tại mới chú ý tới phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp.
Giang Thần mang tới áp lực quá lớn.
Vừa nghĩ tới hắn có thể trở thành tỷ phu của mình, Bạch Thịnh Vũ nhất thời cảm giác tiền đồ vô lượng.
Lúc này một cái tây phục thẳng trung niên nhân đi xuống thang lầu, nhìn đến Giang Thần sau ánh mắt sáng lên, bước nhanh tới.
Phú nhị đại nhóm nhất thời hưng phấn lên.
Bạch Nghĩa Hải đến rồi.
Cho vui muốn mở màn.
Nơi này chính là Bạch gia, nghe nói liền bảo an đều là xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Giang Thần bảo tiêu lại có thể đánh, chỉ sợ cũng là không nổi sóng gió gì.
Đoán chừng lúc này muốn ăn quả đắng.
Có thể đến đón lấy phát sinh một màn lại rung động con mắt của bọn họ. chỉ thấy Bạch Nghĩa Hải mặt mày hớn hở đi vào Giang Thần trước mặt, cười đưa tay ra, "Giang tiên sinh, ngài đã tới." "Ngươi tốt Bạch thúc thúc, lại gặp mặt." Hai người nhiệt tình nắm tay, phảng phất là hiểu nhau nhiều năm bạn cũ. Phú Nhị Đại nhóm trợn tròn mắt. Bạch Thịnh Vũ nén giận còn có thể lý giải thành sợ hãi, nhưng cái này Bạch Nghĩa Hải là chuyện ra sao? Hóa thủ thành bạn. Bạch Thịnh Vũ sững sờ nói, "Cha, các ngươi nhận biết?" "Đương nhiên, chúng ta hôm qua còn gặp mặt tán gẫu qua." Bạch Nghĩa Hải vừa cười vừa nói, "Giang tiên sinh, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là khuyển tử Bạch Thịnh Vũ. Vị này là Giang Thần Giang tiên sinh, thiếu niên anh tài, đến đón lấy sẽ cùng tập đoàn triển khai mật thiết hợp tác." Hắn nói lời này, nhưng thật ra là muốn cho Giang Thần một cái định tâm hoàn. Đi qua tối hôm qua cùng cổ đông thương thảo, hợp tác trên cơ bản đã quyết định, đối với tập đoàn tới nói là lợi ích tối đại hóa phương án. Nhưng tại người khác trong lỗ thai, có thể cũng không phải là chuyện như vậy. Thiếu niên anh tài, mật thiết hợp tác. Cái này xác định không phải định luận. Nhất là Bạch Thịnh Vũ, cảm giác toàn bộ thế giới đều muốn đổ sụp. Giang Thần mỉm cười vươn tay, "Cửu ngưỡng đại danh a, Bạch công tử." Bạch Thịnh Vũ nuốt một ngụm nước bọt, sững sờ nhìn lấy hắn, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Hợp lấy ra hỏa này không chỉ có muốn làm chính mình tỷ phu, còn muốn trở thành lão ba sinh ý đồng bọn. Mình rốt cuộc chọc người nào a? Ba. Bạch Nghĩa Hải một bàn tay đập tại hắn trên nó, cau mày nói, "Ngươi tại cái kia ngộng du đâu? Không nhìn thấy Giang tiên sinh muốn cùng ngươi nắm tay sao?" Bạch Thịnh Vũ giật mình, vội vàng nắm chặt Giang Thần tay, khóc không ra nước mắt. "Trời ạ, nghiệp chứng a." Chương 215, ngươi mẹ nó so ta sẽ còn phá của a. Bạch Thịnh Vũ có chút khẩn trương. Hắn lo lắng sự tình bị lão ba biết, vậy coi như thật mất mặt. Nhưng Giang Thần thần sắc lạnh nhạt, không nói tới một chữ, dường như lần thứ nhất gặp hắn. Bạch Thịnh Vũ tâm thả lại trong bụng, trong lòng ngược lại có một tia cảm kích. Lúc này đám người lần nữa tao động. Bạch Chiêu Y đến rồi. Chỉ thấy Bạch Chiêu Y chính chậm rãi đi xuống thang lầu. Một thân màu trắng tinh váy đầm, phát họa ra mỹ hảo dáng người, eo thon chi dưới, hai chân thon dài thẳng tắp. Trên mặt vẫn như cũ không thi phấn trang điểm, thanh lệ xuất trần dường như người trong bức họa. Phú Nhị Đại nhóm dừng lại một lát, ào ào cầm lấy lễ vật đưa tới. "Bạch hội trưởng, đây là ta để bằng hữu theo đan quốc thu vòng tay, vợ kẻ đại sư tự tay định chế. Sinh nhật vui vẻ, ta biết ngươi ưa thích đàn piano, cố ý mua đến cái này vàng dòng đàn piano mô hình tặng cho ngươi. Đây là NZ cầu vồng hoa cầu, ta cảm thấy đặc biệt thích hợp ngươi. Ta chuẩn bị Hermes. Đây là Gucci." Những lễ vật này không có một cái nào thấp hơn 10 vạn, đều là những thứ này Phú Nhị Đại nhóm chăm chú chuẩn bị. Dù sao đây là Bạch Chiêu Y Y, có tiền có thế, có nhan trị có dáng người, tìm không ra một tia tì vết. Trước kia có mục thiệt tại, không người nào dám trắng trợn, nhưng bây giờ hắn tựa hồ là từ bỏ, mọi người tâm tư cũng đều hoạt phím lên. Vừa vặn thừa dịp cái này sinh nhật tiến, cho Bạch Chiêu Y lưu cái ấn tượng tốt. Mà mục thiện đi tới đưa lên lễ vật, nói câu sinh nhật vui vẻ sau xoay người rời đi, một câu nói nhảm đều không có nhiều lời, thái độ cùng trước kia một trời một vực. Người khác nhìn thấy tình cảnh này, mừng rỡ, không khỏi càng thêm tò mò. Mục thiện ngồi ở một bên xem bọn hắn biểu diễn, khóe miệng nhấc lên cười lạnh. Bạch Chiêu Y thế nhưng là vị kia nữ nhân. Bọn này vô tri gia hỏa, thật sự là không biết sống chết. Bạch Chiêu Y mỉm cười tiếp qua lễ vật, lễ phép nói tạ, nhưng lại một cái đều không mở ra, tất cả đều giao cho quản gia. Đối với những người này, lấy tốt ngữ cũng là ngoảnh mặt làm ngơ. Chiêu Y kìa. Đám người tách ra, Liễu Thu Nguyệt đi tới. "Thu Nguyệt, ngươi tới rồi." Bạch Chiêu Y cái này mới lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Liễu Thu Nguyệt xuất ra lễ vật đưa cho nàng, "Sinh nhật vui vẻ." "Cảm ơn." Bạch Chiêu Y trước mặt mọi người mở ra lễ vật. Đây cũng là nàng hôm nay mang ra duy một món lễ vật. Chỉ thấy thiên nga nhung trong hộp, nằm một cái xanh biếc thông tấu vòng tay. Nàng ánh mắt một trận, đưa tay đem phỉ thúy vòng tay đem ra. Dưới ánh đèn, vòng tay nhan sắc đồng thúy, tươi đẹp chói mắt, xem ra phá lệ đều hài hòa. "Ta đi, đây là pha lê loại. Pha lê loại mang thúy sợi rộng, cái này vòng tay nhưng rất khó lường. Tối thiểu 2500 lên. Cái này 2500 chỉ cũng không phải 2500 khối, mà chính là 2500 cái đạt không trốn mất." Bạch Chiêu Y sửng sốt một chút. Nàng là người biết nhìn hàng, tự nhiên có thể nhìn ra cái này vòng tay giá trị. Ra thế đến bán đấu giá đi ra tương tự đồ cất giữ, lúc đó vô ra 32 triệu giá trên trời. Mà Liêu Thu Nguyệt lễ vật, phẩm so sánh với cái kia cũng không thua kém bao nhiêu. "Thu Nguyệt, lễ vật này quá quý giá, ta không thể nhận." Bạch Chiêu Y chân thành nói. Hai người tuy nhiên tình như tỉ muội, bình thường lẫn nhau tốn mấy trăm vạn cũng không quan tâm, nhưng hơn 3000 vạn lễ vật, vẫn có chút vượt chỉ tiêu. Huống hồ loại này phẩm chất vòng tay, là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Liêu Thu Nguyệt nhún nhún vai nói, "Kỳ thật ta vốn là muốn mua cho ngươi cái túi sách giá nhưng mẹ ta không đồng ý, nói ngươi bụng có thi thư, đến xứng tốt phỉ thúy mới được. Ngươi nói là cái này vòng tay là A Di tạo?" Bạch Chiêu Y nghi ngờ nói. "Đương nhiên, ngươi thấy ta giống là có 3000 vạn mua cho ngươi lễ vật người mà." Liêu Thu Nguyệt buồn cười nói. Bạch Chiêu Y càng không hiểu, bất quá là van bối qua cái sinh nhật, vì sao Liêu Thu Nguyệt mẫu thân sẽ đưa này lại lễ? Kỳ thật đây là Liêu Long ý tứ. Liêu gia cùng Bạch gia là thế giao, lẫn nhau ở giữa cũng có lợi ích liên lụy, lần trước gãy Bạch Thịnh Vũ mặt mũi, lần này tự nhiên muốn tìm bù lại. "Đi Chiêu Y kìa, dù sao mẹ ta là có tiền, ngươi thì an tâm thu đi. Vạn nhất lại cho lấy về, mẹ ta cái kia giận ta." Liêu Thu Nguyệt cười nói. Bạch Chiêu Y do dự một chút, gật đầu nói, "Vậy ta trước hết thay A Di thu, phía dưới lần lúc gặp mặt tự mình còn cho nàng. Tùy tiện ngươi đi." Liêu Thu Nguyệt mặc kệ nhiều như vậy, lễ vật đưa ra ngoài là được. Lúc này Bạch Nghĩa Hải lôi kéo Giang Thần đi tới, nói ra, Triều ca, ngươi xem ai tới.
Sinh nhật vui vẻ.
Giang Thần vừa cười vừa nói. Nhìn lấy cái kia ánh sáng mặt trời vẻ mặt vui cười, Bạch Chiêu Y khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, túi đầu xuống lắp bắp nói, cảm ơn.
Bạch Nghĩa Hải đánh giá hai người, ánh mắt cổ quái. Làm sao cảm giác không thích hợp?
Chính mình nữ nhi cảm giác giống như
vừa nói yêu thương tiểu nữ sinh.
Bạch Chiêu Y tiếp nhận Giang Thần lễ vật, là cái màu xanh lam bằng phẳng hộp, không khỏi mong đợi nói, ta có thể mở ra nhìn xem sao?
Giang Thần mỉm cười, đương nhiên.
Nàng nhẹ nhàng mở hộp ra, ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ. Chỉ thấy màu đậm thiên nga nhung bày lên, lặng lặng nằm một chuỗi dây chuyền.
Màu xanh đậm kim cương tính chất thông thấu, thâm thúy dường như đại hải nước mắt, mà lại hột kim cương này quá lớn, xem ra chí ít hơn 40 ca da.
Màu xanh lam kim cương chung quanh còn khảm nạm lấy 16 viên tiểu bạch chuối, tại dưới ánh đèn phản xạ mê ly quang huy.
Hiện trường an tĩnh.
Phú nhị đại nhóm nhìn lấy cái kia kim cương dây chuyền, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại.
Cái này tạo hình người nào không biết?
Đại danh đỉnh đỉnh Hải Dương chi tâm.
Thứ này thật hay là giả?
Có người nhỏ giọng nói ra.
Câu nói này trong nháy mắt mở ra chốt mở, tất cả mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.
Thật Hải Dương chi tâm thế nhưng là tại nước Mỹ Sở Mít viện bảo tàng.
Đây chính là tuyệt thế chất phẩm, làm sao lại xuất hiện tại cái này đâu?
Không phải là giả chứ?
Hẳn là sẽ không, hột kim cương này tính chất tốt khoa trương.
Hay nói lấy Giang tiên sinh thân phận, ngươi cảm thấy hắn sẽ đưa kim cương giả thạch?
Chắc chắn sẽ không kim cương giả thạch, nhưng cũng không thể là hy vọng.
Không sai.
Giang tiên sinh, lễ vật này cũng quá quý giá.
Bạch Nghĩa Hải nói ra.
Tuy nhiên cái này có lẽ không phải viên kia Hải Dương chi tâm, nhưng lớn như vậy màu xanh làm kim cương giá trị y nguyên cao dọa người.
Liền xem như tư nhân định chế Hải Dương chi tâm, nắm giữ lớn như vậy ngọc xanh tối thiểu cũng phải tốt mấy ngàn vạn.
Đột nhiên trong đám người bộc phát ra một tiếng kinh hô.
Ngoa tạo.
Chỉ thấy một cái phú nhị đại cầm điện thoại di động, không thể tin nói, mới đoán được.
Tin mới gì?
Nói rõ một chút.
Hắn nhìn điện thoại di động, thanh âm có chút run rẩy, Smith hiệp hội lâm vào khủng hoảng tài chính, vì tiếp tục sinh tồn, tại hôm qua tại sổ thẻ BS bán đấu giá đông đảo đồ cất giữ, trong đó thì bao quát cái này viên Hải Dương chi tâm.
Người mua là cái thần bí hoa hạ người, giá sau cùng
1.5 ức.
Trung quanh nhất thời lặng ngắt như tờ.
Hôm qua, hoa hạ người, 1.5 ức.
Phú nhị đại đồng loạt nhìn về phía này chuỗi dây chuyền, ánh mắt phá lệ quỷ dị.
Cái này mấy cái tin tức tổng hợp, lại thêm trước mắt cao phẩm chất kim cương.
Thứ này, không thực sự là viên kia Hải Dương chi tâm a?
Bạch Chiêu Y không thể tin nói, Giang Thần, đây thật là viên kia trong truyền thuyết hy vọng.
Giang Thần gật đầu nói, không sai, đúng là hy vọng.
Một lời đã nói ra, trong đại sảnh nhất thời sôi trào.
Lấy Giang Thần thân phận, quả quyết sẽ không nói như thế vụng về hoang ngôn, hắn nói là thật thì nhất định là thật.
Ngoa tạo, nguyên lai thật đúng là.
Hôm qua mới bị đấu giá rơi, hôm nay thì lấy tới đưa người.
1.5 ức a.
Không nghĩ tới lúc còn sống có thể nhìn thấy viên kim cương này.
Ta cũng chỉ là tại điện ảnh bên trong gặp qua.
Người suy nghĩ nhiều, điện ảnh bên trong là dùng tản ra nịt thay thế, thực tế ngươi căn bản chưa thấy qua.
Không hổ là Giang tiên sinh.
Phú nhị đại nhóm từng cái sắc mặt phức tạp.
Vốn là bọn họ còn chăm chú chuẩn bị lễ vật, muốn thừa dịp sinh nhật tiến biểu hiện tốt một chút.
Hiện tại xem xét vẫn còn so sánh cái giám a.
1.5 ức Hải Dương chi tâm a. Cầm đầu so.
Trực tiếp bị còn bảo á huy.
Bạch Nghĩa Hải cao mày nói, Giang tiên sinh, lễ vật này chúng ta chỉ sợ không thể nhận, thực sự quá quý giá.
Vốn là hắn coi là chỉ là viên đại ngọc xanh, không nghĩ tới cũng là Hải Dương chi tâm.
Loại này giàu có sắc thái truyền kỳ tác phẩm nghệ thuật, giá trị dùng tiền căn bản là không có cách đánh giá.
Giang Thần lắc đầu nói, Bạch Thúc Thúc còn nhớ rõ lời ta từng nói sao.
Bạch Nghĩa Hải sửng sốt một chút, sau đó cười khổ nói, nhớ đến, ngươi chính là không bao giờ thiếu tiền.
Thế nhưng là cái này dù sao cũng là hơn 1.000 vạn a.
Đi Bạch Thúc Thúc. Lễ vật này cũng không phải đưa cho ngươi.
Giang Thần buồn cười nói.
Bạch Chiêu Y lắc đầu nói, Giang Thần, cái này ta thật không thể nhận, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi phổ thông lễ vật phạm chủ.
Giang Thần hỏi, vậy ngươi thích không?
Cái kia còn phải hỏi.
Đương nhiên thích.
Tuy nhiên Bạch Chiêu Y nhìn lấy không dính khói lửa trần gian, nhưng bản thân cũng là cái nữ hài tử, cũng ưa thích sáng lấp lánh đồ vật.
Nhìn đến Hải Dương chi tâm trong mấy mắt, ánh mắt thì na bất khai.
Cái này sau lưng còn có cái thê mỹ ái tình cố sự, hơn nữa còn là Giang Thần tự tay tặng, nàng quả thực yêu thích không buông tay.
Nàng do dự nói, ưa thích về ưa thích, nhưng
không có nhưng là.
Giang Thần ngắt lời nói, ưa thích là được, đây cũng là cho ngươi chịu nhận lỗi.
Cho ta chịu nhận lỗi?
Có ý tứ gì?
Bạch Chiêu Y không có minh bạch.
Giang Thần có chút lúng túng nói, qua một thời gian ngắn ngươi sẽ biết.
Nói xong trực tiếp quay người rời đi, không cho nàng trả hàng cơ hội.
Bạch Chiêu Y nhìn lấy bóng lưng của hắn, nhẹ nhẹ cắn môi, trong mắt tràn đầy hoan hỉ.
Bạch Thịnh Vũ nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng mất hết can đảm.
Hung ác,
quả nhiên là ngon nhân.
Hoa một,
năm ức tán gái. Ngươi mẹ nó so ta sẽ còn phá của a.
Xem ra tỷ tỷ biểu lộ, chính mình cái này em vợ đoán chừng là đương định.
Vừa nghĩ tới đó, hắn đầu gối cũng có chút như nhũn ra.
Một chút vong du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế.
Mời các bạn đọc thử.
Chương 216, sự tình vẫn là bại lộ.
Thừa dịp không ai phát hiện,
Liêu Thu Nguyệt chết bóp lấy Giang Thần bên hông thịt mềm, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt người, 1.5 ức dây chuyển nói đưa thì đưa, Giang tổng cũng thật hào phóng.
Lời nói ở giữa, đó là ghen tuông đại phát.
Giang Thần,
ta liền biết ngươi tặc tâm bất tử, thế mà liền chiêu ý đều không buông tha, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta hai nữ? Liêu Thu Nguyệt tiếng nói chuyện im bặt mà dừng, khuôn mặt đỏ lên. Nói tiếp a. Tại sao không nói? Giang Thần một mặt cười xấu xa. Liêu Thu Nguyệt tức giận quay người không để ý tới hắn. Giang Thần gặp nàng thật tức giận, thấp giọng nói ra, ngươi hiểu lầm, đưa cái này dây chuyền không có ý tứ gì khác, bất quá là biểu đạt một chút ấy nay thôi. Ấy nấy? Liêu Thu Nguyệt nghi ngờ nói, ngươi làm chuyện gì có lỗi với nàng tình? Không có quan hệ gì với nàng, là Bạch Nghĩa Hải cùng Bạch Thị Vũ. Giang Thần đem mấy ngày nay phát sinh sự tình đơn giản giảng một chút. Liêu Thu Nguyệt nghe xong, cái miệng nhỏ nhắn trợn tròn thành hình chữ O. Nói cách khác, ngươi làm cho Bạch Thị Vũ quỳ xuống, hiện tại còn muốn cầm rồng gần tập hợp cổ phần. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Giang Thần gật đầu nói. Liêu Thu Nguyệt trầm mặc nửa ngày, xoay người rời đi. Ngươi cũng đi a? Giang Thần kỳ quái nói. Nàng lạch cạch siết quả đấm, đột nhiên nhìn Bạch Thịnh Vũ tiểu tử kia khó chịu, tìm hắn luyện một chút. Giang Thần, lần này chủ đề là món ăn lạnh, món ăn vô cùng tinh xảo, mọi người tùy ý đi lại giao lưu, bầu không khí phá lệ dung trị. Rất nhanh, tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm, sinh nhật tiến cũng tiến hành đến trong phạm vi. Đám người hầu đẩy ra tầng 12 bánh sinh nhật, phía trên tràn đầy hoa lệ trang sức. Mọi người đặt chén rượu xuống, ào ào xông tới. Liêu Thu Nguyệt chạy đến Bạch Chiêu Y trước mặt, Chiêu Y, cái kia cầu nguyện á. Bạch Chiêu Y tựa hồ tâm sự nặng nề, Thu Nguyệt, còn nhớ rõ ngươi lần trước vấn đề hỏi ta sao? Vấn đề gì? Liêu Thu Nguyệt sớm quên mất không còn một mảnh. Lần trước tại nhà ngươi, ngươi hỏi ta biết rõ không biết mình muốn cái gì, lúc đó ta trả lời không được, nhưng bây giờ có thể. Ồ, vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn cái gì? Liêu Thu Nguyệt có chút hiếu kỳ. Bạch Chiêu Y không có trả lời, mà chính là hỏi ngược lại, Thu Nguyệt, ngươi tiếp nhận Giang Thần có những nữ nhân khác, vậy ngươi có thể tiếp nhận ta sao? A. Liêu Thu Nguyệt còn không có kịp phản ứng, Bạch Chiêu Y đã đi xa. Ánh đèn trở tối, bánh kem phía trên ngọn nến ngọn lửa nhấp nháy. Phú Nhị Đại nhóm vỗ tay, hát lên tầm thường bài ca sinh nhật. Chiêu Y kìa, cầu ước nguyện đi. Bạch Nghĩa Hải vừa cười vừa nói. Bạch Chiêu Y gật đầu, ta có thể đem nguyện vọng của ta nói ra sao? Đương nhiên có thể. Nàng ánh mắt nhìn về phía đang uống nước trái cây Giang Thần, nụ cười sán lạn hiện hiện. Giang Thần, ta thích ngươi, chúng ta kết giao đi. Phúc. Nước trái cây phun ra Mục Thiện một mặt, theo cái cầm dọn xuống dưới, nhưng đối phương thậm chí đều quên xoa. Tất cả Phú Nhị Đại nhóm tập thể hóa đá, hiện trường an tĩnh có chút đáng sợ. Bạch Thịnh Vũ bất đắc dĩ bưng kín mặt. Không phải. Nhiều người như vậy ở đây, mình đừng nói giỡn được không? Giang Thần khó nhọc nói. Bạch Chiêu Y lắc đầu, ta không có nói đùa, thậm chí so bất cứ lúc nào đều phải nghiêm túc. Chính ta cũng rất khó tưởng tượng, lại nhanh như vậy yêu mến một người, nhưng sự thật nó cũng là phát sinh. Ngươi yên tâm, ta không phải bức ngươi bây giờ cho ta trả lời chắc chắn, chỉ là muốn biểu đạt quyết tâm của ta. Giang Thần, ta thích ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta muốn truy cầu ngươi. Từ khi An Viên kia táo, nàng liền hiểu nội tâm của mình. Nàng biết mình muốn là cái gì. Giang Thần nuốt một ngụm nước bọt, não tử còn có chút choáng váng. Bạch Nghĩa Hải nghiến răng nghiến lợi, thanh âm ấm lãnh, Giang tiên sinh, ngươi nói muốn tập đoàn cổ phần, cũng không có nói còn già hơn con dựng vào khuê nữ. Chắc không được đưa một. Nam ức dây chuyền, nguyên lai tiểu tử này toan tính quá lớn. Lương tâm rất xấu a. Giang Thần khóc không ra nước mắt, hắn cũng thật bất ngờ a. Phú Nhị Đại nhóm một mặt căm thù nhìn về phía Giang Thần. Đầu tiên là ngược Bạch Thị Vũ, sau đó lại cùng Bạch Nghĩa Hải nói chuyện hợp tác, hiện tại lại ngâm Bạch Chiêu Y, thậm chí còn là đuổi ngược. Hợp lấy từ trên xuống dưới nhà họ Bạch bị ngươi chơi toàn bộ. Ngươi Giang Thần vẫn là cá nhân sao? Cái này làm kêu cái gì sự tình a? Lúc này phòng yến hội cửa truyền đến một thanh âm, không có ý tứ a, lão phu tới chậm. Bạch Thịnh Vũ quay đầu nhìn thoáng qua, đồng tử không khỏi co rụt lại. Mọi người hào hào quay đầu nhìn qua, nhìn đến người đến sau thần sắc biến đổi. Trương Chính Trí, hắn sao lại tới đây? Bạch Thịnh Vũ sắc mặt khó coi, Trương Thụy còn hôn mê bất tỉnh, phụ thân hắn Trương Chính Trí lại xuất hiện ở nơi này, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Hội sở sự tình đối mới biết. Trương Chính Trí đi tới, vừa cười vừa nói, không có ý tứ Bạch tiên sinh, có chút việc chậm trễ, tới chậm tới chậm. Bạch Chiêu Y đại mi hơi nhíu, tới chậm. Căn bản liền không có mời người được chứ. Nhưng người đến đều là khách, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì. Bạch Nghĩa Hải gật đầu nói, Trương tổng quá khách khí, bất quá là bọn nhỏ ở giữa tiểu tụ một chút, không ngờ rằng còn có thể kinh động ngươi rồi. Trong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Đây đều là người trẻ tuổi, ngươi qua đây xem náo nhiệt gì. Hắn một mực đều không thích Trương gia phụ tử, thủ đoạn quá bẩn, không ra gì. Rõ ràng vốn liếng coi như phong phú, lại còn ở sau lưng làm lấy không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý, địa vị càng cao càng phải yêu quý lâm vũ. Giống Trương Chính Trí loại này người, không biết ngày nào liền sẽ đem ngươi lôi xuống nước. Vì để cho nhi tử cách Trương Thụy xa một chút, Bạch Nghĩa Hải không ít giáo hơn hắn. Trương Chính Trí dường như không nghe ra đến, cười hì hì nói, Chiêu Y sinh nhật, ta sao có thể vắng mặt đâu. Nói xuất ra lễ vật, đến, Chiêu Y đi, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn Trương thúc thúc. Bạch Chiêu Y không mặn không nhạt nói. Nhưng lễ vật đều không tiếp, vẫn là quản gia đi tới đó lấy. Các vị tiếp tục, đừng bởi vì ta hỏng hương phấn của mọi người gửi tới. Trương Chính Trí vừa cười vừa nói. Sẽ không. Trương thúc thúc nói quá lời. Phú Nhị Đại nhóm tuy nhiên ngoài miệng như thế, nhưng bầu không khí sắc thực so vừa mới áp lực rất nhiều, bởi vì bọn hắn biết xảy ra chuyện gì. Bạch Chiêu Y tiếp tục đi cắt bánh kem, Trương Chính Trí đi vào Bạch Nghĩa Hải bên người, thấp giọng nói, "Bạch tiên sinh, có thể hay không mượn một bước tâm sự?" Bạch Nghĩa Hải ánh mắt lóe lên. Quả nhiên, vô sự không lên Tam Bảo Điện.
Không sao, tại cái này nói là được rồi, giữa chúng ta cũng không có gì việc không thể lộ ra ngoài a.
Bạch Nghĩa Hải thản nhiên nói.
Trương Chính Trí gãi đầu một cái, đây không phải sợ ngài trên mặt không nhịn được a?
Trên mặt ta không nhịn được.
Bạch Nghĩa Hải mi đầu nhăn, ta không biết ngươi đang nói cái gì, có lời nói thẳng.
Hắn gần nhất một mực tại bận bịu sản phẩm mới, đối với mấy cái này lung ta lung tung sự tình không có chú ý.
Trương Chính Trí cũng ngây ngẩn cả người, Bạch Nghĩa Hải chẳng lẽ còn không biết?
Cũng là liên quan tới đối phó Giang Thần sự tình.
Trương thúc thúc.
Bạch Thịnh Vũ bước nhanh đi tới ngắt lời nói, vừa vặn ta có chút việc muốn hỏi một chút ngươi, mình cũng đừng tại đây đứng đấy hàn huyên.
Nói liền muốn kéo Trương Chính Trí rời đi.
Đứng lại.
Bạch Nghĩa Hải nhíu mày, trầm giọng nói, đừng cho lão tử đánh liếc mắt đại khái.
Nói, đến cùng xảy ra chuyện gì?
Hắn vừa mới nghe được cái gì?
Đối phó Giang Thần.
Bạch Thịnh Vũ nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh theo cái trán trượt xuống.
Cho ngươi 3 giây đồng hồ, không nói cái khác quái ta không khách khí.
Hắn lạnh lùng nói.
Trương Chính Trí cũng đã nhìn ra, hắn thật không biết việc này.
Bạch tiên sinh, ngươi đừng nóng giận, việc này cũng không thể oán niệm Tiểu Vũ, đều là Giang Thần tên kia.
Ngươi im miệng.
Bạch Nghĩa Hải trực tiếp đánh gãy, không hề nể mặt mũi, mắt hổ nhìn về phía nhi tử, ta phải nghe ngươi nói.
Bạch Thịnh Vũ cúi đầu thấp xuống, biết việc này giấu giếm không nổi nữa.
Hắn đem theo trên đường cái ra tắc bắt đầu, mãi cho đến hội quán bên trong xung đột, 25-10 toàn bộ nói ra.
Bạch Nghĩa Hải sắc mặt tâm trầm, dường như có thể chảy ra nước.
Phú nhị đại nhóm đã sớm đình chỉ nói chuyện, đồng loạt nhìn chằm chằm bên này.
Trương Chính Trí lóe qua tươi cười đắc ý, nhìn bộ dạng này, Bạch Nghĩa Hải là khí không nhẹ a.
Vậy đối phó Giang Thần phần thắng lại lớn.
3.
Bạch Nghĩa Hải một bạt hai, hung hăng quất vào Bạch Thịnh Vũ trên mặt, trực tiếp đem hắn phiến ngã xuống đất.
Ngươi tử.
Cha.
Bạch Thịnh Vũ gương mặt cấp tốc xưng lên, một cái bàn tay thế nhưng là không có lưu lực.
Bạch Nghĩa Hải căn cứ nhi tử tính cách, cấp tốc phân tích ra chuyện đã xảy ra.
Chủ động đi trêu chọc Giang Thần, đối phương lại nhiều lần cho bậc thang, hắn lại vẫn không thuận không dung tha.
Thậm chí còn để Trương Thụy mang địa hạ quyền thủ đi tìm phiền toái.
Dù cho dạng này, Giang Thần cũng bảo trì đầy đủ khắc chế, không nhúc nhích hắn một cái ngón tay.
Đến mức trước mặt mọi người,
nếu như chọc giận Giang Thần, đối Bạch gia thi hành kỹ thuật lũng đoạn, cái kia quỳ xuống cũng không phải là Bạch Thịnh Vũ một người, mà chính là toàn bộ Bạch gia.
Tuy nhiên lão gia tử có bối cảnh, nhưng không thể dựa vào này danh đầu ăn cả một đời.
Huống hồ lão gia tử thân thể không tốt, bây giờ còn đang nơi khác điều trị thân thể, tương lai có một thiên lão gia tử đi, Bạch gia còn có thể dựa vào cái gì?
Bọn họ chân chính cậy vào, vẫn là Long Lâm tập đoàn.
Trương Chính Trí sửng sốt một chút, gượng cười nói, Bạch tiên sinh, việc này đều là Giang Thần gây ra, cùng Thịnh Vũ quan hệ không?
Để ngươi im miệng, không nghe thấy sao?
Bạch Nghĩa Hải giận không chỗ phát tiết.
Muốn không phải Trương Thụy khuyến khích, việc này cũng náo không đến tình trạng như thế, Trương Chính Trí thế mà còn dám tìm đến mình, nói muốn đối phó Giang tiên sinh.
Lão tử nói cho ngươi, ta Bạch gia cùng ngươi Trương gia không hề có một chút quan hệ, đừng đạp mã đến xích lại gần hổ.
Còn có, Giang tiên sinh sắp trở thành Long Lâm tập đoàn cổ đông, là Bạch gia thân mật nhất bằng hữu, ngươi nói chuyện cho lão tử chú ý một chút.
Lại để cho ta biết ngươi muốn đối Giang tiên sinh làm loạn, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi.
Bạch Nghĩa Hải tiếng như trống lớn, vang vọng toàn bộ đại sảnh.
Hắn lời này nói là cho Giang Thần nghe, Bạch gia vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này.
Đám người yên lặng một lát, trong nháy mắt một mảnh xôn xao.
Ngoa tạo,
ta không nghe lầm chứ?
Giang Thần là Long Lâm tập đoàn cổ đông,
chắc không được Bạch Nghĩa Hải là loại thái độ này.
Nguyên lai hắn nói mật thiết hợp tác là ý tứ này.
Cái này Giang tiên sinh thân phận,
tại đế đô còn có người có thể ngăn được hắn sao?
Trương Chính Trí trợn tròn mắt.
Vốn cho rằng đối phó Giang Thần sẽ trở thành hai người chung nhận thức, làm sao hiện tại Bạch gia cũng đứng tại hắn mặt đối lập,
lại thêm còn lại mấy gia tộc lớn,
chính mình chẳng phải là tại cùng toàn bộ đế đô là địch.
Tiểu Vũ, Giang Thần thế nhưng là đem ngươi giẫm tại dưới lòng bàn chân, việc này ngươi liền nhịn như thế.
Trương Chính Trí nhãn châu xoay động, cổ động nói.
Bạch Thịnh Vũ gật đầu, nhịn.
Nói đùa, đánh cũng đánh không lại, địa vị cao hơn hắn, hiện tại liền liều cha con đường này đều chắn chết rồi, còn chơi cái giam a?
Huống hồ Giang Thần đại khái dẫn muốn thành tỷ phu hắn,
vậy cũng là người một nhà a.
Trương thúc thúc, Trương Thụy sự tình ta có trách nhiệm, tất cả hậu quả ta cũng nguyện ý gánh chịu, nhưng là còn lại ngươi tự giải quyết cho tốt đi.
Bạch Thịnh Vũ nói ra.
Trong lòng của hắn tuy nhiên hổ thẹn, nhưng cũng không có quá nhiều.
Chủ ý là Trương Thụy gia, mạng muội hạ tử thủ chính là bà tán, bị người thu thập cũng không thể nói gì hơn.
Trương Thụy trước tiên là giúp hắn xử lý qua tạng sự tình, nhưng Bạch Thịnh Vũ cũng cho đối phương phong phú lợi ích.
Nghiêm chỉnh mà nói cũng không có cái gì thua thiệt.
Tốt tốt tốt.
Trương Chính Trí giận quá mà cười, đã các ngươi không dám chọc Giang Thần, lão tử dám chọc.
Ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn.
Thật sao?
Giọng nam tại sau lưng vang lên, Trương Chính Trí ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy một người nam nhân chính hờ hững nhìn lấy hắn.
Dù là hóa thành cho, hắn cũng có thể nhận ra nam nhân này.
Giang Thần,
hắn lại còn dám ra đây?
Trương Chính Trí hung hăng cắn răng, thật chặt nắm lấy nắm đấm. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi.
Chương 217, ám lưu.
Giang Thần đi tới, cười nhạt nói tiếp à, ta còn thật tò mò, ngươi muốn làm sao đối phó ta?
Trương Chính Trí nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cũng tại cái này,
chắc không được Bạch gia không chịu đối phó ngươi. Nguyên lai các ngươi sớm có cấu kết.
Giang Thần nhún nhún vai, ta đã cho Trương Thụy cơ hội, là chính hắn không trân quý.
Không đề cập tới Trương Thụy còn tốt, nhắc lên hắn Trương Chính Trí trong nháy mắt lửa công tâm.
Trương Chính Trí ánh mắt căm hận, ngươi chờ, ta đạp mã nhất định sẽ giết chết ngươi.
Đủ rồi.
Bạch Nghĩa Hải nghiêm nghị nói, Giang tiên sinh là ta Bạch gia khách quý, dung ngươi không được tại cái này dương ai.
Người tới, tiễn khách.
Cao to lực lưỡng Bảo Tiêu đi tới, trầm giọng nói, Trương tiên sinh, mời đi.
Hử, lão phu chính mình sẽ đi.
Ta nói cho.
Không đợi hắn nói xong, Bạch Nghĩa Hải không nhịn được phất phất tay.
Khôi Ngô Bảo Tiêu đem hắn cung lên, trực tiếp hướng ngoài cửa kéo đi, không hề nể mặt mũi.
Trương Chính Chí sắc mặt đỏ lên, khàn cả giọng nói, Giang thần, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi biết lao tử trước kia là làm nghề gì không? Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Còn có Bạch Nghĩa Hải, thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Các ngươi chờ đó cho ta sẽ từng chút tính toán rõ ràng.
Bạch Chiêu Y, Bạch Thịnh Vũ, có gan ngươi nhóm đều đừng ra cửa, cẩn thận biến đến cùng Trương Thụy mở dạng.
Chờ coi. Ngươi đã bị Bảo Tiêu kéo ra ngoài, có thể thanh âm tựa hồ trong đại sảnh còn quanh quẩn.
Bạch Nghĩa Hải sắc mặt cực kỳ khó coi.
Trương Chính Chí lời nói này là muốn triệt để hướng Bạch gia tuyên chiến.
Hắn đã điên rồi.
Giang tiên sinh không cần lo lắng, vấn đề này ta sẽ viên mãn giải quyết, sẽ không cho ngươi mang đến bất cứ phiền phức gì.
Bạch Nghĩa Hải trầm giọng nói.
Đối phương thế mà uy hiếp chính mình nhi nữ,
thú này nhưng lớn lắm.
Bạch Thịnh Vũ hổ thẹn túi lầu xuống, việc này nói cho cùng là do hắn mà ra, nào đến nước này hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm.
Giang thần thản nhiên nói, Bạch tiên sinh muốn như thế nào giải quyết?
Bạch Nghĩa Hải lạnh hừ một tiếng, Trương Chính Chí không khỏi cũng quá cuồng.
Trương gia sản nghiệp đơn giản cũng là hội sở, cờ tơ vơ, quầy rượu, sau lưng làm cũng là không thể gặp người hoạt động, căn bản chịu không được điều tra.
Chỉ cần ta cùng đế đô cảnh sát lên tiếng chào hỏi.
Ha ha, đây chính là Bạch gia mạnh mẽ chỗ, Hắc Bạch hai đạo cũng có thủ đoạn đối phó Trương Chính Chí loại này người, một làm một cái chuẩn.
Giang thần lắc đầu nói, hắn kinh doanh nhiều năm không ngã, tự nhiên có hắn chỗ hơn người, ngươi cách làm này có thể sẽ để hắn nguyên khí đại thương, nhưng không đủ một kích mất mạng.
Diêm Vương tốt hơn, tiểu quỷ khó chơi, thật đem hắn bức đến tuyệt lộ, hậu quả khó mà lường được.
Bạch Nghĩa Hải suy tư một phen, cau mày nói, vậy ngài nói chuyện này làm sao bây giờ?
Giang thần cười cười không nói chuyện,
nhưng chẳng biết tại sao, nụ cười kêu bên trong ý vị lại làm cho Bạch Nghĩa Hải phía sau lưng trở nên lạnh lẽo.
Chẳng lẽ hắn nghĩ?
Không thể nào.
Chờ hắn lấy lại tinh thần, Giang thần đã quay người rời đi.
Bạch Nghĩa Hải ngồi ở trong góc lâm vào trầm tư, sau đó lắc đầu, trong miệng tự lẩm bẩm,
hẳn là sẽ không, mặc kệ khác ý nghĩ lại thế nào thâm trầm, thủ đoạn không đến mức tàn nhẫn đến loại tình trạng này, hắn mới 20 mấy tuổi a.
Ầm.
Trương Chính Chí giận đùng đùng lên xe, phịch một tiếng đóng cửa xe.
Thế nào lão bản, sự tình làm không thuận?
Vị trí lái đầu Đinh Nam hỏi.
Cái cờ mờ mờ chứ.
Bạch Nghĩa Hải cùng Giang Thần lại là cùng một bọn.
Trương Chính Chí hoán hận nói,
cái gì?
Đầu Đinh Nam ngẩn người, không thể nào, hắn nhưng là buộc Bạch Thịnh Vũ quỷ xuống a.
Lão tử cũng đạp mã buồn bực đâu.
Trương Chính Chí một mặt phiền muộn, đem sự tình nói một trận, đầu Đinh Nam sắc mặt cũng nghiêm trọng lên.
Sự tình làm lớn.
Giang Thần năng lượng thực sự quá mạnh, vốn tưởng rằng dựa vào lấy Bạch gia lực lượng có thể chống lại, không nghĩ tới hai nhà là quan hệ mật thiết. Cái này Trương gia có thể liền khó xử.
Lão bản, ngươi sau cùng nói cái kia lời nói quá vọng động rồi.
Cái này không chỉ là đắc tội Giang Thần, cùng Bạch Nghĩa Hải cửu oán cũng kết chết.
Đầu Đinh Nam thấp giọng nói.
Trương Chính Chí cười lạnh một tiếng, ta biết.
Có thể ta không nói những thứ này, chẳng lẽ bọn họ thì sẽ bỏ qua ta sao?
Đầu Đinh Nam trầm mặc, sự thật xác thực như thế.
Còn nhớ rõ ta trước đó cùng lời của ngươi nói sao?
Mặc kệ hắn nhiều có tiền có thế, mệnh cũng chỉ có một đầu.
Trương Chính Chí ánh mắt âm u.
Thế nhưng là.
Không có thế nhưng là, cái này giọng điệu ta tuyệt đối nuốt không trôi.
Trước hết theo Giang Thần khai đao. Ta muốn để hắn vĩnh viễn lưu tại đế đô.
Giang thần cái kia nữ bảo tiêu thực lực rất mạnh.
Đầu Đinh Nam nhắc nhở.
Có thể đem lòng đất quyền vương đánh không thành hình người, thực lực có thể thấy được lồn đốm.
Thì tính sao?
Chẳng lẽ còn có thể 24 giờ một tấc cũng không rời?
Coi như không có cơ hội làm hắn, hắn còn có nữ nhân, còn có bằng hữu.
Trương Chính Chí nụ cười dữ tợn. À, xem ra lão tử ẩn nhẫn quá lâu, đều quên ta là làm gì lập nghiệp.
Hắn có thể nói là dẫm lên người khác hải cốt đi cho tới hôm nay.
Đầu Đinh Nam gặp tâm ý của hắn đã quyết, liền không cần phải nhiều lời nữa.
Từ giờ trở đi, cho ta chằm chằm, đừng để hắn trở về Thiên Hải.
Được rồi.
Đầu Đinh Nam phát động xe hơi, Benny mùn sân lặng yên lái rời bật ra.
Một cái phi trùng theo cửa sổ xe bay ra, im ắng lơ lửng giữa không trung, yên lặng nhìn lấy xe hơi rời xa.
Bạch gia trong phủ đệ,
Giang thần ánh mắt khôi phục thư thái, ánh mắt âm lạnh tới cực điểm.
Trương Chính Chí,
gỗ thật cái ghế tay vịn, bị hắn theo bản năng bóp ra thủ ấn.
Giang tiên sinh,
Bạch Nghĩa Hải lúc này đi tới, tươi cười nói, không có ý tứ, vừa mới khúc nhạc dạo ngắn quấy nhiều đến ngươi, không bây giờ muộn tại ta Bạch gia ngủ lại. Người ta cầm đến giả đàm, đàm tiếu giới thương nghiệp, không biết Giang tiên sinh ý như thế nào.
Hắn lo lắng Trương Chính Chí xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến hai người hợp tác, cho nên vào ngày mai ký hợp đồng trước đó, tốt nhất đừng có biến số gì.
Giang thần không có chút rung động nào, mỉm cười nói, đương nhiên không có vấn đề, vậy liền quấy giày Bạch thúc thúc.
Khách khí, thực sự quá khách khí.
Bạch Nghĩa Hải nụ cười càng tăng lên.
Nhìn lấy hắn quay người rời đi, Giang thần nụ cười dần dần thu liễm, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng.
Tiên sinh, có dặn dò gì?
Số một thấp giọng hỏi.
Giang thần cúi qua thân. Tại bên thai nàng thấp giọng nói cái gì đó.
Một đoạn ngắn ngủi trò chuyện sau đó,
số một gật đầu, trực tiếp quay người rời đi.
Thu Nguyệt, cầu văn ngươi, đừng giận ta có được hay không?
Trong phòng ngủ, Bạch Chiêu Y lôi kéo Liêu Thu Nguyệt cánh tay nũng nịu.
Liêu Thu Nguyệt thấp giọng nói, lúc đó tại lễ mừng thời điểm, ta đã cảm thấy hai ngươi quan hệ không đúng,
ngươi làm sao lại chủ động cùng một cái nam sinh ôm ấp? Bạch Chiêu Y khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khi đó ta còn chưa nghĩ ra rồi. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, lấy tính cách của ngươi, không có khả năng tiếp nhận cùng người khác chia sẻ. Liêu Thu Nguyệt lắc đầu nói, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Bạch Chiêu Y chân thành nói, từ khi lần kia theo nhà ngươi đi ra, ta mới chính thức ý thức được chính mình muốn cái gì, ánh mắt của người khác cùng chỉ trích, ta toàn đều không để ý, nhưng ta không thể bỏ qua Giang Thần. Liêu Thu Nguyệt nhìn lấy nàng thần sắc kiên định, nhất thời có chút nghẹn lời. Đều do Giang Thần cái này kẻ đối bại. Không sai. Hai người lòng đầy căm phẫn, đã đạt thành nhất trí chiến tuyến. Bất quá có ngươi cũng rất tốt ta, ngoại trừ Giang Thần ta còn thật nghĩ không ra ai có thể xứng với ngươi. Mà lại, Liêu Thu Nguyệt tiến đến bên thai nàng, nhỏ giọng nói cái gì đó. Bạch Chiêu Y gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng, lắp bắp nói, ngươi nói nhăng gì đấy? Cái gì chịu không được? Ngươi làm sao như thế không biết xấu hổ? Liêu Thu Nguyệt nhún nhún vai, xác thực chịu không được nha, ngươi cũng không biết, ta hiện tại trông thấy hắn thì run chân. Đừng nói. Bạch Chiêu Y đỏ mặt nhanh bốc khói. Nàng vẫn là cái người chưa từng trải sự tình thiếu nữ a, loại này đề tài quả thực quá. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 218, đêm mưa Trung Quốc. Màn đêm kéo ra, mưa to mưa như chút nước. Góc đường tối tăm trong góc, số một mặc cho nước mưa đổ xuống, không nhúc nhích như là điều khác. Nàng khuôn mặt lạnh lùng, nhìn lấy đèn đuốc sáng trưng kim sĩ hào hội sở, tựa hồ đang đợi cái gì. Trong hội sở, Trương Chính Trí thoải mái ngồi ở trên ghế salon, khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn, nhu thuận cho hắn ăn hoa quả. Hắn lung lay trong tay ly rượu đỏ, ngửa đầu uống một ngụm, cảm giác sung mãn về cam. Mấy ngày nay đè nén ở trong lòng khó chịu cùng lửa giận, rốt cục tiêu tán mấy phần. Kim Sĩ Hào không chỉ có là đế đô có tên động tiêu tiền, cũng là hắn Trương Chính Trí giấu mềm mại kim ốc. Thiếu nữ vuốt vuốt mái tóc, dịu dàng nói, "Trương ca, tối nay trở đi, để cho ta thật tốt bồi bồi ngươi." Gò má nàng đỏ bừng, không có chút nào phong trần khí tức, ngược lại giống kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ giống như thanh thuần. Đây là Trương Chính Trí thích nhất luận điệu. Hắn vuốt vuốt mi tâm, nói ra, "Không được, một hồi ta còn có chính sự." Trương Thụy thương thế đã triệt để ổn định, bệnh viện còn có lao bà hắn bồi tiếp, hiện tại là không cần đi. Nhưng tối nay còn có sự tình khác muốn an bài. Hắn trong mắt lóe lên một tia lánh mang, Giang Thần. Thiếu nữ gật gật đầu, không nói gì thêm nữa, hiểu chuyện đứng dậy cầm quần áo lấy ra. Phân tốc cảm giác nắm vô cùng tốt. Trương Chính Trí hài lòng gật đầu, hắn mê luyến không chỉ có là khí tức thanh xuân, càng là loại kia tuyệt đối thần phục cảm giác, đây là hắn ở nhà căn bản trải nghiệm không đến. Tại thiếu nữ phục thị phía dưới mặc quần áo xong, Trương Chính Trí lấy ra một tấm thẻ đưa cho nàng. Chính mình nhìn, thích gì mua chút gì. Sau đó tại nàng lưu luyến không rời ánh mắt bên trong rời đi hội sở. Lúc này đêm đã khuya, trên đường cái hiếm có xe cộ. Một chiếc kim sắc Bentley mùn sần ở trên không lay động trên đường cái ghé qua. "Lão bản, chúng ta đi trước gặp mặt sẹo bọn họ." Đầu Đinh Nam lái xe hỏi. Ngồi ở hàng sau Trương Chính Trí gật đầu, "Đi qua một chuyến đi, cái này Giang Thần không đơn giản, đến cẩn thận cùng bọn hắn thông báo một chút, miễn cho lật thuyền trong mương." "Được rồi." Đầu Đinh Nam gật đầu, bình ổn chạy lấy. Ầm. Đột nhiên thân xe chấn động, đuôi xe truyền đến một cỗ xung lực, hai người cùng nhau lung lay một chút. Đầu Đinh Nam kèm chút đâm vào trên tay lái, vội vàng một chân giẫm ở phanh lại. Tình huống như thế nào? Trương Chính Trí lau chán nhíu mày hỏi. Đầu Đinh Nam thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, tựa hồ là đuổi theo đuôi, ta đi xử lý một chút. Mau chóng. Trương Chính Trí khoát tay áo. Đầu Đinh Nam đội mưa đẩy cửa xuống xe, chỉ thấy một chiếc tiểu điện con lửa rắn rắn chắc chắc đâm vào đuôi xe, thanh bảo hiểm đều bị đụng xẹp. Mà xe điện thảm hại hơn, đầu xe đều đụng siêu siêu vẹo vẹo. Một người mặc áo da màu đen dáng người vô cùng tốt, nhưng tướng mạo lại vô cùng nữ nhân bình thường ngay tại run lẩy bẩy. Tựa hồ là sợ choáng váng. Ngươi đạp mã náo tàn đi. Xe máy chạy cơ động làn xe tới, mà lại chiếc xe này đều không có, ngươi hết lần này tới lần khác hướng ta trên xe đụng. Đầu Đinh Nam tức giận mắng. Đối thật xin lỗi, đường quá chân không có phanh lại, bao nhiêu tiền ta bồi thường cho ngươi đi. Nữ nhân tiếng như mũi vằn. Bồi. Ngươi biết xe này bao nhiêu tiền không? Bán đi ngươi đều đền không nổi. Đầu Đinh Nam tức giận nói. Nữ nhân nghe vậy dốc hết ra càng thêm lợi hại, tựa hồ là sợ choáng váng. Được rồi, lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Lưu lại số điện thoại. Ngày mai sẽ có người tìm ngươi. Đầu Đinh Nam uy hiếp nói, tuyệt đối đừng nghĩ đến chạy, nếu không sự tình nhưng là nghiêm trọng. Tốt, tốt. Nam nhân gật đầu đáp ứng. Ngu bê, phá điện con lửa mở nhanh như vậy. Đầu Đinh Nam quay người muốn về trong xe cầm điện thoại, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt nổi lên thấy lạnh cả người. Không thích hợp. Cái này cảnh ban đêm đen nhánh, mưa to mưa như chút nước, nữ nhân này vì cái gì mặc lấy áo ra. Cái này mẹ nó cũng quá quái dị. Hắn vừa định quay đầu, đột nhiên bị một cái tay nắm cái cổ. Lộ cổ. Đây là Đầu Đinh Nam nghe được sau cùng tiếng vang. Sau đó ánh mắt dần dần mơ hồ, triệt để lâm vào hắc ám. Trương Chính Trí ngồi ở hàng sau, không nhịn được nhìn lấy đồng hồ. Phanh. Cửa xe mở ra, toàn thân ướt đẫm nữ nhân đi vào ngồi. Cái dám lớn một chút sự tình, còn cần xử lý lâu như vậy. Ngươi làm sao ngồi hàng sau tới? Không đúng, ngươi là ai? Chỉ thấy người tiến vào cũng không phải là Đầu Đinh Nam, mà chính là một tên toàn thân ướt đẫm, thân xuyên áo da màu đen nữ nhân. Nàng tướng mạo vô cùng bình thường, thuộc về loại kia ném trong biển người cũng tìm không được nữa đại chúng mặt. Số một ngón trỏ nhẹ nhàng gõ một chút huyệt thái dương. Trên mặt da thịt lóe qua ô lưới giống như điện đường vân, khuôn mặt cũng tại trong nháy mắt cải biến. Đây là số một tự mang năng lực, thuật dịch dung, nàng có thể tùy ý cải biến tự thân bề ngoài, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Trương Chính Trí. "Là ngươi? Ngươi là Giang Thần Bảo Tiêu?" Hắn đồng tử co vào, toàn thân run rẩy. Nữ nhân này xuất hiện ở đây, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Giang Thần vậy mà động thủ trước. Cái này có thể mới qua mấy giờ a, nhanh như vậy thì muốn hạ sát thủ. Căn bản không cho cơ hội thở dốc a. Trương Chính Trí nuốt một ngụm nước bọt, tay phải lặng lẽ hướng chỗ ngồi dưới đáy sờ soạn. Số một trong nháy mắt một cái thủ đao, đánh gãy cánh tay của hắn, đồng thời bàn tay lớn giữ lại vị trí hiểm yếu. "Giang tiên sinh tên, là ai nói cho ngươi?" Trương Chính Trí đau mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng không dám la lên, "Ta nói cho ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Nói cho ta biết, ta thì không giết ngươi." Số một gật đầu nói. "Gừng Hãn." Là cái kia tóc đỏ Gừng Hãn, tất cả đều là hắn nói cho ta biết. Cánh mạng bị người nắm ở trong tay, hắn có dám có chút giữ lại. "Rất tốt." Số một mỉm cười, dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra một trương cực đẹp khuôn mặt. "Không có ý tứ, mới vừa rồi là lừa gạt ngươi. Giang tiên sinh để ta tiễn ngươi lên đường." Trương Chính Trí lông tơ dựng thẳng, hoảng sợ nói, "Chờ, chờ một chút." Giang giác. Cả người hắn cứng đờ, vô lực ngã lệch tại chỗ ngồi phía trên, đồng tử dần dần quyết tán. Trương Chính Trí cứ thế mà chết đi. Số một một lần nữa dịch dung, mở ra cốt sau, xuống xe đem đầu Đinh Nam thi thể cùng xe điện cùng một chỗ đặt đi vào. Sau đó lái bèn nghi mùng sần, một đường hướng nơi xa chạy tới. Và anh, Thiên Lâm cao tốc bên ngoài cống rãnh bên trong, một chiếc bèn nghi mộ còn quần quận lấy rơi vào trong đó, liệt diễm ẩm vàng cháy bùng mà lên, tại mưa to bên trong đôm đốp rung động. Số một đứng tại cách đó không xa, nước mưa theo da của nàng áo, xuôi dòng chảy xuống, phát họa ra nàng hoàn mỹ dáng người. Kế tiếp là Thụy Sâm bệnh viện. Nàng nhẹ giọng nói một câu, quay đầu ngắm nhìn vụ án phát sinh địa điểm, liền lập tức quay người rời đi, nhanh chóng biến mất tại đen nhánh trong đêm mưa. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 219, thiếu nữ tâm ý. Bạch gia phủ đệ. Giang Thần nhìn lấy truyền đến tin nhắn, mà không thay đổi thu hồi điện thoại di động. Ban ngày Bạch Nghĩa Hải hỏi hắn làm sao bây giờ, hắn cũng không có nói tỉ mỉ. Đối phó Trương Chính Trí loại này người xác thực rất phiền phức, đối phương tựa như con chó điên, nói không chừng cái gì thời điểm thì nhảy ra cho người một miệng. Giang Thần không lo lắng cho mình, nhưng hắn có người yêu cùng bằng hữu, những thứ này đối với mình tới nói người trọng yếu. Cho nên biện pháp đơn giản nhất, cũng là trực tiếp đem chó đánh chết. Chỉ có người chết là an toàn nhất. Vốn là hắn còn có chút do dự, dù sao đây là cái nhân mạng, có thể Trương Chính Trí trong xe cái kia lời nói, trực tiếp giúp hắn hạ quyết tâm. Trương Chính Trí phải chết, mà lại muốn chết sạch sành sanh, không chút nào có thể dây dưa dài dòng. Cho nên mới để số một xuất thủ, bởi vì số một tại cảnh sát trong hồ sơ, là căn bản không tồn tại người. Nguyên bản Giang Thần là nghĩ nhiều gọi ra một tên sinh hóa bảo tiêu cùng số một hợp tác tác chiến. Nhưng số một cảm thấy, từ nàng một người chấp hành liền có thể. Giang Thần đồng ý, trực tiếp cho nàng nạ nổ phi hành khí phá hủy giám sát, bảo đảm không có sơ hở nào. Mà Giang Thần đồng ý ngủ lại tại Bạch gia, cũng là vì chế tạo không ở tại chỗ chứng minh, tuy nhiên ý nghĩa không lớn, nhưng là lo trước khỏi họa. Tung tung, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. "Giang Thần, ngươi đã ngủ chưa? Ta có lời muốn nói với ngươi." Thanh âm e lệ, là Bạch Chiêu Y. Giang Thần bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Chẳng lẽ tối nay lại là cái đêm không ngủ? Giang Thần mở cửa phòng, chỉ thấy Bạch Chiêu Y cúi đầu đứng đấy, hành lang ấm áp dưới ánh đèn, như là bỏ cốc cú lan giống như thoát tục. Hắn cuống họng có chút căng lên. "Mẹ trứng, cô nàng này lớn lên thật là dễ nhìn." Nhất là loại kia trích tiên giống như xuất trần khí chất, có thể kích thích nam nhân mãnh liệt chinh phục muốn. Hơn nửa đêm không ngủ được, tìm ta chuyện gì? Giang Thần hỏi. Hắn vừa mới tắm rửa qua, đơn bạc dưới áo ngủ bắp thịt cường tráng, Bạch Chiêu Y không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Cái kia, ta có thể vào nói sao? Nàng nhìn hai bên một chút, sợ hành lang người tới. Giang Thần tránh ra bên cạnh thần, buồn cười nói, đương nhiên, không sợ ngươi thì vào đi. Hừ, ta mới không sợ đây. Bạch Chiêu Y nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, đi thẳng vào. Tuy nhiên tiếp xúc thời gian không dài, nhưng đối tính cách của hắn cũng có chút hiểu rõ, Giang Thần cố nhiên là thứ cặn bã nam, nhưng là cái có điểm mấu chốt kẻ đối bại. Theo hắn đối Liêu Thu Nguyệt không chút nào giấu giếm, liền có thể nhìn ra được. Giang Thần đóng cửa phòng mở đèn lên, lười biếng dựa vào tường, bây giờ có thể nói sao? Trắng đại hội trưởng. Bạch Chiêu Y ngồi ở trên ghế salon, thanh tú động lòng người lườm hắn một cái, ngươi cách ta xa như vậy làm gì? Coi ta là lão hổ, sẽ ăn ngươi a? Giang Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này Bạch Chiêu Y tính cách giống như có chút biến hóa a. Trước đó tuy nhiên cũng không làm bộ, nhưng cũng là vô cùng rụt rè, hơn nữa còn có mấy phần tài nữ ngạo khí, cho người ta cảm giác giống trên trời minh nguyệt giống như xa không thể chạm. Nhưng lần này gặp lại nàng, lại dường như biến thành tiểu nữ sinh một dạng. Hoặc là nói, chỉ ở trước mặt hắn như cái tiểu nữ sinh, ở những người khác trước mặt vẫn là cái kia không nhiễm trần thế hội trưởng. Quả nhiên, nữ nhân đều là thiện biến. Giang Thần lắc đầu. Hắn căn bản không có hướng khai tâm quả phương diện kia đi liên tưởng. Bạch Chiêu Ý nhìn hắn sững sờ dáng vẻ có chút buồn cười, tới ngồi nha, chúng ta thật tốt trò chuyện. Giang Thần lông mày nhíu lại, vậy ta cũng sẽ không khách khí. A. Bạch Chiêu Y còn không có kịp phản ứng, Giang Thần trực tiếp ngồi ở bên người, cánh tay khoác lên đầu vai của nàng. Hai người khoảng cách rất gần, nàng thậm chí có thể cảm nhận được đối phương áo choàng tắm hạ nhiệt lượng. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nàng đỏ mặt, lắp bắp nói. "Không phải ngươi để cho ta ngồi lại đây sao?" Giang Thần một mặt vô tội. "Cái kia, vậy cũng không có để ngươi ngồi gần như vậy a." "Được rồi, cũng không phải phụ khoảng cách tiếp xúc, ngươi sợ cái gì?" "Phụ, phu khoảng cách. Bạch Chiêu Y thật vất vả mới điều chỉnh tốt trạng thái, sâu kín trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này thối lưu manh, chắc không được Thu Nguyệt chịu không được hắn. Kỳ thật không có gì, cũng là ban ngày lời nói của ta, ngươi tuyệt đối đừng để ý ta chỉ nói là ra lời trong lòng, cũng không phải là buộc ngươi làm quyết định. Nàng giải thích nói, nàng sợ Giang Thần phản cảm, sau cùng liền bằng hữu đều làm không được. Giang Thần nhún nhún vai, không sao, ta đã thành thói quen. Tự luyến quỷ. Bạch Chiêu Y cười một tiếng, nhìn hắn xác thực không ngại, tâm cuối cùng là thả lại trong bụng. Chỉ bất quá, ngươi làm như vậy có cân nhắc Thu Nguyệt cảm thụ sao? Giang Thần hỏi. Bạch Chiêu Y buồn cười nói, thế nào, đau lòng? Đương nhiên. Giang Thần thản nhiên nói, cái kia là nữ nhân của ta, ta đương nhiên đau lòng. Hắn vốn là nghĩ kỹ tốt bồi bồi Liễu Thu Nguyệt, nhưng đột nhiên xuất hiện Trường Chính Trí làm rối loạn kế hoạch. Bạch Chiêu Y nghe vậy mà người, trong lòng có chút hâm mộ, thấp giọng nói, ngươi yên tâm, ta đã cùng Thu Nguyệt giải thích qua, tối thiểu theo biểu hiện nhìn lại, nàng cũng không có để ý, ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra. Nhẹ nhàng thở ra? Giang Thần khó hiểu nói, có ý tứ gì? Sắc mặt nàng ửng đỏ, ấp úng nói, còn không phải ngươi. Cái kia, để cho nàng chịu không được. Giang Thần làm lão tài xế, trong nháy mắt thì nghe hiểu trong đó hàng nghĩa, hiếm thấy mặt mo đỏ ửng. Biểu lộ cổ quái lườm nàng liếc một chút, vậy ngươi liền có thể chịu được cả nha. Tiểu nha đầu ngươi đừng quá cuồng, không phục chúng ta luyện một chút. Ngươi loạn nói cái gì đó? Bạch Chiêu Y sau hai đều nhiễm lên đỏ ửng. Lúc này sắc màu ấm dưới ánh đèn, hai người khí tức dây dưa, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, bầu không khí đột nhiên tiểu diễm lên. Giang Thần mãnh liệt hormone ngay tại bay hơi, trong không khí khí tức khiến người ta choáng váng. Bạch Chiêu Y nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, muốn đứng dậy rời đi nhưng lại để không nổi khí lực. Đông đông đông. Lúc này cửa phòng lại bị gõ vang. Hai người đồng loạt bừng tỉnh, Giang Thần nghi ngờ nói, muộn như vậy còn ai vào đây? Bạch Chiêu Y vừa muốn nói chuyện, ngoài cửa truyền tới một từ tính tiếng nói, Giang tiên sinh, ngài đã ngủ chưa? Nghe âm thanh quen thuộc kia, Bạch Chiêu Y trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc. Lại là Bạch Nghĩa Hải. Cha ngươi muộn như vậy tới tìm ta làm gì? Giang Thần trợn tròn mắt. Ta cũng không biết ta. Bạch Chiêu Y một mặt mộng so. Chẳng lẽ mình vừa mới tiến vào bị thấy được? Cái kia không cần phải hiện tại mới đến a. Lúc này ngoài cửa Bạch Nghĩa Hải thấp nói, Giang tiên sinh, vậy ta trực tiếp tiến đến rồi. Cửa không có khóa, trong phòng đèn vẫn sáng, hắn đương nhiên cho rằng Giang Thần còn chưa ngủ. Hai người liếc nhau, ánh mắt có chút bối rối. Xong đời, bị lao ba phát hiện ta tại cái này thảm rồi. Làm sao bây giờ nha? Bạch Chiêu Y lời còn chưa nói hết, cũng là một trận trời đất quay cuồng, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, người đã ở chăn ấm áp bên trong. Bạch Nghĩa Hải thận trọng đi tới, nhìn đến Giang Thần chính ngồi ở trên giường xem tạp chí, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Giang tiên sinh, ngươi còn chưa ngủ đâu. Tối nay tinh thần tương đối tốt, không có ý đi ngủ, thì đứng lên nhìn sẽ tạp chí. Giang Thần bình thản ung dung, thần sắc như thường. Cái kia, Bạch Nghĩa Hải gãi gãi đầu, ngươi tạp chí cầm ngược. Núp ở trong chăn Bạch Chiêu Y, khẩn trương hô hấp đều nhanh dừng lại. Khụ khụ. Giang Thần lúng túng ném tạp chí, nói sang chuyện khác, Bạch thúc thúc tìm ta có chuyện gì sao? Cũng không có gì, cũng là liên quan tới kỹ thuật nhập cổ sự tình, muốn cùng ngươi trò chuyện tiếp trò chuyện. Ồ. Giang Thần cười tủm tỉm nói, Bạch thúc thúc là sợ ta chạy. Hại, nhìn ngươi lời nói này. Bạch Nghĩa Hải ngượng ngùng cười một tiếng. Kỳ thật còn thật bị hắn nói trúng, đúng là sợ hắn chạy. Vừa mới Bạch Nghĩa Hải cùng hắn khác cổ đông, cùng độ nghiên cứu chủ quản mở cái video hội nghị, lần nữa xác định cao thuần phi tầm quan trọng. Cái này tới một mức độ nào đó, thậm chí quyết định rồng gần tương lai. Hắn lo lắng Trương Chính Trí sự tình sẽ để cho Giang Thần lòng sinh hiềm khích, cơ hồ đến đêm không thể say giấc trình độ, lúc này mới nhịn không được chạy tới. Bạch thúc thúc yên tâm, ta người này đã nói là làm, mà lại ta đối rồng gần tiền cảnh cũng rất xem trọng, chỉ cần ngươi nguyện ý xuất ra 8% cổ phần, chúng ta ngày mai là có thể ký hợp đồng. Giang Thần thản nhiên nói. Bạch Nghĩa Hải nghe vậy, tâm cũng thả lại trong bụng. Cái kia Giang Hiền chất ngươi xem một chút, cổ phần này có thể hay không một chút nhường một chút bước, 8% vẫn có chút nhiều, công ty của chúng ta thứ ba đại cổ đông cầm cố cũng mới nắm giữ 10% a, hắn khổ sở nói. Giang Thần trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Trang, tiếp tục giả bộ. Lão hồ ly này là đánh rắn dập đầu phía trên, gặp chính mình thái độ kiên định, cùng Bạch Chiêu Y quan hệ lại không tệ, thì muốn nhân cơ hội ép giá. Trên thực tế coi như mình muốn 10%, Bạch Nghĩa Hải thà rằng đi cùng cổ đông thu mua cũng sẽ đem cổ phần cho hắn. Bất quá không gian không phải thương nhân, Giang Thần cũng có thể hiểu được. Nếu như Bạch Thúc Thúc cảm thấy giá quá lớn, cũng có thể lại suy nghĩ một chút, dù sao chuyện lớn như vậy, cũng không thể nóng lòng nhất thời. Giang Thần vừa cười vừa nói, vừa vặn ta cũng đi so sánh một chút những công ty khác. Không cần, không cần suy tính. Bạch Nghĩa Hải trà trà mồ hôi lạnh, chê cười nói, thì 8%, ngày mai chúng ta thì ký hợp đồng. Giang Thần cười tủm tỉm nói, có thể, ta không có vấn đề ách ha ha. Thế nào Giang tiên sinh? Bạch Nghĩa Hải hiếu kỳ hỏi. Không, không có. Giang Thần vẻ mặt nhăn nhó. Người cô nương chúc cậu đi, ngay tại cắn lao tử bắp đùi đâu. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 220, khá lắm, há mồm liền ra. Hai người nói chuyện trời đất nội dung, Bạch Chiêu Y tránh ở trong chăn bên trong nghe rõ rõ ràng ràng. Chắc không được Giang Thần nói cái gì có lỗi với nàng, nguyên lai là nguyên nhân này. Bức Bạch Thịnh Vũ quỳ xuống sự tình nàng đã biết, tuy nhiên Giang Thần phương thức xử lý còn chờ thương thảo, nhưng xác thực không thể trách hắn, hoàn toàn là đệ đệ của nàng tại tìm phiền toái. Chỉ bất quá Bạch Chiêu Y không nghĩ tới chính là, lão ba vậy mà cũng muốn cầu cạnh hắn. Thậm chí không tiếc vì thế hy sinh công ty cổ phần, mà lại thái độ định nọt. Mà chính mình, Bạch gia chúng ta thật là làm cho ngươi ăn gắt gao. Nghĩ đến cái này trong nội tâm nàng một trận ủy khuất, vừa tốt ghé vào Giang Thần Chân bên cạnh, vậy lấy răng cắn một cái đi lên. Giang Hiền Chất, ngươi thế nào? Bạch Nghĩa Hải tò mò hỏi. Giang Thần nghiến răng nghiến lợi, gượng cười nói, không có việc gì, chuẩn rút. Hắn có dám kéo căng bắp thịt, nếu không liền sẽ làm ra động tĩnh gì. Bạch Nghĩa Hải cũng không nghĩ nhiều, đúng rồi, ngươi cùng tiểu nữ sự tình. Trong chăn, Bạch Chiêu Y theo bản năng buông lỏng ra miệng, vểnh hai nghe. Cái này là những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, ta lẽ ra không nên đi thăm gia, nhưng là ta nghe nói ngươi cùng gia Thành Đường gia quan hệ không ít, cho nên. Bạch Nghĩa Hải đã nói rất tuyệt chuyện. Đã ngươi đều có nữ nhân, cũng đừng trêu chọc ta nữ nhi. Giang Thần gật đầu nói, đạo lý ta hiểu, ta không có ý tứ kia, Bạch Thúc Thúc yên tâm đi. Vừa dứt lời, hắn rõ ràng phát giác được Bạch Chiêu Y thân thể cứng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bạch Nghĩa Hải cười gật đầu. Ban ngày Bạch Chiêu Y cái kia lời nói xác thực đem hắn kinh hãi đến, hơn 20 năm gần đây chính mình nữ nhi chưa từng có loại kia thần thái. Có thể nhìn ra, nàng là thật ưa thích Giang Thần. Kỳ thật tại Bạch Nghĩa Hải trong mắt, Giang Thần xác thực vô cùng ưu tú. Địa vị khá cao, tài lực phong phú, tài hoa bộc lộ, thậm chí ngay cả tính cách tính khí đều hợp hắn khẩu vị. Đừng nói Đế Đô, toàn bộ Hoa Hạ thậm chí đều tìm không ra cái thứ hai, xứng nữ nhi của mình dư xài. Chỉ tiếc đối phương có nữ nhân, rất có thể còn không chỉ một cái này để cái này hắn người phụ thân này khó tiếp thụ. Đáng tiếc a. Bạch Nghĩa Hải lắc đầu thở dài. Bạch Thúc Thúc, thiên cũng không sớm, không có sự tình khác mà nói. Hả, tốt, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta sẽ không quấy rầy. Bạch Nghĩa Hải đứng dậy rời đi gian phòng. Trong phòng ngủ yên tĩnh trở lại. Bạch Chiêu Y không núp ních, tựa hồ là ngủ thiếp đi. Giang Thần vén chăn lên, buồn cười nói, tỉnh, cha ngươi đều đi a. Ngươi khóc cái gì? Chỉ thấy nàng giống mèo con một dạng tránh trong chăn, mặt tái nhợt phía trên nước mắt trượt xuống, lê hoa đái vũ bộ dáng phá lệ gây người đau lòng. Thế nào? Giang Thần kỳ quái nói, ngươi cắn ta một cái, ngươi còn khóc lên. Bạch Chiêu Y rủi rủi con mắt, ồm ồm nói, vừa mới ngươi nói có phải thật vậy hay không? Ngươi đối với ta một chút ý tứ đều không có. Giang Thần có chút buồn cười, nguyên lai là bởi vì cái này. Ngươi nói cái kia a, đương nhiên. Hắn cố ý kéo lấy trường âm, Bạch Chiêu Y khẩn trương nhìn lấy hắn. Dạ. Bạch Chiêu Y sửng sốt một chút, sau đó ôm Giang Thần cái cổ, vui vẻ nói, ta liền biết, ngươi là đang lừa dối cha ta. Có thể ngươi đã đáp ứng hắn, dạng này có thể hay không đối ngươi ảnh hưởng không tốt. Bạch Chiêu Y lo lắng nói, chỉ cần ta không có đạo đức, đạo đức thì bắt cóc không được ta. Giang Thần bình tĩnh nói, Bạch Chiêu Y kìa, ngươi mặt dày bộ dáng vô sỉ, ta thật sự là rất ưa thích. Nàng nín khóc mà cười, mèo con một dạng ở trên người hắn cọ lấy. Khu khu. Giang Thần háng giọng một cái, lung tung nói, ngươi bây giờ lớn nhất liền lập tức biến mất, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Bạch Chiêu Y lớn lên quá đẹp, mà lại nguyên bản phiêu giật xuất chân nàng, lúc này sắc mặt thẹn thùng lường đỏ, loại tương phản mảnh liền này, quả thực là mạnh nhất chất xúc tác. Người nào cũng đến cầm giữ không được a. Bạch Chiêu Y cũng hiểu được, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ thông thấu. Có điều nàng không có đứng dậy rời đi, mà chính là ma xui quỷ khiến nói, kỳ thật ta đối hậu quả kia còn thật tò mò. Giang Thần yên lặng đứng người lên, hướng nơi cửa phòng đi đến. Bạch Chiêu Y cho là hắn muốn rời khỏi, ai biết hắn trở tay đem cửa đã khóa. Ngươi khóa cửa làm gì? Đầu lưỡi nàng thắt nút nói. Giang Thần làm một bộ động tác nóng người, sau đó một cái lặn xuống nước đâm trên giường. Hiếu kỳ đúng không, lão tử đã cho ngươi cơ hội. Chờ một chút. Không có ý tứ, chiến đấu đã khai hỏa. Đặt bebe. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Thần mở cửa phòng, lặng lẽ thò đầu ra, xác định hành lang không ai về sau, lúc này mới ôm lấy Bạch Chiêu Y rón rén đi ra. Có thể là thể lực tiêu hao quá lớn, nàng đến bây giờ còn tại ngủ say sưa lấy. Cái này nếu để cho Bạch Nghĩa Hải phát hiện nhưng là lúng túng. Bên này nói suy nghĩ, kết quả trở tay đem người khuê nữ cho. Hẳn là sẽ không nổ súng băng ta đi. Bất quá Giang Thần rất nhanh ý thức được một vấn đề. Cái này hành lang 5-6 cái gian phòng, cái nào mới là Bạch Chiêu Y hề? Cũng không thể từng gian thử đi. Lúc này bên cạnh cửa khóa cửa vận động, Bạch Thịnh Vũ còn buồn ngủ đi ra. Hai người bốn mắt đối lập, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Chào buổi sáng Giang tiên sinh, ngươi cũng lên như thế. A, chị gái. Hắn buồn ngủ trong nháy mắt tiêu tán, ánh mắt trừng thành trung đồng, tràn đầy không thể tin. Chỉ thấy Bạch Chiêu Y tựa ở Giang Thần đầu vai, ngủ đặc biệt thơ ngọt, mái tóc có một tóc lộn xộn. Bạch Thịnh Vũ nuốt một ngụm nước bọt, khàn giọng nói, các ngươi đây là? Hả, không có việc gì, Chiêu Y lạc đường, ta đem nàng trả lại. Giang Thần bình tĩnh nói. Bạch Thịnh Vũ, khá lắm, há mồm liền ra. Ý tứ tỷ ta tại nhà mình lạc đường, còn vừa vặn tiến vào chăn của ngươi. Bất quá Bạch Thịnh Vũ không có chút nào dám biểu hiện ra ngoài, sờ đầu nói, có đúng không? À, khổ cực. Khu khu, cái kia. Giang Thần hỏi, thì ngươi phòng ngủ là cái gì ở giữa? Căn này. Bạch Thịnh Vũ đi chậm chậm mở cửa phòng, một bộ thái quân mời vào bên trong biểu lộ. Giang Thần đem Bạch Chiêu Y đưa vào đi, cũng không có lưu lại, trực tiếp đi ra đóng cửa lại. Cảm ơn a. Ngài khách khí. Giang Thần nghiêng đầu suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy cái này lời thoại chỗ nào không đúng lắm. Bạch Thịnh Vũ nhìn lấy bóng lưng của hắn, sắc mặt tái nhợt. Xong đời, lúc này thật xong đời. Chị gái đã bị cầm xuống, Giang Thần thật muốn thành tỷ phu hắn. Nhớ tới nam nhân này kinh khủng thủ đoạn, hắn đầu gối thì ẩn ẩn có chút như nhũ ra. Đây là lúc đó sẽ lưu lại hậu di chứng, đến bây giờ đều không tốt lưu loát. Phòng ăn lầu dưới, Bạch gia mọi người và Giang Thần ngồi tại một bàn, An Điểm Tâm nói chuyện với nhau thật vui. Bạch Thịnh Vũ tò mò hỏi, Giang tiên sinh, ngươi cái kia tiếp thân bảo tiêu đâu? Sinh nhật tiến sau khi kết thúc, ta vẫn không có gặp nàng. Hắn đối số một ấn tượng tương đối sâu, dù sao cũng là ngược lòng đất quyền vương nhân vật. Giang Thần nhấp một hớp sữa bò, thản nhiên nói, nàng đi xử lý một chút sự tình, tối hôm qua ở bên ngoài ngủ. A. Vừa dứt lời, một cái Âu phục dày da nam nhân bước nhanh đến, tại Bạch Nghĩa Hải mà thôi một bên nói cái gì đó. Ba. Cái ly trong tay rơi xuống đất, trong nháy mắt té vỡ nát. Ngươi nói cái gì? Trương Chính Chí chết rồi. Thoáng chốc, trong nhà ăn cây kim rơi cũng nghe tiếng. Trương Chính Chí là ai? Trương gia là màu xám sinh ý lập nghiệp, xem như nơi khác tới nhà giàu mới nổi, cắm rễ đế đô cấp tốc quật khởi, cơ hồ quét ngang trong thành phố tất cả chỗ ăn chơi. Đoạn thời gian kia làm đến tiếng oán than dậy đất, nhưng lại không ai có thể lật lên bọt nước, này thủ đoạn chi tàn nhẫn có thể thấy được lốm đốm. Mà Trương Chính Chí là vô cùng tàn nhẫn nhất một cái. Trương gia có ba đứa con, hắn chỉ là lão út, nhưng tại lao cha qua đời phân phối tài sản lúc, lao đại lão nhị lại lần lượt xảy ra ngoài ý muốn. Trương gia chi chủ không hề nghi ngờ thành hắn. Cái này cũng cho tất cả mọi người lưu lại một ấn tượng. Không từ thủ đoạn. Hắn tựa như chó săn, tham lam, hung ác, vì lợi ích thậm chí có thể đồng loại tương tàn. Cho dù là Bạch gia cũng không muốn trêu chọc dạng này người. Bởi vì ngươi một khi cho hắn cơ hội thở dốc, hắn liền sẽ trăm phương ngàn kế cắn đứt ngươi cổ họng. Nhưng bây giờ, khó chơi chó săn Trương Chính Chí, thế mà chết. Bạch Thịnh Vũ không thể tin nói, ngươi nói cái gì? Lâm thư ký, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiến đến truyền lời Lâm thư ký nói ra, không chỉ là Trương Chính Chí, còn có Mặt Sẹo cùng Trương Thụy, đêm qua toàn đều đã chết. Mặt Sẹo cũng là đầu đinh nam tiên hiệu, thủ đoạn tàn nhẫn, giọt nước không lọt, là Trương Chính Chí trợ thủ đắc lực. Hô. Bạch Nghĩa Hải phun ra một ngụm trọc khí, nói rõ chi tiết nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm thư ký gật đầu nói, ta cũng là buổi sáng hôm nay mới tiếp vào tin tức. Tối hôm qua khoảng 11 giờ, Trương Chính Chí tại Thiên Lâm cao tốc bên ngoài thi công khu ra tai nạn xe cộ, hắn cùng Mặt Sẹo tại chỗ tử vong, buổi sáng hôm nay mới bị phát hiện. Ta lập tức hỏi sở cảnh sát bằng hữu, kiểm tra kết quả biểu hiện người chết xương cổ đều có đứt gãy dấu vết, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì ngoại thường, trên xe cũng không có tranh đấu dấu vết, thậm chí tìm không thấy người thứ ba vân tay. Sơ bộ phán định là cùng một chỗ tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ. Bạch Nghĩa Hải không biết có thể, nói ra, tấm kia thủy đầu. Trương Thụy là tại tối hôm qua 11:40, bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, trong đầu đại lượng mất máu, khi đó vừa vặn không ai bồi hộ, bệnh viện kiểm tra triệu chứng bệnh tật giám sát thiết bị cũng hỏng, phát hiện lúc đã. Lâm thư ký nói chính mình cũng hơi nghi hoặc một chút. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Di xảo sọ xuất huyết bên trong, trùng hợp không ai bồi hộ, trùng hợp thiết bị hỏng. Thấy thế nào vị đạo cũng không quá đúng. Cái này còn không phải kỳ quái nhất. Lâm thư ký tiếp tục nói, không biết có phải hay không mưa to ảnh hưởng, tối hôm qua tai nạn xe cộ phụ cận giám sát, chạy máy ghi âm, bệnh viện giám sát toàn bộ mất linh. Một chút video chứng cứ cũng không có lưu lại. Bạch Nghĩa Hải lắc đầu. Tuyệt đối không phải bởi vì mưa to, cơ hồ có thể xác định cũng là cố ý. Hắn ánh mắt nhìn về phía Giang Thần, chỉ thấy đối phương còn tại bình tĩnh ăn bữa sáng, tựa hồ đối với chuyện này không kinh ngạc chút nào. Hết thể đã không nói cũng hiểu. Hắn sau lưng nổi lên từng cơn đớn lạnh, lúc này cũng mới chính thức ý thức được, Giang Thần chỗ kinh khủng. Bạch Thịnh Vũ cũng suy nghĩ minh bạch, đi đứng lại bắt đầu như nhũ ra. Cảm tạ Giang tiên sinh nhân không giết ta. Kỳ thật Giang Thần không có ác như vậy tâm địa. Chỉ là Trương Chính Chí câu kia hắn còn có nữ nhân, còn có bằng hữu, triệt để kích phát hắn sát tâm. Không qua. Lâm thư ký sắc mặt do dự. Làm sao vậy, có lời nói thẳng, nơi này không có ngoại nhân. Bạch Nghĩa Hải nói ra. Trương Chính Chí hôm qua cùng ngài tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới quyết liệt, buổi tối thì chết oan chết uổng không biết người khác sẽ nghĩ thế nào. Một câu bừng tỉnh Bạch Nghĩa Hải. Đúng à, người khác sẽ chỉ đưa ánh mắt tập trung tại Bạch gia trên thân, đây là bùn đất rơi trong đũng quần, không phải cứ cũng là phân. Giang Thần lau miệng, nói ra, Bạch thúc thúc quá lo lắng. Lấy Trương Chính Chí phong cách hành sự, đắc tội người khẳng định số lượng cũng không ít, không ai có thể chứng minh cũng là Bạch gia làm. Mà lại chỉ cần ngươi bất động sản nghiệp của hắn, việc này thì không có quan hệ gì với ngươi. Bạch Nghĩa Hải gật gật đầu, có đạo lý. Trương Chính Chí không có, người nào ăn thịt nhiều nhất, người nào lương cái này nổi. Đúng rồi, Giang Thần tùy ý nói, Bạch thúc thúc ngươi có thể nhận biết Gừng Hãn. Gừng Hãn? Bạch Nghĩa Hải nhíu mày lắc đầu. Bạch Thịnh Vũ lúc này nói ra, Gừng Hãn ta biết, thành tây người nhà họ Khương, làm dệt vải buôn bán, một mực cùng ta cùng nhau chơi đùa. Cũng là bị Vương Tư Minh đánh tơi bời tóc đỏ. Giang Thần lắc đầu nói, nhưng nhìn đến các ngươi quan hệ đồng dạng. Có ý tứ gì? Bạch Thịnh Vũ khó hiểu nói. Ngươi cảm thấy Trương Chính Chí là làm sao biết tất cả mọi chuyện. Có lẽ ngươi có thể tìm cơ hội hỏi một chút Gừng Hãn. Giang Thần vừa cười vừa nói. Bạch Thịnh Vũ ánh mắt trong nháy mắt ấm lãnh. Nguyên lai là hắn. Chắc không được Trương Chính Chí sẽ ở sinh nhật bữa tiệc đột nhiên xuất hiện, nguyên lai là Gừng Hãn cáo mật. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện hiện mấy chục loại bảo chế phương pháp của hắn. Lúc này tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy Bạch Chiêu Y vớt mắt đi vào nhà ăn. Chiêu Y, ngươi làm sao hiện tại mới tỉnh? Điểm tâm đều nhanh đã ăn xong. Bạch Nghĩa Hải phất phất tay, Lâm thư ký y mắng lui ra. Bạch Chiêu Y gương mặt trong trắng lộ hồng, tối hôm qua mất ngủ. Tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn đi, sao? Chân ngươi thế nào? Chỉ thấy nàng đi bộ thận trọng, đại mi còn thỉnh thoảng nhăn lại. Không, không có việc gì, hẳn là ngủ tư thế không tốt, có chút tê. Nàng đỏ mặt tranh thủ thời gian tìm cái ghế ngồi xuống. Nhìn đến một mặt cười xấu xa Giang Thần, nhịn không được lườm hắn một cái. Nàng rốt cuộc minh bạch Liễu Thu Nguyệt nói không chịu nổi là có ý gì. Tên bại hoại này. Chương 221, tiền đồ kém chút hủy. Hai ngày sau, Trương Chính Chí tin chết chuyển ra. Ngoại trừ chấp pháp ti bên ngoài, tất cả mọi người biết đây không phải một trận ngoài ý muốn. Có người cảm thấy là Bạch Gia, có người cảm thấy là Giang Thần, cũng có người cảm thấy là còn lại cựu nhân. Trong lúc nhất thời đế đô xôn xao dư luận, mà chính thức biết nội tình người, miệng lại bế so với ai khác đều nghiêm, bởi vì bọn hắn biết cái này sau lưng đại biểu là cái gì lực lượng. Đến mức tóc đỏ hứng hãn, hiện tại đang cùng quyền vương ba tán tại một cái phòng bệnh. Mà Giang Thần tên đã vang vọng toàn bộ đế đô, thậm chí thành một loại cấm kỵ, một cái truyền thuyết, tóm lại mỗi người nói một kiểu. Mà chúng ta chính chủ chính ở trên máy bay chờ hạ xuống. Giang Thần thô sơ giản lược bàn điểm một cái chuyến này thu hoạch. Toàn bộ phương Bắc mậu dịch dây xích, Long Lâm tập đoàn cổ phần, Hào Duyệt Quân Lâm đại khách sạn, Liêu, Vương, Mục, Trắng Hữu Nghị. Đứng tại lâu dài góc độ nhìn lại, ích lợi đâu chỉ 1000 ức. Đương nhiên, còn có Liêu Thu Nguyệt cùng Bạch Chiêu Yiye. Trước khi đi, hắn cũng là hoàn thành lớn nhất tâm nguyện, ba người cùng một chỗ, một bên xâm nhập đàn tranh nghệ thuật, một bên thăm dò Taekwondo chiều sâu áo nghĩa. Hiểu đều hiểu. Chỉ bất quá nhìn điện thoại di động bên trong, Diêu Huyên lít nha lít nhít tin tức, đầu hắn ra thì ẩn ẩn hơi tê tê. Nha đầu này lại nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, đã gần như phát điên biên giới, không biết sẽ làm ra chuyện gì đến. Bom ba đi ở máy bay bình ổn rơi xuống đất. Giang Thần máy bay hạ cánh, chính phải xuyên qua VIP thông đạo, đột nhiên sau lưng chuyển đến một trận hô quát. Nhường một chút, nhường một chút. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám mặc lấy đồ tây đen bảo tiêu làm thành một vòng, bán kính chí ít một mét, ở giữa là cái mang kính dâm người trẻ tuổi mặc áo trắng. Phía trước vị tiên sinh kia, làm phiền ngươi đưa di động thu lại, không muốn chụp ảnh. Đi ở trước nhất trợ lý hướng Giang Thần hô. Giang Thần ấn đường lạc hoan yêu cầu, tự chụp một trường phát cho nàng, cũng không quay đầu lại một chút. Tiên sinh, mời lập tức đem ảnh chụp xóa bỏ. Người kia hô to gọi nhỏ nói, ta chụp ảnh theo ngươi có cơ bá quan hệ a. Giang Thần không nhịn được nói. VIP trong thông đạo trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trợ lý cùng bọn bảo tiêu một mặt kinh ngạc nhìn lấy hắn. Người này cũng quá tổ ăn đi. Không nói hai lời trực tiếp mở phun. Mọi người hoa cúc hơi hơi siết chặt. Nữ trợ lý lấy lại tinh thần, mặt đỏ tới mang tai nói, ngươi người này làm sao như thế thô bỉ. Chụp ảnh chúng ta ngươi còn lý luận. Giang Thần khinh thường nói, chụp ảnh các ngươi. Thật sự là không muốn biết liên. Ngươi cho rằng ngươi là gấu trúc lớn a? Lại mắng người. Nữ trợ lý khí mặt đều xanh, vừa muốn nói chuyện, bị Giang Thần giành nói, ngươi kế tiếp là không phải muốn nói, ngươi gia chủ con là ngôi sao lớn, fan tốt mấy ngàn vạn, một người một miếng nước bọt đều chết đối ta, còn muốn kiểm tra điện thoại di động của ta xem rốt cục có hay không chụp ảnh. Ngươi. Nữ trợ lý che ngực, hô hấp có chút gấp rút. Lời kịch toàn để ngươi nói, vậy lao nương nói cái gì? Biết chúng ta Lục Nhất Phàm là ngôi sao liền tốt. Lập tức đem chụp ảnh ảnh chụp xóa bỏ, nếu không tạo thành ác liệt ảnh hưởng, ngươi đảm đường không nổi. Nữ trợ lý nổi giận đùng đùng nói, kỳ thật ngôi sao bị đập rất bình thường, nhất là ở phi trường loại địa phương này, không ai đập chỉ có thể nói rõ ngươi quá khí. Vừa mới nàng cũng chỉ là theo thói quen hô quát một phen, người bình thường phản ứng đều là thu hồi điện thoại di động sự tình, ai biết người này tính khí như thế hướng, trực tiếp đem nàng rôi xuống đài không được. Lục Nhất Phàm. Giang Thần nghi ngờ nói, danh tự có chút quen thuộc a. Nữ trợ lý khinh thường cười một tiếng. Trang, tiếp tục giả bộ. Vừa xuống phi cơ ngay tại cái này chụp ảnh, nói không biết ai mà tin a. Chúng ta Lục Nhất Phàm mịt rô blog fan hơn mấy trăm vạn, ta khuyên ngươi chú ý lời nói và việc làm, đến lúc đó bị đám fan hâm mộ lưới làm lộ, cũng đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Nữ trợ lý bóp lấy eo, dương dương đắc ý nói. Mà trong đám người mang theo kính dâm khẩu trang Lục Nhất Phàm, toàn bộ hành trình không một lời mệnh, tựa hồ khinh thường tại cùng hắn cãi lộn. Trang Ly. Hả, ta nhớ ra rồi. Giang Thần giật mình nói, lần trước phong sát gọi là tiêu hàng ngôi sao, giống như cùng nhà ngươi Lục Nhất Phàm một đoàn xuất đạo a. Lần trước tại Olympic bộ đi điện ảnh, bị hắn rút lui xuống nam chân heo cũng là tiêu hàng. Tiêu Hàng. Một bên không nói lời nào trang cao thủ Lục Nhất Phàm, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tiêu Hàng hắn có thể quá quen biết. Hai người tuy nhiên đều là đồng quốc luyện tập sinh, nhưng nhân khí lại ngày đêm khác biệt, Tiêu Hàng lúc đó fan thì vượt qua 2000 vạn, là hoàn toàn xứng đáng đỉnh lưu. Mà hắn Lục Nhất Phàm đến bây giờ cũng chỉ có không đến 700 vạn. Đây là lúc trước Tiêu Hàng bị đóng băng về sau, số lớn fan không nhà để về, hắn thừa cơ tạo thế hút dẫn tới lưu lượng. Không phải vậy có hay không 500 vạn đều là cái vấn đề. Người này hiện tại xách Tiêu Hàng là có ý gì? Nữ trợ lý còn muốn lên tiếng, bị Lục Nhất Phàm ngăn lại, đủ rồi, đừng nói nữa, còn có chính sự đâu. Tiêu Hàng lúc trước cũng là chết bởi đùa nghịch bài lớn, như thế đỉnh lưu đều bị tư bản vô tình vứt bỏ, chính mình vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Nữ trợ lý lộ vẻ tức giận im lặng, thứ một tiếng không lại dây dưa. Một đoàn người tiếp tục đi ra ngoài, Lục Nhất Phàm xa xa liếc qua Giang Thần, luôn cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Đi ra ra miệng cống, mấy người đồng loạt sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ thấy bên ngoài người đông tấp nập loạn sĩ bắt náo, không ít ký giả bưng súng dài pháo ngắn, một mặt hưng phấn nhắm ngay VIP thông đạo. Lục Nhất Phàm nghi ngờ nói, làm sao hôm nay nhận điện thoại fan nhiều như vậy? Đều là người thuê. Nữ trợ lý lắc đầu, không phải à, ta chỉ mướn 10 người, ta cũng không biết cái này là ở đâu ra. Còn có nhiều ký giả như vậy, chẳng lẽ ta phát hỏa? Hắn gãi gãi đầu, không thể tin nói. Nhiều như vậy nhận điện thoại fan, mà lại tuổi tác diện tích che phủ cực lớn, theo mười mấy tuổi hải tử, đến tóc trắng xóa lão giả, tất cả đều đang nóng nảy chờ đợi. Cho dù là đỉnh lưu cũng không có loại này mặt bài a. Có khả năng. Đợi chút nữa ta xem một chút, ngươi hôm nay có phải hay không lên từ khóa hot. Nữ trợ lý hưng phấn nói. Không nóng nảy, đợi lát nữa lại nhìn, hiếm thấy có tốt như vậy ra ánh sáng cơ hội. Một hồi ta đi lên chào hỏi, ngươi tìm tốt một chút góc độ cho ta đập video. Lục Nhất Phàm miệng đều không khép lại được. Được rồi. Nữ trợ lý miệng đầy đáp ứng. Lục Nhất Phàm sửa sang một chút vào áo, vẻ mặt tươi cười đi ra ngoài, đối với đám người khua tay nói, không có ý tứ, máy bay đến trễ, để các vị đợi lâu. Đi theo nhân viên ở một bên thét, cần ký tên chủ ảnh fan, xin chú ý an toàn, có thứ tự xếp thành hàng, chúng ta không muốn mang đến cho người khác phiền phức. Bọn bảo tiêu dụng hết cương vị công tác bảo hộ lấy Lục Nhất Phàm. Nữ trợ lý ở một bên đầu điện thoại di động, ghi chép lại cái này chân quý một màn. Tới tới tới, ký tên chủ ảnh fan bên này. Gào to âm thanh vẫn còn tiếp tục, động lòng người nhóm ánh mắt cổ quái, không hề bị lay động. Người này ai vậy? Các ngươi nhận biết? Không biết ta, hắn tại sao phải cho ta ký tên? Ai là hắn fan, mau để cho hắn ký cái tên đi a, cái này đều đem thông đạo chặn. Đúng vậy a, đừng cản chúng ta ánh mắt a. Ai là hắn fan nhanh a? Phiền chết. Được rồi, ngươi cho ta ký đi, ký xong có thể đi nhanh lên không? Phục, thì ký khăn giấy lên đi. Thật khó hầu hạ. Mọi người gương mặt không kiên nhẫn, phảng phất tại đánh ra này ăn mày. Lục Nhất Phàm cùng nữ trợ lý trợn tròn mắt. Tình huống gì? Các ngươi không là tới đón máy sao? Làm sao thành ta xin muốn cho các ngươi ký tên rồi? Chẳng lẽ hôm nay vẫn còn có ngôi sao đến thiên hải? Lúc này Giang Thần cắm dây lưng, chậm rãi đi ra. Mắt sắc người thấy được, hô to một tiếng, Giang Thần đến, đến rồi. Đám người trong nháy mắt sôi trào, mãnh liệt hướng ra miệng cống dũng mãnh lao tới, đám phóng viên nhanh chóng nhấn cửa chớp, đèn flash lấp lóe không dừng lại. Giang tông sư, Giang tông sư, ta là Thiên Hải Mỹ thuật hiệp hội hội trưởng, muốn cùng ngài ở trước mặt tâm sự. Ta là ngài bộ sát, cho ta ký cái tên đi. Giang tiên sinh, ta là Yamaha phương Nam khu vực người phụ trách, muốn mời ngài cho chúng ta đàn piano đại sứ hình tượng. Giang tiên sinh, xin hỏi ngài thu đồ đệ sao? Học phí tùy tiện ngài mở. Lục Nhất Phàm chờ nhân bên người trong nháy mắt hết sức yên tĩnh. Bọn họ nhìn lấy bị bảy người điên cuồng đuổi theo Giang Thần, ánh mắt ngốc trệ đờ đẫn. Đây là tình huống gì? Đến cùng ai mới là ngôi sao a? Nữ trợ lý cũng trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hắn là cái nào hạng nhất ngôi sao? Không thể nào, cái kia làm sao có thể không mang theo bảo tiêu đâu? Đợi lát nữa, vừa mới mọi người quản hắn gọi cái gì? Lục Nhất Phàm tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Gọi Giang Thần, ta nghe rất rõ ràng. Nữ trợ lý khẳng định nói. Lục Nhất Phàm nuốt một ngụm nước bọt, hoảng sợ nói, Ước Đạt đại cổ đông cũng gọi Giang Thần, lúc trước tập anh truyền thông phong sát Tiêu Hàng, cũng là hắn ý tứ. Chắc không được hắn nâng lên Tiêu Hàng. Nguyên lai cũng là hắn phong sát. Chắc không được nhìn quen mắt, làm thời lão bản đang làm việc trong nhóm phát qua ảnh chụp, nói đây là lớn nhất không thể đắc tội người, không, có cái thứ hai. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Giang Thần làm tư phương, liền đỉnh lưu Tiêu Hàng đều tùy tiện bóc chết, hắn Lục Nhất Phàm nhằm nhỏ gì a? Nữ trợ lý sắc mặt đỏ lên, ý thức được chính mình kém chút hủy Lục Nhất Phàm. Nàng lắp bắp nói, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Lập tức cho lão bản gọi điện thoại. Đế tại chúng ta liền nghe an bài của công ty đi. Lục Nhất Phàm vội vàng nói. Nữ trợ lý mặt xám như cho. Lúc này một bên bị thuê tới đám fan hâm mộ không nhịn được nói, các ngươi thương lượng xong sao? Tranh thủ thời gian ký tên tính tiền, chúng ta còn có trận tiếp theo đâu. Lục Nhất Phàm thần sắc bi phẫn, nắm chặt nắm đấm bước nhanh rời đi. Mất mặt, quá đạp mã mất mặt. Ta thế nhưng là đường đường ngôi sao lớn a. Chương 222, hắn thật đến rồi. Đám người chen chúc mà đến, nhà ga sàn nhà tựa hồ cũng tại rung động. Giang Thần nhìn lấy bọn hắn ánh mắt cùng nhiệt, phía sau lưng từng đợt phát lạnh. Cái này mẹ nó, hiện thực bản zombie xuất lồng. Hắn vội vàng mở ra điệu thấp vầng sáng, ẩn nặc trong đám người. Quần chúng trong nháy mắt cảm giác đã mất đi mục tiêu, ánh mắt mê mang bốn phía liếc nhìn. Ai? Giang tiên sinh đâu? Kỳ quái, rõ ràng mới vừa rồi còn tại cái này tới. Không hổ là tông sư, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi a. Tốt liếm. Ai, thật vất vả bắt được tìm một cơ hội, không nghĩ tới vẫn là để hắn trốn thoát. Mọi người gương mặt tiếc nuối. Giang Thần nhẹ nhàng thở ra, may mắn có điệu thấp vầng sáng, bằng không chỉ sợ trời tối đều ra không được. Song nguyên chuyển nhà hàng. Nhà hàng trong phòng, một đám người vây quanh cái bàn mà ngồi, bầu không khí mười phần náo nhiệt. Cố Mang cùng mẫu thân của nàng Lý Tú Phân cũng ở trong đó. Cố Mang, ta con rể tốt đâu, làm sao bây giờ còn chưa qua đến? Lý Tú Phân nhỏ giọng hỏi. Nàng lần này tới Thiên Hải, chính là vì nhìn một chút Giang Thần. Cố Mang lung túng nói, hắn tại nơi khác công tác đâu, hôm nay không có thời gian. Dạng này a. Lúc này ngồi ở trên vị nam nhân mở miệng nói, ta nói Tú Phân, lần trước lao trương gia tiểu tử kia không phải rất tốt sao? Làm sao sau cùng không thành? Hắn là Cố Mang đại bá, trước mắt định cư tại Thiên Hải. Ngồi tại bên cạnh hắn bá mâu nói tiếp, đúng à, cái kia Trương Lượng ta biết, tại đại tập đoàn đi làm, một năm cũng không ít dạy à. Mà lại lớn lên còn thanh tú, làm sao lại có thể không thành đâu? Là không? Nói còn chưa dứt lời, Lý Tú Phân sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là trong lời nói có hàm ý a, ý là người ta không coi trọng Cố Mang thôi. Đại bá lắc đầu nói, Cố Mang à, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng trưởng thành, không thể như cái giả tiểu tử giống như khắp nơi phá án, vấn đề cá nhân phải nắm chắc giải quyết một cái. Cố Mang thản nhiên nói, việc này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Ngươi nhìn ngươi đứa nhỏ này, ngươi đại bá cũng là vì tốt cho ngươi.
Bá mẫu cau mày nói.
Cố Mang khinh thường cười một tiếng, không có nhiều lời.
Tốt với ta. Nàng đến Thiên Hải nhiều năm như vậy, cái này đại bá không có đánh qua một chiếc điện thoại, ngày lễ ngày Tết muốn đi xem hắn đều là đủ kiểu từ chối, tựa hồ sợ chính mình ỷ lại vào hắn như vậy. Cho tới bây giờ, nàng cũng không biết nhà đại bá cửa hướng cái nào mở. Bây giờ lại giả mù sa mưa quan tâm tới tới, quả thực thật là tức cười. Nếu là không là xem ở mẹ phân thượng, lấy tính tình của nàng, đã sớm ngã cái bàn đi.
Lúc này Lý Tu Phân cười nói, ngươi nhìn ta cái này náo tử, quên nói với các ngươi, Cố Mang đã có bạn trai, các phương diện cũng không tệ, có thể so sánh tấm kia sáng mạnh hơn nhiều.
Có đối tượng.
Bá mẫu hỏi, vậy làm sao hôm nay không có tới đón ngươi?
Đúng a, thẩm ngươi thật xa đến một chuyến, về tình về lý đều cần phải tiếp đãi một cái đi.
Một cái cùng Cố Mang tuổi tác tương tự nữ hài nói ra.
Nàng gọi Cố Lôi, là nhà đại bá nữ nhi, cũng là Cố Mang đường tỷ.
Hai người mặc dù là họ hàng gần, cũng đều tại Thiên Hải, nhưng quan hệ lại cũng không dung trị.
Nguyên nhân rất đơn giản, Cố Mang quá ưu tú.
Từ tiểu học đến lớn học, thành tích của nàng vẫn luôn đứng hàng đầu, cho dù là về sau đi trường cảnh sát, vẫn là nổi trội nhất một cái kia.
Điển hình nhà người ta hài tử.
Cố Lôi phụ mẫu lại yêu thích ganh đua so sánh, bởi vậy từ nhỏ không ít răn dạy nàng, nói nàng sống ở Cố Mang bóng mở phía dưới cũng không đủ.
Trong lòng có thể nói là oán hận chất chứa đã sâu.
Hại, đây không phải quá bận rộn à, người ta là nghệ thuật gia, tại nơi khác tham gia hoạt động đâu.
Lý Tú Phân giải thích nói.
Nghệ thuật gia.
Ha ha ha.
Đại ba cùng bá mẫu liếc nhau, tiếng cười có chút chói tai.
Ngươi không có lầm chứ Tú Phân, nghệ thuật gia.
Không phải là loại kia đói nghèo họa sĩ à.
Cố Mang bá mẫu không hề cố kỵ nói.
Đối bọn hắn tới nói, nghệ thuật gia cái từ này rất xa xôi, phần lớn thời gian đều là cùng tên lừa đảo móc đối.
Lý Tú Phân thần sắc không vui nói, chúng ta Giang Thần còn thật không phải nghèo họa sĩ. Hắn tại Thiên Hải có sản nghiệp của mình, kiếm tiền liền rất.
Đợi lát nữa, ngươi nói người nào?
Giang Thần.
Cố Lôi cao mày nói, ngươi nói không phải là hàng năm tốt nhất nghệ thuật gia, vong thượng bạo lửa thiên tài tông sư Giang Thần à?
Lý Tú Phân kiêu ngạo nói, ngươi nói không sai, đó chính là chúng ta tiểu Giang.
Phúc, ha ha ha.
Cố Lôi cười đến lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra, thầm, ngươi là đang nói đùa chứ?
Biết Giang Thần là ai sao?
Đây chính là hoa hạ trẻ tuổi nhất tông sư, xưa nay chưa từng có tuyệt thế thiên tài, nói là vạn người kính ngưỡng đều không đủ.
Ngươi lại còn nói hắn là ngươi con rể, còn gọi người ta tiểu Giang.
Cố Mang, ngươi cùng thẩm nói bữa cũng phải có cái hạn độ a.
Lúc nói chuyện ngữ khí thần sắc phá lệ trêu tức.
Dưới cái nhìn của nàng, Giang Thần đó là xa cuối chân trời nhân vật, làm sao có thể thành Cố Mang bạn trai?
Làm một chút nằm mơ ban giữa ngày được rồi.
Cố Mang lườm nàng liếc một chút, căn bản lười nhác phân biệt.
Nhưng cái này tại Cố Lôi xem ra, nhưng chính là trần trụi chỗ dạng.
Cố Mang a, không phải tỷ tỷ nói ngươi, làm người muốn làm ra làm chơi ra chơi, tìm môn đăng hộ đối mới là thật.
Nói kéo lại bên cạnh bụng vệ nam nhân. Dịu dàng nói, nhìn tỷ phu ngươi mặc dù nói không kiếm được cái gì đồng tiền lớn đi, nhưng một năm nhỏ hơn mấy trăm vạn vẫn phải có cuộc sống như vậy qua được mới an tâm.
Làm nằm mơ ban giữa ngày luôn có tỉnh lại ngày nào đó a.
Nam nhân thần sắc có chút đắc ý.
Cố Mang đại bá cùng bá mẫu cũng kìm nén miệng, hiển nhiên cũng đem việc này làm thành chê cười.
Cố Mang lặng lẽ siết chặt nằm đấm, nỗ lực khống chế lửa giận, mà Lý Tú Phân giận không chỗ phát tiết, trầm giọng nói, cái gì nằm mơ ban giữa ngày? Ta cùng tiểu Giang thông qua video, nhìn rõ rõ ràng ràng.
Vậy ngươi gọi điện thoại để hắn tới a.
Coi như bận quá không qua được. Cùng chúng ta video một chút tổng không có vấn đề a.
Cố Lôi không buông tha nói.
Lý Tú Phân phanh vô bàn một cái, Cố Mang, cho Giang Thần gọi điện thoại.
Cố Mang do dự.
Nàng đã thiếu Giang Thần quá nhiều, thật không muốn lại cho hắn thêm phiền phức.
Thế nhưng là nếu như không gọi cú điện thoại này, tương đương với đem lão mụ gác ở trên lửa nướng, cái kia Tú Phân đồng chí mặt đều mất hết.
Do dự mãi, nàng vẫn là lấy điện thoại di động ra, bấm cái kia quen thuộc điện thoại.
Đô, đô, đô.
Thật xin lỗi, ngài phát gọi điện thoại không tại phục vụ.
Cố Mang có chút thất lạc, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn điện thoại di động không tại khu phục vụ, đoán chừng có thể là ở trên máy bay đi.
Cắt.
Cố Lôi trợn trắng mắt, vẻ mặt khinh thường.
Đều như vậy, còn chăng đâu?
Mà Giang Thần lúc này ngay tại cụ ly nạn phía trên, nhìn lấy rút đến mới khen thưởng ngẩn người.
Khen thưởng, 9 gian đường số 1 biệt thự một tòa.
Lại là biệt thự.
Giang Thần một mặt không thú vị.
9 gian đường tuy nhiên vị trí không bằng Hoa Châu Quân Đỉnh, nhưng cũng là thiên hải cao đoan nhất khu biệt thự một trong.
Toàn bộ đều là biệt thự, đơn giá đại khái 7 đến 8 vạn một mét vuông, căn này số 1 biệt thự đừng quản diện tích như thế nào. Tổng giá trị không có thể thấp hơn 5000 vạn.
Đối tại Thiên Hải cái này siêu thành thị cấp 1 tới nói, cái giá này tuyệt đối không thấp.
Có thể Giang Thần bất động sản nhiều lắm, đếm đều đếm không hết.
Cũng không có nhiều như vậy thân nhân bằng hữu đến ở, còn không bằng rút chiếc xe thể thao, không có chuyện còn có thể đổi lấy mở một chút.
Được rồi, đã đưa tới, vậy ta thì miễn cưỡng nhận lấy đi.
Giang Thần thu hồi hệ thống, lấy ra điện thoại di động.
Tín hiệu khôi phục một khắc này, một đầu thông báo tin tức bắn ra ngoài, là vừa mới không có nhận được điện thoại.
Điện báo người là Cố Mang.
Giang Thần trong đầu trong nháy mắt hiện hiện đêm đó kiểu diễm, mặc dù không có tránh thức phát sinh cái gì, nhưng y nguyên để hắn trí nhớ sâu sắc. Trở về gọi điện thoại, kết nối sau cười hỏi, thế nào Cố cảnh quan?
Chẳng lẽ là nhớ ta?
Nghe thanh âm bên đầu điện thoại kia, hắn gật đầu nói, tốt, vậy ngươi đem địa chỉ phát cho ta đi.
Cúp điện thoại, Giang Thần lắc đầu cười cười.
Không nghĩ tới mẹ vợ thế mà đến rồi.
Mặc dù là giả, nhưng diễn trò là nguyên bộ, dù là coi chừng mang mặt mũi, lần này cũng đến đi qua một chuyến.
Đinh. Thanh âm nhắc nhở vang lên, Cố Mang phát tới định vị. Quay đầu, Song Nguyên chuyển nhà hàng. Được rồi. Cố Mang để điện thoại xuống, cả người như chút được gánh nặng. Còn tốt Giang Thần nể tình, không chút do dự đáp ứng, không phải vậy hôm nay còn thật không biết làm sao xuống đài. Thế nào? Giang Thần hắn tới sao? Lý Tú Phân có chút khẩn trương. Cố Mang gật đầu nói, hắn vừa vặn vừa xuống phi cơ, nói lập tức tới ngay. Vậy là tốt rồi. Lý Tú Phân cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng đại bá, vừa vặn các ngươi còn chưa thấy qua tiểu Giang, một hồi có thể nhận thức một chút, về sau tại Thiên Hải cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nàng vừa cười vừa nói. Nha a. Đại bá cùng bá mẫu liếc nhau, làm sao cảm giác giống chuyện thật một dạng. Người này còn thật muốn đi qua. Cố Lôi khinh thường cười một tiếng, thấp giọng nói, yên tâm đi, một hồi khẳng định tìm các loại lấy cớ, nói lâm thời có việc không thể tới. Giang Thần là bạn trai nàng. Đánh chết ta đều không tin. Nàng lao công cũng phụ hòa nói, đúng vậy a cha mẹ, các ngươi khả năng không biết Giang Thần hai chữ này đại biểu cái gì, hắn một bức tốt họa, nói ít cũng muốn bán mấy ngàn vạn. Khoa trương như vậy. Đại bá hít một hơi lãnh khí. Một bức họa, liền có thể giá trị mấy phòng nhỏ. Cái này thực sự vượt qua tưởng tượng của hắn. Đoán chừng cũng là Cố Mang vì ứng phó mẹ của nàng, thuận miệng nói nhảm. Ngươi nói nàng biên người bình thường cũng được a, nhất định phải tìm như thế cái đại nhân vật. Bá mẫu một trận lắc đầu. Cố Lôi hừ một tiếng, hư vinh thôi. Bất quá bọn hắn cũng là khống chế âm lượng xì xào bàn tán, quan hệ lại thế nào không tốt dù sao cũng là thân nhân, không thể làm đến mặt mũi quá khó nhìn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt đã nửa giờ. Cố Lôi háng giọng nói, Cố Mang, cái này rau đều lên đủ, ngươi đại nghệ thuật ra bạn trai làm sao còn chưa tới a? Cố Mang không mặn không nhạt nói, cũng nhanh thôi. Nàng không chút nào cuống cuồng, chỉ cần Giang Thần đáp ứng đến, thì nhất định sẽ tới. Cố Lôi trêu tức cười một tiếng, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Đông đông đông. Đột nhiên cửa bao xương bị gõ vang. Tiến đến. Đại bá lên tiếng nói. Chỉ thấy một vị thân mang thời thượng trang phục chính thức lãnh khốc nữ tử đẩy cửa phòng ra, yên lặng khoanh tay đứng tại cạnh cửa. Một cái đeo kính đen người trẻ tuổi đi đến, dáng người thẳng tắp, nhưng tướng mạo lại nhìn không rõ lắm. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi tìm ai? Đại bá nhíu mày hỏi. Giang Thần tháo kính dâm xuống, lộ ra trắng trẻo tuấn lãng gương mặt, mỉm cười nói, a gì, Cố Mang, không có ý tứ ta tới trộm. A gì? Cố Lôi nhìn kỹ lại, đồng tử rụt lại một hồi, không thể tin hoảng sợ nói, Giang Thần, hắn thật là Giang Thần. Giang Thần nhìn nàng một cái, ngươi biết ta? Nhận biết, đương nhiên nhận biết. Nàng xem qua vong thượng trao giải video, tự nhiên có thể nhận ra được, nam nhân ở trước mắt cũng là tông sư Giang Thần. Bản thân so trong video còn đẹp trai hơn. Hắn làm sao thật đến rồi? Chẳng lẽ? Cố Lôi trái tim đều nhanh đột như ngừng. Đại ba cùng bá mẫu cũng một mặt ngốc trệ, chẳng lẽ cô mang bạn trai, thật là một cái siêu cấp nghệ thuật ra. Một bức họa mấy ngàn vạn cái chủng loại kia. Chương 223, Giang Thần sở trường cho vui. Giang Thần phất phất tay, số một cung kính lui ra khỏi phòng, khép cửa phòng lại. Tiểu Giang, tới tới tới, mau tới A Di bên người ngồi. Lý Tú Phân cười miệng không khép lại. Cái này Tiểu Giang lớn lên thật là thanh tú, nàng quả thực hài lòng cực kỳ. Giang Thần ngồi tại nàng và Cố Mang trung gian, tại Cố Mang bên thai thấp giọng nói, tình huống gì, làm sao nhiều người như vậy? Cố Mang bờ môi bất động, nhỏ giọng nói ra, gia đình tụ hội ngươi hiểu, đại hình ganh đua so sánh hiện trường, hy vọng ngươi có thể chịu đựng. Giang Thần trong nháy mắt minh ngộ. Yên tâm, trang tất việc này ta lấy tay, khẳng định cho ngươi mẹ thật tốt tăng đem mặt. Hắn tràn đầy tự tin. Cố Mang mỉm cười, buồn cười. Cố Mang không phải ta nói ngươi, A Di đến Thiên Hải chuyện lớn như vậy, làm sao hiện tại mới nói với ta đâu? Giang Thần đột nhiên lên tiếng oán giận nói. Cố Mang là người. Ngoa tạo, cái này vào chơi rồi. Cái kia, còn không phải nhìn ngươi nhiều chuyện, sợ chậm trễ ngươi công tác mà. Nàng hồi đáp. Công tác nào có A Di trọng yếu? Giang Thần cười đối Lý Tú Phân nói ra, A Di, lần sau đến Thiên Hải sớm nói với ta. Ta trực tiếp an bài máy bay đi đón ngươi, dạng này có thể thuận tiện rất nhiều. An bài máy bay. Một bên, Cố Mang đại bá thấp giọng nói, hắn còn có máy bay tư nhân. Cố Lôi nuốt một ngụm nước bọt, vong thượng nói hắn có một trận bom bạ đi ở toàn thế giới 800, giá bán 4 nước trở lên. Một năm quang bảo dưỡng các loại phí dụng cùng nhau, đều muốn vượt qua 1.000 vạn. Đại bá cùng bá mâu ở ngực một khó chịu liên tục. Quá khoa trương đi. Lý Tú Phân vừa cười vừa nói, không có phiền toái như vậy, ta lần này cũng là tới xem một chút, lão như thế vừa đi vừa về giày vò, chính ta cũng chịu không được. Lúc này đại bá nhịn không được hỏi, Giang tiên sinh ngươi thật là vị thiên tài kiêm nghệ thuật gia. Tuy nhiên sự thật bày ở trước mặt, nhưng hắn vẫn còn có chút không thể tiếp nhận. Giang Thần vừa cười vừa nói, thiên tài quá khen, nghệ thuật cũng chỉ là yêu thích thôi. Mọi người hoàn toàn không còn gì để nói, dựa vào yêu thích thì có thể trở thành hai lớp tông sư. Đây là khiêm tốn vẫn là cuồng ngạo. Đại sợ tiếp tục hỏi, cái kiêm nghề chính của ngươi là? Giang Thần nhún nhún vai, tùy ý nói, dùng tiền. Mọi người mộng bức, chủ nghiệp cũng là dùng tiền. Có tiền nữa cũng không thể đến loại tình trạng này a. Đại bá gượng cười nói, Giang tiên sinh thật biết nói đùa. Giang Thần lắc đầu, hại, còn thật không có nói đùa, tại các ngươi xem ra có thể là dùng tiền, nhưng với ta mà nói đây là đầu tư. Vậy ngươi đều đầu tư cái gì hạng mục đâu? Cố Lôi nhịn không được mở miệng hỏi. Sa liền không nói, Thiên Hải bất động sản, khách sạn, văn phòng, ta cảm thấy đến độ có thể mua chơi đùa. Giang Thần tùy ý nói. Mua chơi đùa? Nói nhẹ nhõm, mấy dạng này cái nào không được thành trên ngàn ức. Lúc này Lý Tu Phân nói ra, Tiểu Giang, ngươi trước không nói ngươi là mở nhà hàng sao? Nhà hàng cũng là một bộ phận đúng, Cố Mang, làm sao không lĩnh A-Z đi giật Long Cát? Này đôi nguyên chuyển ta đều chưa từng nghe qua. Cái này giao phẩm cũng quá bình thường đi. Giang Thần nói ra. Cố Mang khiêu mi nói, nhà hàng là đại bá bọn họ sớm đặt trước tốt. Hả, cái kia không sao. Đại bá cùng bá mẫu sắc mặt đỏ lên, túi đầu. Món ăn sắc thực đồng dạng, nhưng là tiện nghi a. Vốn là muốn đối phó một trận được rồi, ai biết ngươi là Cố Mang bạn trai. Cố Lôi còn đang sững sờ. Giật Long Các là Thiên Hải lâu năm nhà hàng, có danh khí nhất bản bang đồ ăn nhà hàng, vô luận địa lý vị trí, sửa sang vẫn là phục vụ, đều có thể xưng đỉnh phong. Cái này nhà hàng lại là Giang Thần. Giang Thần lúc này đối Lý Tú Phân nói ra, a gì, muốn là bản bang đồ ăn ngươi ăn không quen, một hồi chúng ta đi khách sạn bên kia bát đại tự điển món ăn đều có, lựa chọn cũng càng nhiều hơn một chút. Ăn đến quen, ăn đến quen. Lý Tú Phân miệng đều không khép được. Cố Lôi nghe vậy trần trờ nói, ngươi chỉ khách sạn lại là. Thì Lộc nhà miệng bên kia Tử Kim Sơn đại khách sạn, các ngươi tùy thời đi đều có thể, ta sẽ sớm đánh tốt bắt chuyện. Nói Giang Thần lấy ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn, chuyển đến Cố Lôi trước mặt. Tử Kim Sơn đại khách sạn, tổng giám đốc, Trương Gia Lương. Cố Lôi một nhà đã nói không ra lời. Bọn họ cũng tại Thiên Hải sinh sống mấy năm, tự nhiên biết Tử Kim Sơn đại khách sạn là khái niệm gì. Tài chính hạch tâm khu vực, Lộc nhà miệng, Thiên Hải xa hoa nhất, tối đỉnh cấp khách sạn 5 sao một trong. Cố Lôi lão công một năm có thể kiếm lời mấy trăm vạn, có thể bằng hưu tới cũng không dám hướng bên kia an bài, bởi vì không tại một cái cấp bậc phía trên. Có thể thứ này lại có thể là Giang Thần sản nghiệp. Bọn họ cũng không có hoài nghi tính chân thực, bởi vì loại này hoang ngôn rất dễ dàng bị vạch trần, lấy thân phận của đối phương, căn bản không cần thiết vung loại này vụng về lão. Cố Lôi ánh mắt cổ quái. Loại này thần hào sẽ cùng cảnh viên nói chuyện yêu đương, không phải là chơi đùa mà thôi a. Giang Thần ánh mắt liếc nhìn, quyết định trang tất thì duy nhất một lần gắn với vị. Hắn đem số 1 gọi vào, nói ra, đi đem túi của ta lấy ra. Được rồi, thiên sinh. Số 1 ngầm hiểu, gật đầu rời đi, sau một lát trở về, đem một cái màu đen ví cầm tay đưa cho hắn. Giang Thần từ bên trong xuất ra một bản bất động sản chứng cùng một cái chìa khóa, đặt ở Lý Tú Phân trước mặt. Tiểu Giang, ngươi cái này nàng hơi nghi hoặc một chút. Giang Thần vừa cười vừa nói, ta không biết ngài hôm nay sẽ đến, cũng không có làm cái gì chuẩn bị, vừa vặn gần nhất mua hiếm có thự, coi như là quà ra mắt, một hồi chúng ta liền đi đem thủ tục sang tên làm một chút. Cầm biệt thự làm lễ gặp mặt. Lý Tú Phân vội vàng cự tuyệt nói, không được, tuyệt đối không được. Đừng nói các ngươi còn chưa kết hôn, liền xem như kết hôn, ta cũng không cần. Giang Thần ôm Cố Mang bả vai, cương triều nhìn lấy nàng, nói ra, a gì, ngươi cùng ta quá xa lạ, ta không phải liền là Cố Mang sao? Cố Mang gương mặt hơi hơi phím hồng, mặc dù biết đây là diễn, nhưng vẫn là nhịp tim đập vẫn là khống chế không nổi gia tốc. Cái này không giống nhau. Lý Tú Phân tuy nhiên vui vẻ, nhưng vẫn là cố chấp lắc đầu. Giang Thần bất đắc dĩ nói, được thôi, vậy ta trước hết để Cố Mang thu, ngài tùy thời đến ở đều được. Đại bà hiếu kỳ cầm qua bất động sản chứng, mở ra nhìn thoáng qua sau cái cằm kém chút chật khớp, nửa ngày nói không ra lời. Bá mẫu cùng Cố Lôi tiếp cận sang xem liếc một chút, thân thể đồng loạt cứng đờ. Lầu ở giữa đường, số 1 biệt thự, diện tích 1.268 m², coi như ấn rẻ nhất 7 vạn 1 m² tính toán, cũng muốn hơn 80 triệu. Cái này trên đó viết Giang Thần tên, là không làm được giả. 8.000 vạn biệt thự, nói đưa thì đưa, cũng quá ngang tàng đi. Đại ba thận trọng thả lại bất động sản chứng, cũng họng từng đợt pháp làm, bưng chén nước lên uống một ngụm. Cố Lôi lấy lại tinh thần, kỳ quái nói, Cố Mang, đã như vậy, ngươi làm sao còn ở tại Thụy Phúc Quyển a? Thụy Phúc Quyển tuy nhiên cũng là cấp cao tiểu khu, nhưng so với 9 gian đường còn kém là quá xa. Cố Mang nhất thời nghẹn lời, Giang Thần mây trôi nước chảy nói, dù sao ta cùng Cố Mang còn chưa kết hôn, nàng cảm thấy một người ở biệt thự tâm lý sợ hãi, an bài dòng người ta lại không yên lòng, cho nên mới tại Thụy Phúc Quyển mua một dương phòng cho nàng ở. Đợi lát nữa. Ngươi nói cái gì? Một dương phòng. Cố Lôi hoài nghi mình nghe lầm. Đúng a, hết thảy 14 hộ, nàng muốn ở cái nào hộ đều có thể. Nếu như cảm thấy quá quận cũng é, thuê cũng được. Giang Thần tùy ý nói. Cố Lôi. Phúc. Cố Mang đại bá một miệng nước trà phun ra ngoài, đấm lồng ngực phim ho khan, sắc mặt kìm nén đến đỏ lên. Mua nghiêm chỉnh tràng dương phòng, liền vì cho Cố Mang ở. Vừa mới nghe Giang Thần nói chủ nghiệp là dùng tiền, còn cảm thấy người này có chút cuồng vọng, hiện tại xem ra còn khiêm tốn. Cái này đạt mã căn bản chính là vung tiền a. Cố Lôi nhìn về phía Cố Mang ánh mắt đã không phải là ghen ghét, mà chính là triệt để chết lặng. Trên lệch thật sự là quá lớn, lớn đến nàng đã tuyệt vọng. Nhìn bên cạnh bụng vệ lão công, tâm tình một trận phiền muộn. Trước kia vẫn lấy làm kiêu ngạo ưu điểm, hiện tại xem ra đều không đến mức nhấc lên, thậm chí càng xem càng không vừa mắt. Tên mập mạp chết bầm này, không thể bớt mập một chút sao? Lý Tú Phân cũng thẳng sống lưng, trong lòng tích tụ khó chịu rốt cục tiêu tán. Con rể tốt, thật cho lão nương tăng mặt. Cố Mang lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Không hổ là chuyên nghiệp, cái này bức trang, gọi là một cái vòng tròn luận. Chạy phê. Mấu chốt là Giang Thần tư sản đúng là thật, có tư bản mới gọi trang tất không phải vậy liền thành ngốc tất. Bữa cơm này cục cơ hồ đang trầm mặc bên trong kết thúc. Vô luận là đại bá vẫn là bá mẫu, lúc này đều nản lòng thoái trí, túi đầu không nói một lời. Cố Lôi cũng có tâm cùng Giang Thần trèo bấu víu quan hệ, nhưng nhớ tới chính mình trước đó đối Cố Mang thái độ, làm sao cũng không mở miệng được. Đoán chừng không bị trả thù đều là vận hạnh. Mấy người theo nhà hàng đi ra. Sa hoa ba khí rộn rộn sở cũ ly nạn dừng ở ven đường, chúc mừng nữ thần tiêu chí phá lệ dễ thấy. Số 1 thân tập thời thượng Âu phục, lại mỹ lại táp đứng tại bên cạnh xe, bức cách cao làm cho người giận sôi. Giang Thần đối đại bá đám người nói, ta trước hết để cho tài xế đưa các ngươi trở về đi. Cố Lôi lão công gượng cười nói, không cần, chúng ta lái xe tới. Lại căn bản không dám móc ra chìa khóa xe, hắn cũng ngại mất mặt ta. Giang Thần, chúng ta lưu cái phương thức liên lạc đi. Dù sao cũng là người trong nhà, cũng đều tại Thiên Hải, lẫn nhau ở giữa cũng tốt giúp đỡ giúp đỡ. Cố Lôi nói ra. Đại bá cùng bá mẫu cũng gật đầu phụ họa. Giang Thần khinh thường cười một tiếng. Vừa mới hắn theo Cố Mang trong miệng biết, nhà này người đến Thiên Hải nhiều năm như vậy, cùng nàng một mặt đều chưa thấy qua. Bây giờ thấy chính mình, lại trở thành người trong nhà rồi. Hắn quả quyết lắc đầu nói, có việc trực tiếp tìm Cố Mang đi, các ngươi sẽ không liền Cố Mang điện thoại đều không có à. Nói xong trực tiếp cùng các nàng lên xe, nên ngang rời đi. Lưu lại Cố Lôi một nhà lúng túng đứng tại chỗ. Cũng đã sớm nói, cùng Cố Mang quan hệ không muốn như vậy cứng đại bá than thở nói. Ngươi sớm nói cái rắm. Nói vớt đuôi, ban đầu là người nào giống tránh ôn thần một dạng tránh nàng. Bá mẫu đầy vẻ khinh bỉ. Nói những thứ này cũng vô ích, chúng ta đã không phải là người của một thế giới. Cố Lôi nhìn lấy dồn dập sờ đi xa bóng lưng, thật sâu thở dài. Cảm giác bỏ qua mấy cái ức. Chương 224, Cố Mang bị thúc cưới. Trở về trên đường. Song Nguyên chuyển nhà hàng cùng Thụy Phúc huyện không tại một khối khu vực, khoảng cách xa xôi, đại khái nửa giờ đường xe. Số 1 lái xe rất vững vàng, tại xoa bóp ghế dựa vương lòng xuống, mọi người buồn ngủ. Lý Tú Phân rất nhanh ngủ thiết đi. Giang Thần đưa di động sửa xong yên lặng, đè thấp giọng, đối bên cạnh Cố Mang nói ra, "A Di đây là tàu xe mệt mỏi, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một cái đi." Cố Mang thấp giọng nói, "Hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi a." Đại bá một nhà tận lực xa lánh chính mình, tuy nhiên nàng cũng không thèm để ý, nhưng lão mụ tâm bên trong khẳng định không dễ chịu. "Không có việc gì, ta cũng đã lâu không có cao cường như vậy độ trăm bước, kỹ xảo có chút lạnh nhạt, coi như là khôi phục huấn luyện." Giang Thần tùy ý nói. "Khôi phục huấn luyện?" Phúc. Cố Mang hé miệng cười một tiếng. Hắn nói chuyện luôn luôn như vậy không đứng đắn, nhưng lại làm cho người ta chán ghét không đứng dậy, ngược lại cảm thấy rất khôi hài. Đương nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, thấp giọng hỏi, "Vừa mới vạn nhất mẹ ta tưởng thật, thật thu ngươi cái kia căn biệt thự làm sao bây giờ?" Giang Thần cầm biệt thự làm lễ gặp mặt cợt nhà thao tác, là thật kinh hãi đến nàng. Hắn buông tay nói, "Vậy liền Linh A Di đi qua hộ à, chỉ là một dãy biệt thự mà thôi bất quá." "Bất quá cái gì?" Cố Mang hiếu kỳ nói. Giang Thần tiến đến bên hai nàng, thanh âm tràn ngập từ tính nói, "Bất quá ta cũng không phải tặng không, phải đem nữ nhi bổ khuyết cho ta mới được." "A." Cố Mang ngẩn người, ngượng ngùng không chịu nổi nói, "Ngươi nói nhăng gì đấy?" Giang Thần nhìn lấy nàng đỏ bừng vành hai, tim đập hơi nhanh lên, "Đùa giỡn rồi, bất quá ta hôm nay cũng coi như giúp ngươi đại ân, có phải hay không cái kia khen thưởng ta một chút?" "Ngươi muốn làm sao khen thưởng?" Nàng tiếng như muỗi vặn. Giang Thần không nói chuyện, chỉ chính mình gương mặt. "Không, không thích hợp a. Mẹ ta còn ở phía sau đâu." Cố Mang minh bạch hắn ý tứ, lắp bắp nói, "Ta biết, dạng này mới kích thích." Giang Thần cười nói. Cố Mang trong đầu rối bời, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí, nhắm mắt lại đưa tới. Dán lên lúc lại phát hiện xúc cảm không đúng, mở to mắt cùng Giang Thần bốn mắt nhìn nhau, trong mắt của hắn tràn đầy được như ý cười. "A." Nàng kinh hô một tiếng che miệng lại, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt nói, "Ngươi giở trò lưu manh." Giang Thần đắc ý nói, "Quên nói cho ngươi biết, dùng tiền là ta nghề phụ, giở trò lưu manh mới là ta chính nghiệp." "Bại hoại." Cố Mang đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi. "Đà tạ khích lệ." Giang Thần chẳng biết xấu hổ. "Bại hoại thì bại hoại, dù sao cũng so bị phát thẻ người tốt mạnh a." Bất quá, Giang Thần cũng nghĩ đến một vấn đề. Chẳng lẽ nam nhân thật sự có tiền thì trở nên xấu? Vẫn là nói nam nhân không tiền, căn bản không có cơ hội trở nên xấu. Nói thật, nhìn lấy bình thường lãnh lược băng xương Cố Mang, ở trước mặt mình mặt tường hồng ngượng ngùng bộ dáng, trong đó tư vị hiểu được tự nhiên hiểu. Cú Lý Nản chậm rãi lái vào Kim Thủy Vịnh. Lý Tú Phân cũng thăm thẳm tỉnh lại, vớt mắt nói, "Tới rồi sao? Ta cái này còn ngủ một đường." "Ai? Cố Mang, ngươi mặt thật là đỏ a, phát sốt rồi." Cố Mang lặng lẽ tại Giang Thần trên đùi vặn một vòng, hoán hận nói, "Không có rồi, cũng là bị sói cho cắn một cái." "Sói?" Lý Tú Phân kỳ quái nói, "Đứa nhỏ này nói mò gì đâu, xe này đi đâu có sói?" Cố Mang trên tay càng thêm dùng lực. "Xa tận chân trời, cũng là ngươi bên cạnh sát lang." Giang Thần khỏe mắt run rẩy, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "A Di, đến chỗ rồi, chúng ta xuống xe đi." "Đi, cho ta con rể tốt phơi bày một ít chủ nghệ." Lý Tú Phân cởi mở nói, "Ta đều đã đợi không kịp đây." Mọi người xuống xe hướng thang máy đi đến. Cố Mang nhìn lấy bọn hắn thân cận bóng người, im ắng cười một tiếng, ánh mắt chố ngập thành nguyệt nha. Nửa giờ sau, Giang Thần nhìn trước mắt thức ăn thịnh soạn, yên lặng giơ ngón tay cái lên. "A Di, ngươi cái này chủ nghệ cũng quá tuyệt vời đi. Đây cũng không phải thổi phồng, mà chính là phát ra từ thực tình." Lý Tú Phân làm đồ ăn so sánh lại tương hệ, hương tay tươi hương, rất hợp khẩu vị của hắn. Cho dù là chủ thần Giang Thần, cũng phải tán thưởng một chút. "Ha ha, ngươi cho rằng A Di cái này mấy chục năm cơm là làm không? Muốn không phải Cố Mang đi trường cảnh sát, lựa vận động lớn, sớm đã bị ta cho ăn thành cô gái mập nhỏ." Mặc tạp dề Lý Tú Phân nói ra. "Mẹ, ta chỗ nào mập?" Cố Mang gắt giọng. Lý Tú Phân buồn cười nói, "Được, không mập không mập. Tiểu Giang, mau nếm thử A Di tay nghề." "Vậy ta thì không khách khí." Giang Thần vừa mới xác thực không có ăn cái gì, này lại không hề cố kỵ ăn như gió cuốn lên. Cái này đồ ăn thường ngày vị đạo, để hắn cảm giác được nhà cảm giác. Lý Tú Phân nhìn lấy Giang Thần không chút nào nhăn nhó bộ dáng, trong mắt vẻ yêu thích càng đậm. Chính nàng vốn là tùy tiện, xác thực cùng hắn đúng vô cùng tính khí. Huống hồ Giang Thần còn ưu tú như vậy, đối Cố Mang cũng rất tốt. Quả thực chính là nàng trong lòng hoàn mỹ con rể. "Tiểu Giang A, ngươi cùng Cố Mang đánh tính toán cái gì thời điểm muốn hại tử?" Nàng cười híp mắt hỏi. "Phốc." Cố Mang đang uống canh, trực tiếp phun tới. Khu khu. Giang Thần cũng đấm lồng ngực, ho kịch liệt lấy, kém chút bị nghẹn chết. "Sinh con, có lầm hay không? Hai ngươi đừng kích động nha." Lý Tú Phân cầm qua giấy ăn đưa cho hai người, "Các ngươi không cần lo lắng có hải tử sẽ ảnh hưởng hai người thế giới, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể giúp các ngươi mang hải tử." "Mẹ, ngươi nói mỏ gì đâu?" Cố Mang sắc mặt đỏ bừng nói, "Chúng ta còn không có kết hôn đâu, nói cái này cũng quá sớm đi." "Không sớm không sớm." Lý Tú Phân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, "Các ngươi người trẻ tuổi tiết tấu nhanh, kết hôn cũng là kéo cái chứng sự tình, ta cũng không phải cái gì đồ cổ, có thể hiểu được." "Ngươi có thể hiểu được, ta hiểu không được." Cố Mang chừng nàng liếc một chút. "Ngươi không cần lý giải, chỉ cần chấp hành." Lý Tú Phân tiếp tục nói, "Đến lúc đó ngươi nhiều sinh mấy cái, Giang Thần tốt như vậy gen, cũng không thể lãng phí." Giang Thần lúng túng một trận vào đầu. "Cái này mẹ vợ cái nào đều tốt, chính là nói chuyện thật không có quá mức." "Mẹ." Cố Mang xấu hổ thẳng dậm chân, "Ngươi lại nói ta nhưng là đưa ngươi trở về." Lý Tú Phân lập tức làm cái ngoài miệng khóa kéo động tác. Bất quá vừa ổn định không có 5 phút đồng hồ, thì nhỏ giọng thầm thì nói, "Không phải đã sớm cái kia qua, còn có cái gì có thể thẹn thùng?" "Mẹ." Bữa cơm này rốt cục tại Tâm Linh dạy vỏ phía dưới đã ăn xong. Lý Tú Phân còn muốn để Giang Thần ngủ lại, nhưng là bị hắn quả quyết cự tuyệt. Lấy vị này tính cách, đoán chừng đại khái dẫn sẽ để cho hai người bọn họ ngủ một cái phòng, mà lại 99% sẽ ở bên ngoài thính phòng. Giang Thần mình ngược lại là không quan trọng, nhưng Cố Mang khẳng định còn chưa chuẩn bị xong. Loại sự tình này coi trọng cái nước chảy thành sông, quá mức vội vàng sao động ngược lại không đẹp. Cố Mang một đường tiễn hắn xuống lầu dưới. "Đưa đến vậy được rồi, trở về bồi A Di đi." Giang Thần nói ra. "Vậy ta mẹ người này cứ như vậy, nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, ngươi chớ để ý a." Cố Mang giải thích nói. "Không ngại, dù sao ta lại không lỗ lã." Hắn một bộ lăn lộn không tiếc. Cố Mang lại nghĩ tới chuyện trên xe, oán trách trừng mắt liếc hắn một cái. "Ta thế nhưng là cảnh sát, nói hiệu nói vừa nữa, cẩn thận ta đem ngươi bắt lại." Nàng nghe Giang Uy hiên nói. Giang Thần liếm môi một cái, cười xấu xa nói, "Ta biết, Cố cảnh quan chỉ là xem ra hung, thực tế thế nhưng là ngọt rất đây." "Ngươi." Nàng xấu hổ đến bốc khói, nhịn không được liền muốn một cái xoay sở, Giang Thần lại đã sớm chạy mất dép. "Xấu lắm." Cố Mang nhìn lấy bóng lưng của hắn, biểu lộ tự giận tự oán nhìn không rõ. Thẳng đến Giang Thần bóng người hoàn toàn biến mất, nàng mới chuyển thân vào thang máy. Về lên trên lầu, Lý Tú Phân ngay tại thu thập bát đũa, Cố Mang nói ra, "Mẹ, ta tới đi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút." "Không có việc gì, mẹ không mệt." Lý Tú Phân nói ra, "Tiểu Giang đi rồi." "Ừm, đã trở về." Cố Mang nhịn không được oán giận nói, "Mẹ ngươi hôm nay nói quá mức, cái gì thì sinh tiểu hải tử, hai ta quan hệ còn chưa tới một bước kia đâu, ngươi làm đến ta giống như không gả ra được một dạng." Lý Tú Phân lườm nàng liếc một chút, "Ngươi cho rằng lao nương ốc. Thì ngươi cái kia lẩm bà lẩm bẩm tính cách, ta muốn không thêm chút lửa, hai ngươi có thể đùa mà thành thật sao?" "A." Cố Mang là người, gượng cười nói, "Cái gì đùa mà thành thật, mẹ ngươi loạn nói cái gì đó." Lý Tú Phân ném khăn lau, tức giận nói, "Thật đem lão nương làm ngu ngốc có phải không? Trên xe hai ngươi nói chuyện phiếm ta nghe rõ rõ ràng ràng, còn tìm cái giả bạn trai gạt ta, hưởng cho ngươi nghĩ ra." Xong đời, nguyên lai lão mụ đều biết. "Mẹ, ta đây không phải sợ ngươi lo lắng nha, ngươi đừng giận ta có được hay không?" Cố Mang ôm nàng cánh tay, tội nghiệp nói. Lý Tú Phân chừng nàng liếc một chút, bất quá sau đó thì lộ ra nụ cười. "Tuy nhiên ngươi lừa gạt hành động rất đáng xấu hổ, nhưng không thể không nói, tìm cái này đồng bọn mẹ vẫn là rất hài lòng." "Tiểu Giang A, thật sự là cái hảo hài tử." Lý Tú Phân biết nữ nhi bề ngoài rất xinh đẹp, trên xe cũng nghe ra đến Giang Thần đối nàng có ý tứ. Nhưng khi cố ý để hắn ngủ lại thời điểm, cũng ám chỉ rõ ràng như vậy về sau hắn vẫn là lựa chọn rời đi. Cái này khiến nàng phi thường hài lòng. Có tiền có tài hoa, đây chỉ là thiết bị điều kiện. Nhưng có tiền lại không phách lối, có tài hoa lại không nặng mạ, đây mới là chân quý nhất phẩm chất. Lý Tú Phân một chút Cố Mang cái mũi, hạ chết nhiệm vụ, "Ta mặc kệ. Dù sao con rể ta chỉ nhận Tiểu Giang, ngươi nhất định phải cho ta xong." "Có thể." "Không có thế nhưng là." "Có khó khăn muốn lên, không có khó khăn chế tạo khó khăn cũng phải lên." "Cố Mang." Lý Tú Phân nghi ngờ nói, "Ta nhìn Tiểu Giang thẳng thích ngươi à, ngươi cũng đối Tiểu Giang có ý tứ, vì sao cái này giấy cửa sổ thì đâm không phá đâu?" "Ai, ai đối với hắn có ý tứ?" Cố Mang mặt đỏ tới mang tai. "Được rồi, ta còn không hiểu rõ ngươi." Thì trên xe Tiểu Giang bộ kia thao tác, muốn là đổi thành người khác đoán chừng thi thể đều ngồi rồi. "Nói không thích ai mà tin a?" Lý Tú Phân hừ hừ nói. Cố Mang túi đầu không biết đang suy nghĩ gì, một hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi, "Vậy làm sao ngươi biết hắn thích ta đâu?" Lý Tú Phân bộ ngực đập bang bang vang, "Lão nương ngươi ta sống khoảng 40 năm, sớm đã luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Cái này Tiểu Giang tuy nhiên ưa thích miệng nói bừa, nhưng tuyệt đối là cái chịu trách nhiệm nam nhân. Bất quá ngươi cũng phải nắm chắc, Giang Thần ưu tú như vậy, thích hắn người khẳng định biển đi, ngươi cũng đừng bị người đoạt tiên cơ." "Cái lại nói bừa, thẳng chiều a ngươi, ngươi là nghiện nét thiếu nữ không đúng, nghiện nét phụ nữ đi." Cố Mang buồn cười nói. "Được rồi, hiện tại người nào không trả nổi lên mạng hừng hực lãng, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi." Lý Tú Phân vô vô bờ vai của nàng, nhân sinh có thể có tiếc nuối, nhưng không thể có khuyết điểm. Cố Mang trầm mặc. Nàng biết mẹ ý tứ, thế nhưng là Giang Thần đúng là cái chịu trách nhiệm nam nhân, có thể bên cạnh hắn không chỉ một nữ nhân a. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Cố Mang nằm trên ghế salon, dường như một đầu cá ướp muối. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Tác Việt, mong mọi người ghé qua. Chương 225, mang các ngươi thấy chút việc đời. Hoa Châu quân đỉnh biệt thự. Trong phòng thể hình, Giang Thần ngay tại đổ mồ hôi như mưa đoán luyện. Phổ thông máy tập thể hình đã sớm không cách nào thỏa mãn hắn, hắn đặt hàng một bộ cường độ cao chuyên nghiệp thiết bị, nhưng cơ bản vẫn là chơi đùa thì xấu. Ầm. Giang Thần một quyền đánh xuyên qua bao cát, màu vàng cắt mịn rò rỉ chảy ra. Bình thường chuyên nghiệp bao cát bổ sung vật đều là vải rách cùng sợi đông, nếu như tràn đầy hạt cát, đánh lên đi quả thực cùng xi măng không sai biệt lắm, vô cùng dễ dàng thụ thương. Nhưng bình thường đối với hắn mà nói quá nhẹ, đánh lên tựa như tại đánh khí cầu một dạng, nhẹ nhàng không thụ lực. Cho nên mới đặc biệt mua cắt mịn bổ sung, nhưng vẫn như cũ gánh không được một quyền. Trên đất vạn năng chữa trị dương mở, tiểu robot nhóm phi tốc chữa trị bao cát, sau đó bị hắn một quyền làm hỏng, lại tu một phục, lại làm hỏng. Giang Thần mục đích chủ yếu không phải là vì đoán luyện thân thể, chỉ là bình thường một mực khắc chế lực lượng, ngẫu nhiên một cần phóng thích một chút, đơn giản điểm tới nói cũng là giải áp. Hơn nửa canh giờ, Giang Thần huấn luyện kết thúc, thân thể bung lỏng không ít. Đi ra phòng tập thể hình, Ninh Thi Nam chính nhu thuận chờ ở ngoài cửa, gặp hắn sau khi ra ngoài đưa lên khăn mặt. Thi Nam, về sau không cần chờ ta ở bên ngoài, ta cũng không phải sinh hoạt không thể tự lo liệu đây. Giang Thần vừa cười vừa nói. Ninh Thi Nam lẽ lưỡi, không có việc gì, dù sao đã thành thói quen á. Giang Thần xoa xoa mái tóc của nàng, ánh mắt cương triều. Tuy nhiên hai người đã là thân mật nhất quan hệ, nhưng nàng y nguyên bảo lưu lấy làm quản gia lúc thói quen, cũng gọi đùa nói đây là nàng hoạch tâm sức cạnh tranh. Nhưng Giang Thần biết, lấy điều kiện của nàng, hẳn là nam nhân vì nàng cạnh tranh mới đúng. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ấn a. Giang Thần trong lòng thầm than. Tắm rửa qua sau khi ra ngoài, Ninh Thi Nam chính vùi ở trên ghế salon soát điện thoại di động. Tiên sinh, ngươi lại lên từ khóa hot. Nàng vừa cười vừa nói. A. Giang Thần mặt người, chẳng lẽ là ở phi trường bị người vỗ xuống rồi? Cầm quá điện thoại di động xem xét, mới phát hiện là trước kia ngày đó thổi phồng hắn tiếp mời, hiện tại lại bị đỉnh tới, đại khái tại từ khóa hot bảng thứ 12 tên hai bên. Có cái gọi nguyên khí thiếu nữ meo tài khoản, không chỉ có là tiếp mời tuyên bố người, còn một mực tại giúp Giang Thần làm tuyên truyền. Nghiêm chỉnh một bộ fan cuồng bộ dáng. Ninh Thi Nam nói ra, cái này nguyên khí thiếu nữ thế nhưng là người đáng tin fan, không chỉ có là người toàn cầu hậu viện hội hội trưởng, còn thành lập quan phương fan quần, hiện tại bốn cái nhóm đều đầy. Cái này không cái giếng sâu băng sao? Giang Thần xoa mi tâm. Chính mình trăm phương ngàn kế muốn đem nhiệt độ hạ xuống được, kết quả bọn hắn ngược lại tốt, liều mạng cho mình soát lưu lượng. Lại làm như vậy đi xuống, về sau ta đều phải mở ra điệu thấp vầng sáng ra cửa. Giang Thần thì thầm trong lòng. Đợi lát nữa, không đúng. Giang Thần hoài nghi nhìn về phía Ninh Thi Nam, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ninh Thi Nam cười hắc hắc, hồn nhiên nói, bởi vì ta là một đám quản lý nhân viên a. Giang Thần vừa bực mình vừa buồn cười nói, nhìn ngươi cái kia dáng vẻ đắc ý, ta có phải hay không còn phải khen ngợi ngươi một chút? Đúng rồi, có hay không cái này nguyên khí thiếu nữ phương thức liên lạc, để cho nàng đừng dày vò. Ninh Thi Nam nghĩ nghĩ nói ra, có là có, bất quá bằng vào ta quản lý nhân viên thân phận không để cho nàng dày vò, trước mắt ta sợ rằng sẽ hiện ra vài cái chữ to, ngươi đã bị đá ra cái kia nhóm, chỉ có thể cùng với nàng ngả bài mới có thể. Vốn là ta chính là thêm nhóm thêm sớm, lại so sánh phát triển, quen thuộc về sau mới được đề bạt làm quản lý nhân viên, không có có rất lớn ngữ quyền. Cái này, Giang Thần nhất thời không nói gì. Kỳ thật bọn này cũng là nói chuyện phiếm thổi nước, nguyên khí thiếu nữ meo không có tổ chức qua bất kỳ hoạt động gì, hết thảy toàn bằng tự nguyện, mà lại nàng đúng là người bột sát. Ninh Thi Nam giải thích nói. Được rồi, tùy tiện nàng đi, cái này phạm vi có hạn. Ta cũng không tin hắn còn có thể đem ta nâng thành hạng nhất ngôi sao. Giang Thần từ bỏ dãy rủa, cái này nhiệt độ còn tính là có thể không chế. Màu hồng trong phòng ngủ. Tạ Ninh Sơ chính cộc 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 gõ bàn phím, đem hắc tử bình xịt rỗi một lần, lại đổi còn lại tài khoản phát mấy lần tiếp mời, lúc này mới tắt trang ép. Nàng cũng là nguyên khí thiếu nữ meo. Giang Thần toàn cầu hậu viện hội hội trưởng, nếu như trên đời có thần, đó nhất định là Giang Thần. Tiếp mời tuyên bố người. Nhìn đến tiếp mời lên từ khóa hot, nàng thua tay nắm tay nhỏ, một mặt hưng phấn. Kỳ thật nàng ưa thích Giang Thần lý do rất đơn giản. Lớn lên đẹp trai, có tài hoa. Đương nhiên, thỏa mãn điều kiện này rất nhiều người, có thể không có một cái nào có thể tới Giang Thần loại trình độ này. Tại Tạ Ninh Sơ xem ra, đây mới là ưu chất nhất thần tượng, đáng giá bị nhiều người hơn ưa thích. A, đến giờ làm việc. Gõ chữ gõ đắc thủ chua, được rồi, hôm nay chuyển bá ngoài trời đi. Nàng bản thân là đấu cá mập bình đài dẫn chương trình. Chỗ lấy tại trong nhóm che giấu tung tích, xưa nay không tổ chức hoạt động, cũng là không muốn tạo thành cho mình dẫn lưu hiểm nghi. Tuy nhiên nàng cũng không cần dẫn lưu. Đấu cá mập số phòng 91666, một viên ngọt xanh nắm phòng trực tiếp lặng yên mở ra. Tạ Ninh Sơ là cái đại dẫn chương trình, tuy nhiên còn không gọi được nhất tỷ, nhưng mỗi lần phát sóng nhân khí cũng có 3-400 vạn hai bên. Fan quần cùng điểm phát sóng nhắc nhở người xem ào ào tràn vào. Hôm nay là ngoài trời trực tiếp. Ngoài trời có thể, lần trước 5 tỷ chơi đã di ủ cho ra thời choáng. Chạy nhanh vừa mở, ban đầu ngẩn người. Mở tiệc chiêu đại tư phương, bụng giống đả kích, vô tình rót cơm, nổ sật nổi cơm điện. Cơm thừa tiến hành, ta tuyệt không nhân lượng. Dù sao cũng là 5 tỷ, ăn với cơm dẫn chương trình, mọi người lý tỉ một chút. EZG. Chúng ta là nhà vô địch. Tạ Ninh Sơ nhìn lấy khung bình luận, khó chịu nói, được rồi, ta là chủ chơi phụ trợ con mèo nhỏ, lần kia là bị ép chơi tốt. Được rồi, không nói cái này. Hôm nay mang các ngươi bọn này chó người xem thấy chút việc đời. Tiếp lấy hình ảnh chuyển một cái, hoán đổi đến từ đứng sau cả mạ dạng, một chiếc màu quýt làm bùa vừa ỉ nỉ xuất hiện tại trong tấm hình. Thế nào, lao nương xe mới có đẹp trai hay không? Nàng khoe khoang nói. Không bình luận nhất thời soát. Nắm vận tỉ tỉ đẹp trai đẹp trai đẹp trai, cậu nhi tử nhóm thích thích thích. Làm bùa vừa ỉ nỉ ạ vẹn nờ đỏ SVG. Đẹp trai nhã dù côn. Xe này đến hơn 700 vạn A. 5 tỷ là xe của ngươi sao? Đừng một hồi chủ xe tới thì lung túng. Tạ Ninh Sơ kéo ra cây kéo cửa, ngồi vào vị trí lái, để đặt điện thoại di động tốt về sau, thuần thục lái xe lái rời bãi đỗ xe, tụ hợp vào trong dòng xe cộ. Hôm nay mang các ngươi dạo chơi cao đoàn trung tâm mua sắm, cho các ngươi mở mang tầm mắt. Nàng vừa cười vừa nói. Không bình luận nhất thời liếm. Đây chính là đấu cá mập đệ nhất nữ thổ hào sao. Ý ý. 5 tỷ, ta không muốn phấn đấu. Đại nhập cảm quá mạnh, ta đã có đẩy lưng cảm giác. Ta tại hiện trường, ta là thật ra ghế dựa. Ta là lúc đêm. Là bùa vừa ý nhi có mẹ nó lúc đêm. Tạ Ninh Sơ vừa lái xe. Vừa nói, kỳ thật ta bình thường rất điệu thấp, nhưng các ngươi biết tại sao muốn mở chiếc xe này đi ra không? Bởi vì những thứ khác xe đều sẽ chủ động cùng ngươi giữ một khoảng cách, thậm chí không ai sẽ siêu xe của ngươi. Và anh, bên hai một tiếng oanh minh, một chiếc Bugatti đi vụ như là màu đen thiểm điện, cơ hồ cùng nàng gặp thoáng qua. Tạ Ninh Sơ. Phòng trực tiếp khung bình luận dừng lại một lát sau, trong nháy mắt sôi trào. Đánh mặt tới quá nhanh, tựa như vòi rồng. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Tất Việt, mong mọi người ghé qua. Chương 226. Một chiếc Bugatti đi vụ như là màu đen thiểm điện, cơ hội cùng nàng gặp thoáng qua. Tạ Ninh Sơ trực tiếp một bước. Phòng trực tiếp khung bình luận ngắn ngủi đỉnh trệ về sau, trong nháy mắt sôi trào. Tốc độ ánh sáng đánh mặt. Cái này đánh mặt tốc độ quá nhanh, ta còn không có kịp phản ứng. Ninh Ninh tỷ, không người nào dám siêu ta xe. Vừa mới không có quá thấy rõ, tựa như là chiếc màu đen siêu xe. Ninh Ninh tỷ mặt đau không? Nhìn lấy phòng trực tiếp toàn màn màn dấu chấm hỏi, Tạ Ninh Sơ cũng có chút xấu hổ, ta chỉ nói là đại bộ phận á. Vừa mới cái kia tựa như là chiếc Bugatti, cụ thể loại không thấy rõ. Bugatti, ngàn vạn cấp bậc cất bước ca. Ninh Ninh tỷ rèm bỏ vẫn là kém chút ý tứ. Người ta không giả ngươi nha. Đề nghị bán xe. Tạ Ninh Sơ vừa cười vừa nói, các vị thối đệ đệ, ta không cần so với hắn có tiền, ta chỉ cần so với các ngươi có tiền là được rồi, các vị trước tích lũy ra ta một cái lốp xe tiền được không? Nhất thời cùng không bình luận kích tình lẫn nhau rồi. Nàng ngược lại cũng không phải thật xem thường người xem, đây chỉ là trực tiếp phong cách mà thôi, am hiểu cùng người xem lẫn nhau rồi. Mà đối với người xem tới nói, loại kia nắm bắt cuống họng sửa mặt đã nhìn phát chán, ngược lại là Tạ Ninh Sơ loại này thanh liêm hấp dẫn hơn người. Lớn lên đẹp mắt, cực kỳ có tiền, trò chơi mức độ tuy nhiên kém một chút, nhưng là tiết mục hiệu quả tốt một nhóm, những thứ này đều tạo thành nàng lựa điều kiện. Khán giả cũng hưởng thụ cùng nàng tranh cãi bạ tổ quá trình. Nàng xe chạy tới Thiên Hải Quốc tế thời thượng trung tâm. Thiên Hải thành phố quốc tế thời thượng trung tâm, khoảng cách ở vào Phổ Dương khu, xa xỉ phẩm bài đông đảo, là Thiên Hải cao đoan nhất giới thương nghiệp một trong. Lúc này ga ra tầng ngầm ngừng so sánh đầy. Tạ Ninh Sơ tìm một hồi lâu mới tìm được chỗ đậu xe. Ngừng tốt sau mở cửa xuống xe, lúc này mới chú ý tới bên cạnh ngừng lại một chiếc màu đen xe đua, chính là vừa mới siêu nàng xe chiếc kia Bugatti Divo. Nàng nhìn kỹ liếc một chút, không khỏi ngẩn người. Ta đi. Bugatti Divo. Huynh đệ manh, đúng dịp. Vừa mới siêu ta xe thổ hào cũng dừng ở cái này, đến, cho các ngươi hảo hảo mở mắt một chút. Hầm ngầm dưới ánh đèn, màu đen thân xe phá lệ huyết cốc, tương lai chiến xa giống như tạo hình vô cùng chói mắt. Chiếc này thế nhưng là Bugatti Divo. Trong nước rơi xuống đất giá đặt cơ sở 5000 vạn, toàn thế giới vẹn vẹn đem bán 40 chiếc. Biết thân xe vì cái gì xem ra như thế sáng sao? Bởi vì là sợi carbon hỗn hợp kim cương bụi, đây là nước Pháp nhà chế tạo đặc biệt mặt ngoài phương thức xử lý, nói cách khác xoa xấu một chút xíu, ở trong nước đều là không có cách nào tu, nhất định phải không vận đi qua mới được. Ta nhớ được trước đó lưới chuyển, xe này tại Hàng Châu xuất hiện qua, không nghĩ tới có thể tại cái này nhìn đến, nhìn bảng số vẫn là Thiên Hải. Đương nhiên, Tạ Ninh Sơ không có đem bảng số lộ ra. Phòng trực tiếp người xem nghe nàng chậm rãi mà nói, không khỏi cũng là ảo ảo tán thưởng, có thể à, giống Định Định tỷ như thế hiểu xe nữ nhân cũng không nhiều. Ta sát, cái này muốn là ta liền đem xe thả trong nhà cất chứa. Xe này xác thực đẹp trai. Không chiếm được thì hủy đi, đề nghị tại chỗ tiêu hủy. Định Định tỷ chờ một chút chủ xe đi, vạn nhất là cái xoái ca đâu. Mở 5000 vạn xe, ngươi cảm thấy tướng mạo còn trọng yếu hơn sao? Tiểu chủ bá, cơ hội tới cần phải nắm chắc a. Tạ Ninh Sơ nhìn lấy khung bình luận, phơi cười nói, xem các ngươi không có thấy qua việc đời dáng vẻ, 5000 vạn xe thế nào? Lão nương cũng không phải mua không nổi. Chỉ là mua không được mà thôi. Đi trước trên lầu nhìn xem hàng xa xỉ, dẫn các ngươi mở mắt một chút, về sau ra ngoài cũng tốt cùng người trang ly. Lúc này, Giang Thần ngay tại lầu 4 đi dạo lấy. Hắn lần này đi ra cũng là muốn cho Ninh Thi Nam các nàng chọn cái lễ vật, nhưng đi vào thời thượng trung tâm mới phát hiện, chính mình chọn lễ vật năng lực thực sự thiếu thốn. Son môi nước hoa những thứ này quá quê mùa, nhất định phải có điểm tâm ý mới được. Lúc này, hắn vừa vặn đi qua bên cạnh ván cờ lìm ạ kẹo cửa hàng, dạo chơi đi vào. Hoan nghênh Quang Lâm. Nhân viên cửa hàng thái độ nhiệt tình, Giang Thần khoát tay áo, không sao, chính ta nhìn xem.
Được rồi, tiên sinh.
Giang Thần chắp tay sau lưng, tại quầy chuyên doanh chậm rãi bắt đầu đi dạo. Lúc này cửa vang lên lần nữa hoang nên quang lâm thanh âm, hắn lơ đãng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái xinh đẹp nữ hài giơ đi đến. Trong miệng còn tại giải nói cái gì đó. Dẫn chương trình. Giang Thần lông mày nhíu lại, yên lặng móc ra khẩu trang đeo lên. Mình bây giờ nói thế nào cũng coi như nửa cái nhân vật công chúng, không thể lại trên internet bỏ quang, nếu không nhiệt độ thật không hạ xuống được. Tạ Ninh Sơ giơ lên điện thoại di động nói, các vị thối đệ đệ, van cờ lịp vạp tới qua sao? Đây chính là chính tông trăm năm châu báo thế gia, 196 năm tại Paris sáng lập, đỉnh cấp nước Pháp hàng xa xỉ nhãn hiệu, hai chữ tổng kết, lãng mạn. Như cái gì có bốn lá dây chuyền a, tình nhân cầu đồng hồ a, tin tưởng ta, mua đến đưa bạn gái của ngươi, không lên ba lũy ta trực tiếp lui vòng. Sau lưng Giang Thần nghe vào trong tai, cảm giác có chút ý tứ, hiếu kỳ mắt nhìn. Tình cảnh này bị phòng trực tiếp người xem nhìn ở trong mắt, không bình luận nhất thời soát, định định tỉ cẩn thận, đằng sau có ăn hán. Có cái mang khẩu trang sắc phê chính đang ngó chừng ngươi. Song song, định định tỉ muốn bị gắng. Dẫn chương trình quay đầu. Tạ Ninh Sơ thấy được khung bình luận, quay đầu nhìn lại, xác thực có cái mang khẩu trang nam nhân. Tuy nhiên dung mạo đều bị khẩu trang chặn, tướng mạo căn bản nhìn không rõ lắm. Có chuyện gì sao? Nàng lên tiếng hỏi. Không có việc gì, ta vừa lúc ở cho bạn gái chọn lễ vật, nghe ngươi nói rất tốt. Giang Thần nói ra. Nguyên lai là dạng này. Tạ Ninh Sơ tự nhiên hào phóng nói, cái kia ngươi muốn mua gì giá vị lễ vật, ta cho ngươi tham nhu một chút. Giang Thần nhún nhún vai, đồ vật tốt là được, giá cả không quan trọng. Lời này người khác nghe khả năng có chút cuồng, nhưng Tạ Ninh Sơ lại cảm thấy rất bình thường, bởi vì chính nàng chính là như vậy tiêu phí xem. Được, cái kia ta giúp ngươi nhìn xem. Không bình luận lúc này vù vù thổi qua, trang thì cứng rắn trang. Trả giá cách không quan trọng, cho là mình là Vương Tư Minh đâu. Định định tỷ bị lừa rồi. Tạ Ninh Sơ không có đi quản khung bình luận, nói ra, nếu như không cân nhắc dự coi là, ta mãnh liệt đề nghị ngươi tặng quà người cầu đồng hồ, bạn gái của ngươi nhất định ưa thích. Giang Thần phủi tay, tiểu thư, phiền phức tới đây một chút. Nhân viên cửa hàng đi tới, giúp ta cầm tình nhân cầu đồng hồ đi ra nhìn một chút. Được rồi, chờ một chút. Nhân viên cửa hàng gật đầu đi qua cầm hàng hóa. Tạ Ninh Sơ nhìn lấy Giang Thần, càng xem càng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng dù sao mang theo khẩu trang, nàng cũng không dám xác nhận. Chúng ta là không phải ở đâu gặp qua a? Tạ Ninh Sơ vừa nói xong, không bình luận nhất thời náo nhiệt lên. Định định tỷ chủ động bắt chuyện, ta thanh xuân kết thúc. Lao xanh kết công. Bắt chuyện phương thức quá bài cũ đi. Trực tiếp một bước đến dạ dày a. Lần đầu gặp mặt, ngủ chung. Giang Thần nhìn kỹ một chút Tạ Ninh Sơ, lắc đầu nói, không có ấn tượng, chúng ta hẳn là chưa thấy qua. Tốt a. Tạ Ninh Sơ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có truy vấn ngọn nguồn. Muốn cho Giang Thần đem khẩu trang lấy xuống, có thể lại cảm thấy quá mạo phạm, đành phải khắc chế lòng hiếu kỳ. Không bình luận thổi qua toàn màn hèn mọn. Lúc này nhân viên cửa hàng lấy tới một cái hộp, tiên sinh, đây là tiệm chúng ta tình nhân cầu đồng hồ, cũng cứ gọi người yêu chi cầu. Mở ra sau khi, một khối tinh xảo đồng hồ hiện lộ ra. Đến đón lấy không cần nhân viên cửa hàng nói thêm cái gì, Tạ Ninh Sơ thuộc như lòng bàn tay giới thiệu nói, nó bị rất nhiều người trở thành lãng mạn nhất đồng hồ, mặt đồng hồ phía trên bối cảnh là đô thị nguyện dạng, một tòa màu trắng cầu hình vòm nổi bật, cầu lên một cái bung dù cô nương thay thế kim đồng hồ, mặt khác là một cái cất dấu hoa hồng nam tử cắt hình, thay thế kim phút. Đi qua một ngày dài dằng dặc chờ đợi, tại 23:55 phân thời điểm, nữ hải sẽ nhảy vào nam hải trong ngực, thâm tình ôm hôn 5 phút đồng hồ, thẳng đến nửa đêm tiến đến. Cái này thiết kế linh cảm bắt nguồn từ Paris về hòn con mẹ nó Esaze tơ cầu, là địa phương cầu hôn thánh địa, đối với người Hoa chúng ta tới nói, cũng có thể đại biểu thức tiểu gặp gỡ, thật là tốt ngụ ý. Cho nên nàng mới nói, không có nữ hải có thể cự tuyệt lễ vật này, dù là Tạ Ninh Sơ loại này phú bà, cũng sẽ cảm thấy rất lãng mạn. Nhân viên cửa hàng vừa cười vừa nói, vị nữ sĩ này thật vô cùng học rộng đâu, nói một chút cũng không sai. Cái này đồng hồ không chỉ có ngụ ý phi thường tốt, thiết bị cũng là rất cao cấp. Bạch kim khảm đá quý đồng hồ sắc, men mặt đồng hồ, bạch kim đồng hồ quan cùng đồng hồ đập, dây đồng hồ cũng là cao đoan màu trắng da cá sấu. Giang Thần gật gật đầu, cái này đồng hồ nhìn lấy quả thật không tệ. Bao nhiêu tiền? Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói, cái này đồng hồ toàn cầu hạn lượng 100 con, giá bán vì 88 vạn nguyên. Giang Thần cau mày, nửa ngày không nói chuyện. Không bình luận tất cả đều là hắn luôn cuống, hắn luôn cuống. 88 vạn nguyên, ta thực sự còn trai phụ ở. Loại hình trào phúng. Nhân viên cửa hàng thấy thế thân mật nói, tiên sinh, cái này đồng hồ bởi vì là hạn lượng, giá cả xác thực so sánh đắt đỏ, chúng ta còn có cỏ bốn lá hệ liệt, cũng vô cùng thích hợp đưa cho nữ hài tử, cơ bản đều tại 10 vạn trở xuống. Tạ Ninh Sơ lúc này cũng nói, cỏ bốn lá hệ liệt có thể, cái này đem gần 90 vạn nữ đồng hồ, quả thật có chút tiểu quý. Có thể nói cho đủ bậc thang. Giang Thần lại lắc đầu nói ra, khối này đồng hồ xác thực cũng không tệ lắm, có thể thực sự quá tiện nghi, các ngươi còn có hay không quý hơn phiên bản rồi. Nhân viên cửa hàng, ta có nghe lầm hay không cái gì? Chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại trung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm. Chương 227, tiết mục hiệu quả nổ tung. Tuy nhiên Giang Thần nhìn chúng chính là tâm ý không phải số tiền, nhưng cũng không thể quá tiện nghi đi. Lúc này mới không đến 100 vạn, thực sự có chút đưa không xuất thủ. Nhân viên cửa hàng nghi ngờ nói, ngài xác định cái này quá tiện nghi rồi. Đúng vậy, còn có quý hơn điểm sao? Giang Thần nói ra. Hắn biết mình có điểm giống nhà giàu mới nổi, có thể đây coi như là đưa các bạn gái phần thứ nhất lễ vật, thật không thể quá keo kiệt. Nhân viên cửa hàng nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, gật đầu nói, có, tình nhân cầu đồng hồ còn có 3 khối toàn khảm đá quý kiểu dáng, giá bán đều là 279 vạn. Ngài xác định cần sao? Ngược lại không phải là xem thường hắn, chỉ là loại này đẳng cấp đồng hồ đều là đặt ở trong tủ bảo hiểm, sẽ không dễ dàng lấy ra. Hơn 200 vạn còn miễn cưỡng có thể, phiền phức lấy ra cho ta xem một chút đi. Giang thần nói ra. Được rồi, xin chờ một chút. Nhân viên cửa hàng cũng không nói nhiều, xoay người đi hậu trường cầm đồng hồ. Phòng trực tiếp người xem nhìn ở trong mắt, trên màn hình thổi qua đều là giả vờ lên. Phần lớn người đều cho rằng hắn là tại trang bức, dù sao gần 300 vạn đồng hồ, thực sự hơi cường điệu quá. Tạ Ninh Sơ ngược lại không nói chuyện, chỉ bất quá nhãn thần cũng hơi kinh ngạc. Đợi một hồi, nhân viên cửa hàng lấy ra hai cái xa hoa hộp, mở ra sau khi là thủy tinh đồng hồ bao bọc, hai khoản tình nhân cầu đồng hồ nằm ở trong đó. Tạ Ninh Sơ nhìn kỹ một chút, nói ra, đây cũng là cả rổ 8U300, cả rổ 8U200, cả rổ 8U265. Theo thứ tự là bạch kim khoản, hoàng kim khoản, cùng hoa hồng kim khoản, cái này ba khối đều là toàn đồng hồ kim cương, đồng hồ sắc, đồng hồ vòng, dây đồng hồ đều khảm đầy kim cương. Giang Thần hài lòng gật đầu. Cái này hai khoản đồng hồ sắc thực so cái kia 88 vạn càng thêm tinh xảo, dưới ánh đèn quang mang lưu chuyển lóa mắt. Quả nhiên, quý đồ vật khuyết điểm duy nhất cũng là quý. Tiên sinh, ngài nhìn còn hài lòng không? Nhân viên cửa hàng dò hỏi. Cũng không tệ lắm, giúp ta bọc lại đi. Giang Thần nói ra. Nhân viên cửa hàng ngẩn người, sau đó thần sắc kinh hỉ, rất lâu chưa thấy qua thống khoái như vậy người mua. Được rồi, ngài nhìn là muốn bạch kim khoản, vẫn là. Giang Thần tùy ý nói, đều muốn, còn có khối kia phổ thông, bốn cái đồng hồ đeo tay tất cả đều bọc lại. Quay chỗ trong lúc nhất thời trầm mặc. Nhân viên cửa hàng nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt hơi đỏ lên, xác nhận nói, ngài xác định cái này bốn khoản đồng hồ tất cả đều muốn. Cái này có thể được muốn gần hơn 1000 vào đâu? Là tháng 9 năm 22 vạn. Tạ Ninh Sơ tính toán cũng thật là nhanh. Giang Thần không có nói nhảm nhiều, trực tiếp đưa ra một thẻ ngân hàng, quét thẻ. Trong lòng của hắn đếm tại thiên hải nhân số, giống như bốn khối không sai biệt lắm đủ. Nhân viên cửa hàng hai tay run nhẹ nhẹ, nhận lấy thẻ ngân hàng, tại GOS trên máy soát sau đó trả lại hắn, ngài lần này tiêu phí tháng 9 năm 22 vạn nguyên, tấm thẻ xin cầm lấy, bên này giúp ngài bao trang. Phòng trực tiếp khung bình luận dừng lại một lát, sau đó toàn màn thác nước đồng dạng dấu chấm hỏi. Ngoa tạo, cái này quét thẻ rồi. Công bình phong nhóm, đem thật xin lỗi đánh vào huynh đệ phía trên. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hắn mang khẩu trang dáng vẻ rất đẹp. Mới vừa nói sắp phê đây này. Đi ra xin lỗi. Phú bà Định Định tỷ rốt cục gặp phải đối thủ. Cái này vách đá dựng đứng là thần hào a. Không bình luận nội dung hai cực đảo ngược, điên cuồng liếm. Tạ Ninh Sơ cũng tò mò nhìn về phía Giang Thần, nhìn cái này tiêu tiền như nước dáng vẻ. Khẳng định là đỉnh phong phú nhị đại. Có thể Thiên Hải cũng không nghe nói có nhân vật này a. Nhân viên cửa hàng gói kỹ đồng hồ, cung kính đưa cho Giang Thần, tiên sinh, xin ngài cất kỹ cần giúp ngài làm hội viên sao? Tiêu phí là có thể tích phân. Cảm ơn, không cần. Giang Thần tiếp nhận đồng hồ, tại toàn nhân viên cửa hàng công vui vẻ đưa tiền dưới, cùng Tạ Ninh Sơ cùng đi ra ngoài. Ta nói ngươi có mấy nữ bằng hữu a, đến mức mua 3 khối đồng hồ. Tạ Ninh Sơ trêu ghẹo nói. Giang Thần cười cười, nói như vậy 3 khối còn chưa đủ phân đâu. Đương nhiên hắn không sẽ do nói, chuyện tiếng nói, cái này đồng hồ không phải hạn lượng a. Ta mua càng nhiều, người khác có thể mua lại càng ít, có thể hữu hiệu giảm xuống đụng đồng hồ tỷ lệ. Không bình luận nhấp nhô như mưa. Đậu phộng. Đồng hồ nổi tiếng thuyết tương đối xong rồi. Chỉ cần đem hạn lượng đều mua hết, vậy liền vĩnh viễn sẽ không đụng đồng hồ. Thần hào khoái lạc ngươi không tưởng tượng nổi. Trang Ly, Trần Trụi Trang Ly. Tối thiểu người ta có thể hoa 900 vạn trang bức, Ninh đâu? Vì bất hòa người khác đụng đồng hồ, dùng nhiều hơn 900 vạn. Tạ Ninh Sơ lắc đầu. Đối với lý do này, ta nhưng lại không có lực phản bác. Vừa mới cảm ơn ngươi, không phải vậy ta còn không biết cái kia mua cái gì đây. Giang Thần nói ra. Tại trong tiệm, cái này nữ dẫn chương trình giảng giải so nhân viên cửa hàng đều kỹ càng, xác thực giúp hắn đại ân. Không có việc gì, dù sao ta cũng muốn trực tiếp, cũng coi như giúp ta tăng lên tiết mục hiệu quả. Tạ Ninh Sơ mỉm cười nói. Vừa mới cái kia sóng hai cấp đảo ngược tiết mục hiệu quả rất tốt, phòng trực tiếp nhân khí tăng lên không ít, ghế khách quý đột phá 2 vạn, nhân khí đã tiếp cận 500 vạn. Ồ. Giang Thần hiếu kỳ tiếp cận sang xem liếc một chút màn hình, đấu cá mập trực tiếp. Một viên ngọt xanh định. Giang Thần mặt xuất hiện ở trên màn ảnh, không bình luận phía trên tất cả đều biến thành đại lao, thiếu vật trang sức sao? Loại này, hắn dù sao mang theo khẩu trang thẳng kín, cũng là không lo lắng cho mình sẽ bị nhận ra. Tạ Ninh Sơ tức giận nói, đừng liếm đừng liếm. Làm ta phòng trực tiếp người xem, có thể hay không có chút phòng tuyến cuối cùng. Trước kia lão nương mang các ngươi tiêu tiền như nước thời điểm, làm sao không gặp phản ứng kịch liệt như vậy? Người xem không chút khách khí. Gấp gấp, nàng gấp. Phú bà ngươi cũng có hôm nay. Ngươi nếu có thể hoa 600 vạn mua đồng hồ, chúng ta khẳng định đem ngươi liếm rõ ràng. Giang Thần có chút buồn cười, cái này trực tiếp phương thức còn thật đặc biệt. Đúng rồi. Tạ Ninh Sơ nhìn đến khung bình luận như thế phát triển, nghĩ nghĩ nói ra, ngươi muốn là không có chuyện, bồi ta cùng một chỗ dạo chơi đi, một hồi ta mời ngươi ăn cơm. Dạo chơi có thể, ăn cơm thì không cần, ta vừa ăn xong. Giang Thần nói ra. Dù sao cái này nữ dẫn chương trình giúp hắn giới thiệu lâu như vậy, còn thật nhiệt tâm, theo nàng đi dạo phố cũng không có gì, nhưng ăn cơm coi như xong. Mang theo khẩu trang ăn cơm, vậy nhưng thật thành chiều dựng lên. Được rồi. Tạ Ninh Sơ không để bụng, hai người thì tại Thiên Hải thời thượng trung tâm bắt đầu đi dạo. Không thể không nói, cùng nàng đi cùng một chỗ vẫn là thằng hấp dẫn nhãn cầu. Tạ Ninh Sơ tướng mạo đáng yêu, dáng người mảnh mai, nhưng phát dục lại có chút quá phân, ba đảo hùng dũng khiến người ta trước mắt choáng váng. Căn cứ Giang Thần nhìn ra, tại hắn nhận biết trong nữ nhân, chỉ có Kiều Tịch cùng Đường Âu Ân hai nha đầu này có thể cùng nàng sánh ngang. Hai người cơ hồ đem tất cả hàng xa xỉ cửa hàng đều đi dạo một lần, vật gạ gì, Gucci, Tiffany, Hermes, chén đổ. Tạ Ninh Sơ phụ trách giải thích, Giang Thần phụ trách tiêu phí. Chỉ cần bị nàng đánh giá vì không tệ, kinh điển, có thể mua hàng hóa, hắn cũng không nhìn giá cả trực tiếp quét thẻ. Giang Thần có lễ vật lựa chọn khó khăn chứng. Mua cho mình đồ vật còn tốt, bởi vì hắn biết mình muốn cái gì, có thể cho muội tử chọn lễ vật lúc thì chết lặng. Lần này vừa vặn gặp phải Tạ Ninh Sơ cái này hàng xa xỉ bách khoa toàn thư, thừa cơ nhiều mua một số, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao hệ thống không gian rất lớn, coi như là đồn hàng. Bất quá cái này thao tác có thể đem phòng trực tiếp người xem nói lừa rồi. Mấy chục ngàn mấy chục vạn còn chưa tính, hơn trăm vạn đồ vật ánh mắt không nháy mắt liền mua. Khán giả thô sơ giản lược tính toán một cái, tăng thêm vừa mới bắt đầu cái kia hơn 900 vạn đồng hồ, như thế một hồi Giang Thần đã tiêu phí tiếp cận 2000 vạn. Có tiền cũng không phải như thế cái hoa pháp đi. Cả tỷ ở tinh phẩm cửa hàng. Đây là chúng ta rất kinh điển rẻ phân lệ sần rẻ cả tỷ ở khuyên thai, 18k bạc kim, mỗi cái khuyên thai đều khảm nạm 4 viên kim cương, sáng ngời thức cắt chém công nghệ, giá bán chỉ là 17.9 vạn. Nhân viên cửa hàng giới thiệu nói. Giang Thần quay đầu hỏi, đại dẫn chương trình, vòng thai này thế nào? Tạ Ninh Sơ gật đầu nói, cái này quả thật không tệ, sáng chói chói mắt nhưng sẽ không huyên tân đoạt chủ, dù sao ta thật thích, trong nhà thì có một bộ. Giang Thần gật đầu, bọc lại. Được rồi tiên sinh. Tạ Ninh Sơ. Phòng trực tiếp khung bình luận lại nổ. 179.000, trước mắt tiêu phí tổng số đã vượt qua 1.800 vạn. Cái này mẹ nó là đến kiếm hàng A. Nhiều như vậy đều là đưa cho bạn gái. Ta chua. Thân hào còn thiếu hay không bạn gái? Đây chính là kẻ có tiền sắc mặt sao? Ta động lòng. Đừng nói tâm động, ta đều thai động. Tạ Ninh Sơ bất đắc dĩ nói, có phải hay không ta nói đồ tốt, ngươi đều sẽ mua. Giang Thần nhún nhún vai, cũng không nhất định, cũng phải ta có thể nhìn đi qua mới được, bất quá ngươi ta thẩm mỹ vẫn tương đối tới gần. Hắn tiêu phí xem rất đơn giản, tại chính mình đủ khả năng trong phạm vi, mua tốt nhất cái kia. Nếu như không có tiền, hắn sẽ không vì ưa thích đồ vật mà mắc nợ. Nhưng có tiền, cũng sẽ không giống thần dữ của một dạng do dự dự. Tiền vật này, cái kia hoa nhất định muốn hoa. Chỉ có tiêu phí, mới là kiếm tiền duy một mục đích. Huống hồ hoa này 1000 đến vạn. Đối với phần lớn người mà nói khả năng rất khoa trương, nhưng đối Giang Thần tới nói cũng chính là mưa bụi mà thôi. Thổ hào, còn thiếu hay không bạn gái? Đột nhiên không muốn cố gắng. Tạ Ninh Sơ cười tủm tỉm nói đùa. Giang Thần nghiêm túc nói, không có vấn đề, về sau ngươi chính là của ta số 7 bà bối. Ha ha ha, cười chết rồi. Làm bạn gái của ta có thể, nhưng ngươi phải tiếp nhận trước 6 cái mới được. Số 7 bà bối định tỷ. Thời gian quản lý đại pháp tái hiện giang hồ. Cái này tiểu ca ca rất có ý tứ, đề nghị xếp vào thường mời khách quý. Công bình phong phía trên sung sướng vô cùng. Tạ Ninh Sơ lên ăn nói, nhìn thấy không huynh đệ manh, đây chính là kẻ có tiền sắc mặt, lấy bản nhân tình cảm sâu đậm cùng người cách, quả quyết là không thể nào tiếp nhận. Bất quá ta dạ dày không tốt lắm, thầy thuốc nói chỉ có thể ăn bám, trong khoảng thời gian này tạm thời thì không trực tiếp, chúng ta hữu duyên gặp lại. Phòng trực tiếp toàn màn đều là dấu chấm hỏi. Bên cạnh thì cứng rắn bên cạnh. Đã nhiều năm như vậy, Định Định tỷ rốt cuộc tìm được một cái so với nàng có tiền. Cơm chùa miễn cưỡng ăn, rất thẳng thắn. Tạ Ninh Sơ nhìn về phía hắn, tiểu ca ca, thêm cái mẹ cho tôi, có cơ hội mời ngươi ăn cơm. Thì đơn thuần ăn một bữa cơm sao? Giang Thần buồn cười nói. Không không phải vậy đâu. Nàng hơi có chút đỏ mặt, chẳng lẽ hắn còn muốn phát sinh chút gì? Đùa giỡn, ngươi quét ta đi. Giang Thần cũng không ngại thêm nàng ngại chặt, dù sao hắn bằng hữu vòng trống rỗng, không có gì không thể gặp người. Mà lại chủ này truyền bá còn thật có ý tứ. Chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại trung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm. Chương 228, đẹp trai đến thần tiên cũng đố kỵ. Hai người tăng thêm ngại chặt. Tạ Ninh Sơ hẹ chặt tên cùng Thanh Định không có quan hệ gì, mà gọi là thai mèo thiếu nữ. Không biết vì cái gì, gần nhất nhìn đến mèo tổng có chút quen thuộc. Cũng không có hỏi đối phương tên thật, Giang Thần trực tiếp ghi chú tiểu chủ bá Thanh Định. Theo lý mà nói, nàng cũng coi là cái đại dẫn chương trình, tiểu chủ bá chỉ là cái trêu chọc. Tiểu ca ca, ngươi tên gì nha, ta ghi chú một chút. Tạ Ninh Sơ hỏi. Giang Thần khoát khoát tay, ngươi tùy tiện ghi chú đi. Tên thật vẫn không thể lộ ra, dù sao hắn bây giờ đang ở trên internet cũng có chút nhiệt độ. Thôi đi, hẹp hỏi. Tạ Ninh Sơ nhíu lại cái mũi nhỏ, nghĩ nghĩ đưa vào không muốn lộ ra tính danh tiểu ca ca. Phòng trực tiếp người xem nhìn ở trong mắt, nhất thời cười phun ra. Giang Thần lúc này lên tiếng nói, đi dạo không sai biệt lắm, muốn không chúng ta rút lui a. Được rồi. Tạ Ninh Sơ không có gì nghị. Thiên trong nước hàng xa xỉ cửa hàng cơ bản đi dạo xong, còn lại một số không đáng chú ý thẻ bài, cũng không có đi dạo cần thiết. Hai người tới ga ra tầng ngầm, Giang Thần một đường theo Tạ Ninh Sơ, đi vào màu quýt làm bùa vừa ị nỉ trước mặt. Tiểu ca ca, ngươi làm sao còn theo ta, cần ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Tạ Ninh Sơ thầm sáng lên làm bùa vừa ị nỉ, vừa cười vừa nói. Không cần. Ta lái xe tới. Tích. Bên cạnh bù gạ tí đỉ vô đèn xe sáng lên, cửa xe xoay tròn lấy mở ra, thị giác hiệu quả cực kỳ kinh diễm. Tạ Ninh Sơ trợn tròn mắt, xe này, đây là xe của ngươi. Cảm tình đem chính mình vượt qua người, cũng là hắn a.
Đây cũng quá đúng dịp a.
Giang Thần vừa cười vừa nói, xe của ngươi không tệ, thật đẹp mắt, có cơ hội gặp lại. Nói xong không lưu luyến chút nào lên xe, màu đen siêu xe động cơ vành mình, lái ra khỏi bãi đậu xe dưới đất. Tạ Ninh Sơ đứng tại chỗ, trong gió lộn xộn. Không bình luận lúc này đã sôi trào. Ngoa tạo. Cái này 5000 vạn bù gạ tỷ siêu xe tựa như hắn. Ta đột nhiên hiểu, lái nổi 5000 vạn xe đua, hoa chút tiền ấy tính là gì? Ninh Ninh tỷ, cần ta tiễn ngươi một đoạn đường sao?
Thân Hạo, ngươi, thân, xe, me, không, biết không, sai, xe e.
Xấu hổ, đại hình lật xe hiện trường. Lần thứ nhất nhìn Ninh Ninh tỷ tại tiền phía trên bị người nghiền ép, ha ha ha.
Dễ chịu.
Tạ Ninh Sơ lấy lại tinh thần, thần tình nghiêm túc nói, chó khán giả, ta thất sách, kỳ thật làm số 7 bảo bảo cũng không tệ, đương nhiên, cái này cùng tiền không quan hệ, ta chỉ là đơn thuần ưa thích 7 cái số này. Nói xong còn nhỏ giọng lầu bầu lấy, hiện tại truy cần phải còn kịp a. Tuy nhiên nàng chỉ là đùa giỡn, nhưng trên mặt cũng thật cũng là giả biểu lộ lại làm cho phòng trực tiếp triệt để cười nghiêng ngửa. Bất quá lão nương làm cho hắn lâu như vậy giải thích, không mời khách ăn cơm coi như xong, liền chén nước cũng không cho ta uống, các ngươi nói loại này người thế nào tìm tới bạn gái?
Sắt thép thẳng nam a đây là.
Tạ Ninh Sơ tức giận nói, bạn cô nương cũng coi như thiên sinh lệ chất đi. Loại thái độ này là đúng mỹ nữ không tôn trọng. Các vị lao thiên nhóm, tuyệt đối không nên bắt chước a. Đương nhiên, nàng nói loại lời này chỉ là vì phát triển bầu không khí, dù sao Giang Thần tại thời điểm phòng trực tiếp quá bức lửa, không thể để cho bầu không khí lạnh quá nhanh. Bất quá thiên sinh lệ chất ngược lại là thật. Tạ Ninh Sơ tuy nhiên pha trộn tại khu trò chơi, nhưng trên thực tế lại là nhan trị khu nhất tỷ. Người khác đều là đem mặt gầy ma bị kéo căng, nhưng nàng xưa nay không mở mỹ nhan, cái kia dáng dấp ra sao thì cái dạng gì. Không có cách, dài đến đẹp mắt thì là có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, không keo kiệt một chút, nào có tiền mua Bugatti.
Tạ Ninh Sơ đầu đen rau muốn nói, ta cũng rất keo kiệt, xin hỏi Bugatti chỗ nào lĩnh?
Tiền lương 2000, một tháng lưu giữ 10 vạn. Bất quá loại này thần hào sắc thực không có mặt bài, tùy tiện đưa Định Định tỷ một cái son môi cũng được à?
Đúng vậy a, tốt xấu phục vụ cho hắn thời gian dài như vậy.
Xin hỏi là cái gì loại phục vụ?
Không bình luận khu gào gào bên vực kẻ yếu, Tạ Ninh Sơ gặp nói đùa mở không sai biệt lắm, vừa định muốn nói sang chuyện khác. Đột nhiên một đạo hỏa tiễn theo trong màn hình xuất qua.
Đẹp trai đến thần tiên cũng đấu kỵ, đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X1.
Cảm tạ đẹp trai đến thần tiên cũng đấu kỵ lão bản đưa ra siêu cấp hỏa tiễn, lão bản đại khí.
Tạ Ninh Sơ cảm tạ lễ vật, đẹp trai thần lão bản là lần đầu tiên tới đi, ta nhìn vẫn là cái mới số.
Nói còn chưa dứt lời, toàn màn hỏa tiễn xoát qua, đem phòng trực tiếp đều cho quét thẻ.
Đẹp trai đến thần tiên cũng đấu kỵ, đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X66.
Đẹp trai đến thần tiên cũng đấu kỵ, đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X89.
Đẹp trai đến thần tiên cũng đấu kỵ, đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X99.
Trọn vẹn soát dòng dã 100 cái mới ngừng lại được.
Tạ Ninh Sơ trực tiếp mở bức.
Tại đấu cá mập bình đài, một cái siêu cấp hỏa tiễn cũng là 3000 khối tiền, cái này đẹp trai đến thần tiên cũng đấu kỵ trực tiếp đưa 100 phát, cái kia chính là 300000 khối a.
Quan trọng cái này còn không phải một cái công hội số, xem xét cũng là cái vừa đăng ký tiểu bạch số.
Nói rõ tiền này đều là vàng dòng bạc trắng nạp đi vào, thuần thuần hoang dại thần hảo.
Lúc này khung bình luận lên đầy tràn đầy tất cả đều là lao bản đại khí,
mà lại siêu cấp hỏa tiễn sẽ có toàn đứng biểu ngữ nhắc nhở, liên tục 100 phát hấp dẫn đại lượng tán nhân tiền đến. Phòng trực tiếp nhân khí càng ngày càng cao.
Tạ Ninh Sơ mặc dù là đại dẫn chương trình, nhưng cho tới bây giờ không muốn lấy vật, cũng không liếm lão bản, cho nên nước chảy cũng không tính cao.
Một lần thu đến nhiều như vậy siêu cấp hỏa tiễn, vẫn là rung động đến nàng.
Cảm ơn đẹp trai thần lão bản, ngươi thường xuyên nhìn ta trực tiếp sao?
Liên cái fan thẻ bài đều không có, tới thì đưa 100 cái siêu lửa, quá ngang tàng đi.
Nàng lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói.
Đẹp trai đến thần tiên cũng đấu kỵ tại khung bình luận hồi phục, vốn là muốn đưa cá viên, không cẩn thận tay run, dẫn chương trình có thể đem tiền lui cho ta không? Trong nhà bù gạ tỷ đều thêm không nổi dầu. Bởi vì tiêu phí 20 vạn, tài khoản của hắn đẳng cấp đã rất cao, gửi đi khung bình luận cũng sẽ cao lượng nhắc nhở, có thể tùy tiện bắt được.
Phúc. Tạ Ninh Sơ buồn cười.
Cái này xem xét cũng là nói đùa, cá viên cùng siêu lượng ngăn cách xa và dặm, có thể đưa sai thì có quỷ.
Lại nói ngươi coi như muốn đưa sai, trong số tài khoản cũng phải có nhiều như vậy tiền a.
Mà lại trong nhà mở bù gạ tỷ.
Thiếu tiền cố lên.
Lão bản là đang nói đùa chứ?
Cảm ơn lão bản chống đỡ.
Thường xuyên đến khán thanh định trực tiếp. Có thể thẻ cái fan thẻ bài nào.
Đẹp trai đến thần tiên cũng đấu kỵ ta chỉ là cái người qua đường, thẻ nhãn hiệu gì?
Tạ Ninh Sơ có chút choáng váng, chỉ là cái người qua đường, vậy ngươi vì cái gì đưa ta nhiều như vậy lễ vật?
Nhưng trong lòng hơi hơi cảnh giác.
Gia hỏa này không phải là có loại kia ý nghĩa.
Vậy nhưng thật sự tìm nhầm người.
Cùng lắm thì liền đem lễ vật tiền lui, dù sao nàng lại không thiếu tiền, trực tiếp cũng chỉ là yêu thích mà thôi.
Đẹp trai đến thần tiên cũng đấu kỵ đây là vừa mới phí phục vụ, ngươi sống không tệ, lần sau còn tìm ngươi.
Tạ Ninh Sơ cùng phòng trực tiếp người xem trong nháy mắt minh ngộ.
Nguyên lai là vừa mới cái kia thần hào tiểu ca ca.
Khá lắm, mới vừa nói người ta keo kiệt, trở tay 30 cái vạn vùng ở trên mặt.
Hung ác, quá độc ác.
Ninh Ninh tỷ, lần sau có loại cơ hội này mời mang ta lên.
Ninh Ninh tỷ sống chỉnh quả thật không tệ, chuyên nghiệp.
Mới vừa rồi là người nào đậu đen rau muốn người ta sắt thép thẳng nam.
Mời cho thần hào tiểu ca ca xin lỗi. Tạ Ninh Sơ ngượng ngùng nói, mới vừa rồi là đùa giỡn a, tiểu ca ca tuyệt đối đừng để ý. Nói còn chưa dứt lời, đẹp trai đến thần tiên cũng đấu kỵ trực tiếp thối lui ra khỏi phòng trực tiếp, mảy may không nể mặt mũi. Cũng mặc kệ toàn màn ha ha ha, nàng lấy điện thoại di động ra cho Giang Thần phát điều hệ chặt. Có thể đợi chừng 5 phút đồng hồ cũng không có hồi phục. Tạ Ninh Sơ khỏe miệng vung lên một vệt nụ cười. Tuy nhiên ngươi đối với ta hờ hững lạnh lẽo, nhưng ngươi tặng quà tư thế thật là đẹp trai. Chuyện sủng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại trung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm. Chương 229, Triệu Đông Dịch mời. Bugatti dừng ở ven đường. Giang Thần thu hồi điện thoại di động, cười cười. Hôm nay cái kia nữ dẫn chương trình người quả thật không tệ, giúp hắn rất nhiều, chọn những lễ vật này đều rất phù hợp tâm ý của hắn. Về tình về lý đều cần phải biểu thị một chút. Có thể ăn cơm không tiện lắm, phương pháp tốt nhất vẫn là phòng trực tiếp tặng quà. Đã giảm bớt đi khắc bộ từ chối phân đoạn, lại không có ở trước mặt tặng đồ xấu hổ, khuyết điểm duy nhất cũng là phân một bộ phận tiền cho bình đại. Bất quá nhìn cái kia trực tiếp dáng vẻ, chính mình cũng có thể nhìn làm bùa hựa ini, cũng hẳn là cái không thiếu tiền chủ. Cho nên, những vật này đều dâu dịa. Đúng rồi, hôm nay còn không có rút thưởng đây. Giang Thần yên lặng mở ra hệ thống, trước mắt một đạo khoa học kỹ thuật khung bắn ra ngoài. Đinh. Hôm nay rút thưởng số lần vì 1, phải trang lập tức rút thưởng. Rút. Đinh. Khen thưởng, đấu xa giải trí khoa kỹ công ty 36% cổ quyền. Đậu phộng. Giang Thần trực tiếp một bước. Mới vừa ở đấu xa bình đài soát 100 phát siêu lửa, kết quả trực tiếp cho mình khen thưởng đấu xa công ty giải trí 36% cổ quyền. Đây thật là kiếm bộ rồi. Đấu xa giải trí khoa kỹ công ty thì bao quát cả nước trước 3 đấu xa trực tiếp bình đài. Chính mình cổ phần này thỏa thỏa trước 3 đại cổ đông. Giang Thần lập tức lên mạng lục soát một chút. Đấu xa giải trí công ty trước mắt giá trị thị trường 420 ức. Như vậy chính mình cái này 36% cũng là hơn 100 ức. Thế, coi như không tệ. Giang Thần tâm tình thật tốt, đắc ý đóng lại điện thoại di động. Ngay tại lúc đó, đấu xa giải trí công ty chủ tịch văn phòng trong phòng, một cái khuôn mặt mượt mà bản tử nhìn lấy năm nay phát triển không ngừng tài vụ bảng báo cáo, vẻ mặt đắc ý. Thế mà đúng lúc này, một tên o lờ trang nữ trợ lý gõ cửa đi đến, một mặt lo lắng báo cáo: Chủ tịch, tình huống giống như có chút không đúng lắm. Ừm, tình huống như thế nào? Đồng Thanh Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía mình trợ lý, sự tình gì như thế bối rối? Công ty giá cổ phiếu ngã xuống. Không phải, công ty giá cổ phiếu không có ngã, ngược lại tăng lên 15%, nhưng là một tên tân cổ đông nắm giữ chúng ta 36% cổ phần, đã vượt qua chủ tịch ngài cổ phần. Nữ trợ lý hồi đáp. Cái gì? Đồng Thanh Kiệt nhất thời sắc mặt trắng nhợt, mở ra chính mình cổ phiếu website. Quả nhiên như trợ lý nói tới một dạng, đấu xa cổ phiếu tăng lên. Nhưng một tên gọi Giang Thần mới cổ đông nắm giữ 36% cổ phiếu, siêu việt Đồng Thanh Kiệt 30% cổ phần, trở thành đệ nhất đại cổ đông. Cái này khiến hắn có chút luống cuống. Cái này gọi Giang Thần đại cổ đông, rốt cuộc là ai? Đồng Thanh Kiệt cầm điện thoại di động lên lâm vào suy tư, do dự muốn hay không gọi cú điện thoại này. Đối phương đến tột cùng là bạn hay địch? Ngày thứ hai, buổi sáng, Giang Thần ngồi ở trên ghế salon thảnh thơi xem TV. Ninh Thi Nam ở một bên hầu hạ, bóc lấy hoa quả cho hắn ăn, trắng nón trên cổ tay chính là Giang Thần tối hôm qua đưa tình nhân của nàng cầu đồng hồ. Lúc này, cửa tiếng chuông vang lên. Tiên sinh, ta đi mở cửa. Ninh Thi Nam trên mặt mang cười, liền đứng dậy hướng về cửa đi đến. Rất nhanh, Ninh Thi Nam cùng số 1, dẫn hai nam nhân về tới phòng khách. Tiên sinh, hai vị này nói là bằng hữu của ngài. Nghe vậy, Giang Thần ngẩng đầu nhìn lên, lại là Triệu Minh Hoành nhi tử, Triệu Đông Dịch. Triệu Đông Dịch, ngươi tìm ta có chuyện gì? Giang Thần hiếu kỳ hỏi. Là như vậy Giang tiên sinh, ta bên này có cái buổi đấu giá, muốn mời ngài đi một chuyến, cho nên cố ý đến đây bái phỏng. Nói, Triệu Đông Dịch đem trên tay mang tới lễ vật giao cho Ninh Thi Nam. Triệu Minh Hoành đã sớm cùng Giang Thần biến chiến tranh thành tơ lụa, bây giờ cũng coi là bằng hữu quan hệ. Giang Thần ngược lại đối với bọn hắn không có nhiều như vậy phản cảm. Buổi đấu giá? Đấu giá cái gì? Nhìn thoáng qua Triệu Đông Dịch bên cạnh tên kia nhị đại, Giang Thần không khỏi hỏi. Đúng rồi, vị này là Trầm Tuấn, bạn tốt của ta. Vạn Khoa Địa Sản ông chủ nhỏ. Tối nay Vạn Khoa muốn tổ chức một trận bất động sản phương hướng buổi đấu giá. Chủ yếu là một số giá cả tương đối cao biệt thự loại hình, ta nghĩ đến ngài nếu có rảnh rỗi mà nói, có thể qua đi chơi. Kỳ thật, đây cũng là Triệu Minh Hoành bàn giao Triệu Đông Dịch làm sự tình, muốn để hắn làm sâu sắc một chút cùng Giang Thần hữu nghị. Cho nên cố ý để hắn tới bái phòng. Giang Thần trầm ngâm một chút, biệt thự. Đúng vậy, hôm nay nhà ta Vạn Khoa bất động sản muốn tổ chức một năm một lần đại hình bất động sản buổi đấu giá. Nói thí dụ như Dư Sơn Vân Đính Sơn Trang số 1 biệt thự, còn có Phỉ Thúy khu công nghiệp Long Đằng biệt thự, đây đều là buổi đấu giá điểm nóng. Trầm Tuấn kịp thời giải thích nói ra. Giang Thần ánh mắt khẽ động. Dư Sơn Vân Đính Sơn Trang số 1 biệt thự. Đây chính là thiên hải nổi danh nhất khu biệt thự, không có cái thứ hai. Mà sừng sững tại Vân Đính chi đỉnh Vân Đính số 1 Sơn Trang, càng là địa vị biểu tượng. Chắc hẳn lần hội đấu giá này cũng sẽ phi thường quý hiếm. Về sau, bạn gái của mình nhiều như vậy, thì hiện tại cái này biệt thự có thể chứa được nhiều người như vậy à? Coi như có thể, về sau có hải từ đâu? Một cái Giang gia đại tộc thì ở hiện tại cái này biệt thự, giống như có chút xấu xí a. Được, vừa vặn ta cũng dự định mua hiếm có thử chơi đùa, buổi tối thì đi một chuyến đi. Nghe nói như thế, Trầm Tuấn cùng Triệu Minh Hoành khỏe miệng có quắc một trận. Châu vẫn là người Châu. Lần đấu giá này những thứ này biệt thự rẻ nhất đều muốn 8-9 ngàn vạn. Mà Giang Thần giọng điệu này thì cùng mua hiếm có thự mô hình chơi đùa một dạng. Đây cũng quá không có chút nào tính người. Sau đó, mọi người tùy ý hàn huyên một ngày, Triệu Đông Dịch cùng Trầm Tuấn liền đi về trước. Buổi tối 7 điểm, nhận được Triệu Đông Dịch điện thoại. Số 1 lái rồi sợ cũ ly nạn chở Giang Thần, thẳng đến ra bảo lị khách sạn. Cái này ra bảo lị khách sạn chính là một nhà khách sạn 5 sao, mà cũng chính là Vạn Khoa Địa Sản sản nghiệp. Lúc này, cửa khách sạn sớm đã xe sang trọng tụ tập, dòng người cuồn cuộn. Triệu Đông Dịch cùng Trầm Tuấn hai người đã sớm chờ đợi tại cửa. Mọi người hiếu kỳ nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nhìn, đó là Vạn Khoa Địa Sản ông chủ nhỏ Trầm Tuấn, cái kia là Triệu Thị Tập đoàn Triệu Đông Dịch, hai cái này đều là Thiên Hải công tử ca a. A, bọn họ ở chỗ này chờ người nào? Chẳng lẽ có đại nhân vật gì muốn tới sao? Không biết a. Nhưng mà đúng vào lúc này, một chiếc thường thường không có gì lạ rộn rộn sợ cụ lì nạn ngừng lại. Triệu Đông Dịch cùng Trầm Tuấn hai người hào hào nên đón đi lên. Nhìn thấy cái này màn, mọi người ở đây hào hào giật nảy cả mình. Trong xe này ngồi đến cùng là thần thánh phương nào? Làm cho hai cái này nhị đại coi trọng như vậy. Giang tiên sinh, cái này là của ngài thư mời. Trầm Tuấn móc ra một chương hắc kim sắc thư mời đưa cho Giang Thần. Ừm. Giang Thần nhàn nhạt tiếp nhận, giao cho bên người số 1. Mà mọi người ở đây nhìn đến cái này màn, hào hào đồng tử co vào. Hắc kim thư mời. Lần này Vạn Khoa Bất Động Sản phát ra thư mời, tổng cộng chia làm 4 đẳng cấp. Màu trắng, đỏ, lam, hắc kim. Trong đó, màu trắng chính là cấp cho lượng rộng nhất. Mà hắc kim thư mời, có thể nói là ít càng thêm ít. Lần này nghe nói vẹn vẹn phát thả ra 10 cái mà thôi, mà lại mỗi một vị đều là giá trị con người 100 ức lão tổng. Mà người trẻ tuổi này, thế mà có thể cầm tới hắc kim thư mời. Vậy hắn đến tột cùng là thân phận gì? Trong lúc nhất thời, đáy lòng của mọi người hào hào suy đoán. Thế mà, Giang Thần sớm đã đối trường hợp như vậy tập mãi thành thói quen. Một mặt bình thản cùng số 1 hướng ra bảo lị khách sạn bên trong đi đến. Chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại trung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm. Chương 230, có người nói Giang Thần là võng hồng. Ra bảo lị khách sạn, 3 tầng 6. Nơi này là khách sạn tầng cao nhất. Nộp thư mời về sau, Giang Thần liền bước vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh hào hoa cùng cực, tiểu pháp sửa sang phong cách, tràn ngập xã hội thượng lưu khí tức. Mà toàn bộ phòng yến hội bốn phía thì là rơi xuống đất pha lê thiết kế, đứng tại cái này ra bảo lị khách sạn tầng cao nhất, liền có thể nhìn xuống nửa cái thiên hải cảnh ban đêm, tầm mắt cực sự rộng rãi. Trên bàn bày đầy các loại cao cấp rượu tây, rượu trắng, cấp cao đồ ngọc chờ. Tại dạng này phòng yến hội làm buổi đấu giá, một bàn giá cả chí ít tại 50 vạn hai bên. Cả đêm xuống tới, nói ít cũng phải hao phí hơn 1000 vạn số lượng. Đây đối với người bình thường mà nói, có thể là cả đời tiền lương. Nhưng ở loại này xã hội thượng lưu, bất quá chỉ là một trận tiệc rượu thôi. Ban tổ chức Vạn Khoa Bất Động Sản, chính là cung ứng đạt tập đoàn nổi danh đỉnh phong bất động sản xí nghiệp, tại thiên hải cũng là nhân mạch cực lớn. Tối nay đến thỉnh đều là thiên hải cũng hoặc là các nơi khác đỉnh cấp xã hội danh lưu, cho nên quy cách này đương nhiên sẽ không thấp. Theo Giang Thần cùng số 1 ngồi xuống, ngồi cùng bàn không ít phú thương, ào ào nhìn lại. Khi nhìn đến Giang Thần thời điểm, trong mắt ào ào lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Dù sao, một bàn này đều là nắm giữ hắc kim thư mời đỉnh phong nhân vật nổi tiếng, đại đa số đều là một số trung nhân, tuổi tác đều tại chừng 40 tuổi dáng vẻ, mà bây giờ ngồi vào tới một cái chừng 20 tiểu tử, điều này thực có chút chói mắt. Bất quá mọi người cũng không có phát ra tiếng dị nghị, mà chính là đem ánh mắt tại Giang Thần trên thân dò xét. Khi thấy Giang Thần trên cổ tay một khối vệ kẹt phí lìp vệ 5002p đồng hồ lúc, hắc kim bàn mọi người hào hào thu hồi khinh thị trái tim. Mà còn lại bàn không ít người, khi nhìn đến Giang Thần ngồi xuống thời khắc, cũng hào hào căng tới ánh mắt kinh ngạc, nhiều hứng thú bàn luận xôn xao. Ta đi, gia hỏa này là ai a? Không biết, đoán chừng là nhà nào phú nhị đại a? Lại dám ngồi vào hắc kim khách quý bàn, trong nhà trưởng bối chẳng lẽ không có nói cho hắn biết sao? Thì đúng vậy a, quả thực không hiểu nửa điểm lễ nghĩa. Còn lại bàn không ít người bắt đầu hiếu kỳ đối Giang Thần chỉ điểm nghị luận, cũng không ít trường giả mượn Giang Thần hành động này đến giáo dục chính mình văn bối. Mà đúng lúc này, tại ban này phía trên một vị Âu phục dày da lão tổng nhìn lấy Giang Thần, đáy lòng một phen suy tư. Sau một khắc, ánh mắt biến đổi tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn tựa như là vị này lão tổng sắc mặt khẽ giật mình, sau đó bưng chén rượu đi đến Giang Thần bên người. Các ngươi mau nhìn, đó là huyễn hỏa trò chơi Hoàng Bân Hoàng tổng a. Ừm, hắn tựa như là hướng cái kia gia hỏa bên này đi đến đó a. Ha ha, xem ra Hoàng tổng là nhìn không được, muốn giáo dục một chút cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Chậc chậc, cái này có náo nhiệt nhìn rồi. Không ít khách mời trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười, nghị luận ầm ĩ lên. Nhưng thì sau đó một khắc, nụ cười của bọn hắn trong nháy mắt cứng ngắt lại. Chỉ thấy Hoàng Bân bưng chén rượu đi tới Giang Thần trước mặt, sau đó túi người đối Giang Thần mở miệng nói ra: Xin hỏi ngài là Giang Thần Giang tiên sinh sao? Nhìn qua tình cảnh này, mọi người trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm. Huyễn hỏa trò chơi lão đồng Hoàng Bân, giá trị con người 100 ức, vậy mà đối người trẻ tuổi này khách khí như thế, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thu hồi khinh thị, đều là mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Giang Thần đánh giá Hoàng Bân, trên mặt lộ ra một vẻ lạ lẫm, mở miệng hỏi: Đúng thế, xin hỏi ngươi là? Hả, quên tự giới thiệu mình, ta là huyễn hỏa trò chơi Hoàng Bân. Hoàng Bân trong mắt toát ra mấy phần hưng phấn. Đoạn thời gian trước, hắn một lần tình cờ nhìn qua Vũ Quang trò chơi cổ phần biến động, mà cái này Vũ Quang trò chơi tân lão bản chính là Giang Thần. Dù sao như loại này đồng hành, hắn tự nhiên sẽ lưu ý một chút. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà tại buổi đấu giá này ngẫu nhiên gặp. A nha, người tốt. Giang Thần đứng người lên, bưng chén rượu lên, theo lễ phép đôi Hoàng Bân đáp lễ đi qua. Mà hành động này lại làm cho Hoàng Bân cảm giác thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng đem chén rượu hạ thấp vài lần. Đừng đừng, hẳn là ta hướng ngài mời rượu mới đúng. Ta vừa mới thế mà kém chút không nhận ra ngài đến, đây là lỗi lầm của ta. Nói, Hoàng Bân đệ thấp chén rượu cùng Giang Thần chạm cốc. Chú ý chi tiết người đã phát hiện. Tại bàn rượu văn hóa bên trong, loại tình huống này chỉ sẽ xuất hiện ở địa vị thấp người cho địa vị cao người mời rượu bên trong. Nhưng là hiện tại, cái này Hoàng Bân vậy mà đối Giang Thần cung kính như thế. Như vậy cái này Giang Thần, đến cùng là người nào? Lần này, tại chỗ đông đảo phú thương đều là hai mặt nhìn nhau. Đến mức ngồi cùng bàn phú thương, không ít người cũng là nhân tình, cứ việc không rõ lắm Giang Thần thân phận, nhưng là làm cho Hoàng Bân cung kính như thế đối đãi, tuyệt đối hạng người bình thường. Trong nháy mắt, Hắc Kim ghế khách quý lão đồng, ào ào bắt trước Hoàng Bân đến đây xếp hàng mời rượu. Bất kể là ai, nếu biết thân phận đối phương bất phàm, như vậy tự nhiên cũng muốn đi soát cái khuôn mặt. Giới thương nghiệp bên trong, nhiều người mạch nhiều con đường. Đến mức còn lại phổ thông bàn mọi người, nhìn đến cái này màn, cũng ào ào đấy lòng đánh lên chủ ý. Chính mình đến cùng muốn hay không đi mời rượu? Tùy tiện đi mời rượu, có thể hay không đường đột? Mà đúng lúc này, một tên thân mặc câu phục thanh niên, cầm lấy chén rượu tùy tiện đi tới, chén rượu tùy ý cùng Giang Thần đụng một cái, phát ra một tiếng thanh thúy đinh vang, mặt mũi tràn đầy trêu tức nói: "Nha, đây không phải Vong Hồng nghệ thuật đại sư Giang Thần sao? Hiện tại cũng lăn lộn đến chúng ta loại trường hợp này rồi." Lời vừa nói ra, mọi người ở đây càng làm một bước, thanh âm lập tức ồn ào. "Cái gì? Người này căn bản không phải phú thương. Xoa ta mới vừa rồi còn nghĩ đến đi hướng hắn mời rượu, nguyên lai chỉ là một cái Vong Hồng a. Chắc không được ta nói hắn khá quen, ta đoạn thời gian trước tại Vong Thượng giống như soát đến qua hắn video, giống như hắn vẽ vừa rất lợi hại dáng vẻ. Thế nhưng là coi như tại hội họa giới có rất cao tạo nghệ, chúng ta đây chính là thương vụ buổi đấu giá, hắn một cái nghệ thuật vòng người đến loại trường hợp này, có vẻ như có chút không thỏa đáng a. Ai biết được, có thể là ban tổ chức đặc biệt tới. Có thể coi là như vậy, hắn cũng không có đạo lý ngồi tại Hắc Kim ghế khách quý a." Trong lúc nhất thời, tại chỗ ý thay đổi, bàn luận xôn xao. Chỉ có Hoàng Bân nhướng mày, có chút buồn bực gãi gãi đầu. "Vong Hồng nghệ thuật đại sư, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ mình sai lầm?" Nghe được thiếu niên kia, Giang Thần cười nhạt nói: "Ồ, các ngươi trường hợp này chẳng lẽ rất cao quý? Ta liền không có tư cách đến." "Cái kia không phải vậy đâu. Ngươi cho rằng ngươi nghệ thuật rất cao quý, để tại chỗ nhiều như vậy thúc thúc đối ngươi kính cửu, ngươi không có chút nào e lệ." Thanh niên nhấp miệng rượu vang đỏ, từ tốn nói: "Nhất thời, tại Hắc Kim ghế khách quý các vị phú thương, sắc mặt có chút nhịn không được rồi. Bọn họ vừa mới đều nhiệt tình hướng Giang Thần mời rượu, hiện tại có người nói ra nếu như vậy, chẳng phải là tại đánh mặt của bọn hắn. Bất quá, thanh niên này cũng không phải phổ thông nhị đại, mà chính là hoa hạ nổi danh điện thoại di động nhãn hiệu Âu Bạc Khoa Kỹ công ty ông chủ nhỏ Trần Dương. Hắn hôm nay là cùng đại bá của hắn Trần Tu Minh, cùng đi tham gia cái này buổi đấu giá. Cho nên những thứ này Hắc Kim ghế khách quý phú thương tức thời lại xấu hổ, nhưng xem ở Trần Tu Minh trên mặt mũi, cũng không có báo nổi. Nhưng nhìn đến chính mình cháu trai làm như thế, cùng tại chỗ một đám đại lao phản ứng, Trần Tu Minh đã lập tức ý thức được tình huống không đúng. Hắn lúc này đứng dậy, quát lớn: "Trần Dương, trở về." Nghe chính mình bá phụ gian dạy, Trần Dương cười lạnh một tiếng, đi vài bước về sau, lại quay đầu hướng Giang Thần nói ra: "Tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, đợi chút nữa ngươi muốn là kêu giá, lão tử thì theo ngươi vừa tới cơ sở." Tiếng nói vừa ra, bên cạnh số một lập tức đứng dậy, mắt thấy là phải động thủ. Giang Thần đưa tay, trực tiếp đem nàng đè xuống, trên mặt thủy chung mang theo cười nhạt: "Tôn tép nhại nhép thôi, thật không nói chuyện." Nói xong, Giang Thần liền ngồi về chỗ ngồi, dường như không chuyện phát sinh đồng dạng. "Ngươi?" Trần Dương khí nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đều nhanh phun ra lửa. Nhưng nhìn đến hắn bá phụ cái kia tiếp cận giết người giống như ánh mắt, liền nhanh chóng về tới chỗ ngồi. "Chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại trung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm." Chương 231, Giang Thần ra giá, chấn kinh toàn trường. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn sau đó, buổi đấu giá bình thường cử hành. Vạn Khoa Địa Sản chủ tịch Trầm Văn Thạch chậm rãi đi lên đài cao, khí chàng uy nghiêm. Hắn cũng chính là Trầm Tuấn phụ thân. Trầm Văn Thạch đi vào mịt rộ phồn trước mặt, hắng giọng một cái nói ra: "Tốt, hoan nghênh các vị có thể trong trăm công ngàn việc đi vào chúng ta hôm nay đấu giá dạ tiệc." Theo một trận so tài một chút lẩm bẩm, món ăn cũng dần dần phía trên toàn. Mỗi một đạo đồ ăn đều là từ cấp 5 sao đầu bếp nấu nướng, vậy dĩ nhiên âm thanh mùi thơm đều đủ. Loại rượu cũng là cao đoan kiểu, rượu trắng Phi Thiên Mao Đài, rượu vang đỏ thì là Đại La Phi, là tuổi chờ nổi danh rượu vang đỏ, một bình đều phải bản nhỏ vạn. Lúc này, đứng tại đài cao Trầm Văn Thạch bưng lên một ly rượu đỏ, sau đó giơ lên cao cao, lớn tiếng nói: "Tại cái này đấu giá trước đó, ta kính mọi người một chén. Đến, chư vị, mời." Mà phía dưới tất cả khách mời trước mặt, từ lâu bị phục vụ viên rót đầy chén rượu. "Chúc Trầm lão bản sinh ý hưng thịnh." "Sinh ý hưng thịnh." "Làm đi." Có người đi đầu nói nâng cốc chúc mừng từ, những người khác cũng là vui vẻ thanh nhàn, ào ào cao giọng phụ họa. Một ngụm rượu vào trong bụng, một phen khách sáo sau đó, Trầm Văn Thạch cũng để ly rượu xuống, sau đó tiếp nhận trong tay người bán hàng điều khiển từ xa, bắt đầu nói ra: "Chư vị, hiện tại ta tuyên bố, đấu giá chính thức bắt đầu. Đương nhiên, đầu ra quá trình bên trong, mọi người có thể thỏa thích dùng cơm. Nếu như nhìn đến mình thích nhà, đến lúc đó trực tiếp đè xuống trên bàn cái nút là đủ. Đè xuống cái nút người, hô ra giá tiền của mình.
Tốt.
Trầm Văn Thạch bùm bùm nói một tràng, Giang Thần cũng xác thực thấy được cái nút kia. Trước đó còn tại hiếu kỳ, cái này cái nút là dùng tới làm gì? Hiện tại xem ra, nguyên lai là đấu giá dùng. Ngược lại là thẳng công nghệ cao. Số 1, ngươi thất thần làm gì?
Ăn cơm a.
Tiên sinh, ta.
Hả, quên đi, vậy ta ăn đi.
Suýt nữa quên mất, số 1 là sinh hóa nhân, tuy nhiên cũng có thể ăn đồ ăn, nhưng không cần thiết. Dù sao chủ yếu cung ứng số 1 sinh tồn vẫn là doanh dưỡng tể cùng nạp điện là được. Còn thật mẹ nó tiết kiệm tiền. Giang Thần cũng là không khách khí, liền bắt đầu tự mình ăn lên bữa ăn đến, miễn phí bữa tôi ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Đối với cái này, không ít phú hào 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 sắc mặt cổ quái. Bất quá cũng không có đem ý nghĩ quá nhiều dừng lại tại Giang Thần trên thân. Ngược lại là tại Hắc Kim khách quý bàn một bên khác Trần Dương, nhìn thấy cái này màn, trực tiếp nhìn vui vẻ.
Ai, chung quy là vong hồng, không coi là gì.
Rất nhanh, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất buổi đấu giá nhà, nhắc tới cũng xảo, ngay tại Giang Thần ở lại Hoa Châu quân đình phụ cận. Đó là cái một bộ tầng 3 tiểu đôi, giá khởi đầu 50 triệu, cuối cùng bộ phòng này lấy 96 triệu giá cả thành giao. Đáng nhắc tới chính là, trước mắt Vạn Khoa bất động sản bán đấu giá nhà, toàn cũng chỉ là đi qua cơ bản sửa sang, hoặc là phôi thô phòng, cũng không có toàn bộ hoàn thành. Cuối cùng đều muốn phân phối chuyên trúc đỉnh cấp thiết kế, đến tiến hành thiết kế sửa sang. Có thể căn cứ người mua yêu cầu đến thiết kế phong cách, đồ điện gia dụng nhãn hiệu chờ đều có thể dựa theo người mua yêu cầu đến, có thể nói là độ tự do cực cao. Mà thiết kế phí dụng cũng không cần người mua gánh chịu, là từ Vạn Khoa bất động sản chính mình nhận đầu. Đến mức cái này tầng 3 tiểu đôi, tiểu dáng kỳ thật rất già cỗi, nhưng lại như cũ bán đi 9000 vạn giá cao, đây cũng là bởi vì đây là khan hiếm hộ hình, bây giờ số lượng không nhiều. Đúng lúc đụng phải ưa thích người, liền trực tiếp mua. Buổi đấu giá tiến hành rất thuận lợi, trong nháy mắt thì đấu giá hơn phân nửa. Tuần tự xuất hiện 8 phòng nhỏ, đều bị người dùng khác biệt giá cả vỗ xuống. Cái này 8 phòng nhỏ giá cả cũng không tính là tiện nghi, đắt nhất cao đến 2.6 ức. Có thể là bởi vì nhà là thuộc về bất động sản, là cái đầu tư tốt phương hướng, cho nên cho tới bây giờ đều không có lưu phách. Bây giờ buổi đấu giá cũng chuẩn bị kết thúc, căn cứ Trầm Tuấn nói, trước mắt đã nhanh đến áp chụp hảo hí. Giang Thần dùng khăn ăn giấy lau miệng, ngồi ngay ngắn, tinh thần. Phía sau ba bộ, hẳn là ba bộ biệt thự lớn, mà lại đều là đỉnh cấp nhà giàu hình biệt thự. Đúng lúc, cũng là Giang Thần cần có. Mà ở một bên Trần Dương, nhìn đến như thế Giang Thần, cũng nhất thời hai con người lóe lên. Trong mắt nhất thời lướt qua mấy phần lánh mang. Ta ngược lại thật ra muốn để ngươi biết, tại bản thiếu trước mặt trang bước xuống tràng. Trần Dương đáy lòng hừ lạnh, chuẩn bị âm một đợt Giang Thần. Mà theo người chủ trì một phen giảng giải sau đó, cái này bộ thứ nhất nhà giàu hình biệt thự cũng chính thức bắt đầu. Ngôi biệt thự này, giá khởi đầu 5 ức. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 200 vạn. Cái giá này vị vừa ra, không ít tài lực yếu kém phú hào, ào ào hít một hơi lanh khí. Ngược lại là Giang Thần, lộ ra lại có chút không có chút rung động nào. Dù sao, bộ phòng này bình phương bày ở cái kia, cộng thêm địa lý điều kiện không tệ. Càng đừng đề cập độc lập sân nhỏ, trên dưới trọn vẹn 5 tầng. Loại biệt thự này, giá khởi đầu 5 ức, kỳ thật không đắt lắm. Ta ra 5, 3 ức, 5 4 ức, 6 ức. Trong nháy mắt, không ít người hào hào bắt đầu kêu giá. Mà Giang Thần thì không chút hoang mang, bình tĩnh uống rượu. Dù sao đáy lòng của hắn phá lệ rõ ràng, hiện tại bất quá là một số tiểu đà tiểu nháo, chính mình ra giá cũng không có gì mềm dùng. Rất nhanh, theo giá vị bị mang lên 7.2 ức thời điểm, tất cả mọi người cũng dần dần chậm lại kêu giá tốc độ. Lúc này, Giang Thần giữ vững tinh thần, ấn xuống trước mắt cái nút, cao giọng hô: "Ta ra giá 7.5 ức." Nhất thời, mọi người ở đây đáy lòng hung hăng chấn kinh ngạc một chút, đem ánh mắt đặt ở Giang Thần trên thân. Vốn cho là Giang Thần là Trần Dương trong miệng võng hồng đại sư, hẳn là không cái gì vô liếng. Phía trước những cái kia mấy ngàn vạn nhà Giang Thần không tham dự, thì càng sẽ không tham dự vào cái này mấy ức cấp bậc đấu giá bên trong. Mà Giang Thần chiêu này ra giá 7.5 ức, càng là chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Chẳng lẽ, võng hồng như thế kiếm tiền sao? Bọn họ cảm thấy, chính mình cũng đánh giá thấp Giang Thần thực lực. Cũng hoặc là nói, Giang Thần là cái kéo. Thế nhưng là cái này cũng không có đạo lý a. Trong lúc nhất thời, đáy lòng của mọi người suy nghĩ chập trùng, các loại suy đoán đều có. Xem xét lại lúc này Giang Thần, trên mặt lại có chút hạ xuống quyết định giống như cảm giác, dường như bộ phòng này hắn tình thế bắt buộc. Ngay tại lúc này, cùng tồn tại Hắc Kim khách quý bàn Trần Dương, đột nhiên nhấn cái nút. Sau đó, lớn tiếng hô: "Ta ra 8 ức." Nghe vậy, Giang Thần hai mắt hơi hơi nheo lại, nhìn lấy Trần Dương. Trần Dương nhếch miệng lên, chảnh chứ cùng cái 258 vạn giống như, nghển đầu dựa vào ghế. "Làm sao? Nhìn cái gì vậy? Bản thiếu cũng nhìn chúng ngôi biệt thự này, không được a?" Đối với cái này, Giang Thần khẽ miệng lộ ra một vệt, thoáng qua tức thì đủ cười. Mà mọi người ở đây đều là sắc mặt cổ quái. Chín ức cái giá này, thực sự để người nhìn mà phát khiếp. Mà lại, càng quan trọng hơn là, 8 ức đã chẳng giá, kỳ thật 7.3 ức hai bên thì không sai biệt lắm là cực hạn, hiện tại có thể là vượt qua mấy ngàn vạn. Một số lý tính phú thương đã bỏ đi tiếp tục cùng đập suy nghĩ. Nhìn vẻ mặt đắc ý Trần Dương, Giang Thần nhướng mày, cắn răng nói ra: "81 ức." Nghe lời nói này, Trần Dương lúc này cười lạnh nói: "Không nhìn ra a, ngươi vẫn rất có tiền, xem ra là thật thích bộ phòng này a." Bất quá đúng dịp, bản thiếu cũng ưa thích. Nói, Trần Dương lúc này vỗ trước mặt cái nút. 8 năm ức. Đối với cái này, Giang Thần đấy lòng đã nhanh cười nghiêng ngửa, nhưng trên mặt lại giả trang ra một bộ tràn đầy vẻ không ưa. Ha ha, chẳng phải 8 năm ức sao? Cũng không nhìn ra ngươi có bao nhiêu như bức à? Đã như vậy ta thì ra 9 ức tốt. Theo tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, tất cả mọi người hào hào hơi lạnh hít vào. Ngoa tạo, thế mà ra đến 9 ức. Ông trời của ta, đây rốt cuộc là ta điên rồi, vẫn là cái thế giới này điên rồi. Thì đúng vậy a, cái giá này vị, thật sự là quá bất hợp lý đến đáng sợ. Phía trước nói người ta vong hồng đại sư đi ra. Người ta vong hồng so với chúng ta còn có tiền á huy. Xét người có tiền này ở giữa đấu phú cũng là để mắt. Cũng không biết cuối cùng ai là người thắng. Trong nháy mắt, mọi người đối Giang Thần đã triệt để đổi mới. Dù sao ra giá 9 ức. Tiền này tại chỗ thì không có mấy người có thể lấy ra được đến. Bất quá vẫn là vấn đề kia, ngôi biệt thự này, cao nữa là 7.5 ức, có thể cứ thế mà bị mang lên 9 ức. Cái này chán giá, thực sự có chút không hợp thói thường. Trần Dương cũng có chút do dự, 9 ức, cái giá này hoàn toàn chính xác khoa trương. Như tiếp tục thêm vào đi xuống, chính mình có thể hay không ra được vẫn là cái vấn đề. Nhìn thấy cái này màn, Giang Thần nhếch miệng lên, cười nói. Ai, không có ý nghĩa. Trước đó người nào đó còn lời thề son sắt nói ta không xứng đi vào trường hợp này. Hiện tại thì cái này. Tha thứ ta nói thẳng A, người nào đó nếu là không được, liền về nhà chơi bùn đi thôi. Còn đâu cái gì khoa học kỹ thuật. Ta còn tưởng rằng rất có tiền, kết quả không sánh bằng ta một cái vong hồng, trong nhà là bán hôn tạp máy A. Cái này vừa nói, toàn trường bộc phát ra cười vang. Chân Tu Minh mặt đều xanh. Âu cái gì khoa học kỹ thuật, cái này không trần trụi nói Âu bạc khoa kỹ. Vẫn là bán hôn tạp máy. Đây quả thực là nhục nhã quá lớn, là đem bọn hắn thể diện đè xuống đất mà sát ra. Trần Dương triệt để tâm tính nổ tung, hai mắt cũng biến thành đỏ thẫm. Đáy lòng tức giận, trực tiếp tăng vọt. Hắn cũng không đoái hoài tới khác, trực tiếp đột nhiên nhấn một cái nút. Mẹ nó. Ngươi nói người nào không có tiền. Trong nhà ai bán hôn tạp máy. Ta ra giá 10 ức. Vâng. Lần này, toàn trường triệt để nổ lật trời. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu. Chương 232, hôm nay là ngày tháng tốt. 10 ức. Trần Dương trực tiếp tăng giá 10 ức. Trong lúc nhất thời không ít người hào hào đem ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người hắn. Trần Dương lúc này nền đầu, Dương Dương đắc ý nói. Chút tiền ấy đều là món tiền nhỏ, bản thiếu ưa thích, tự nhiên muốn cầm xuống. Ai còn dám xem thường nhà ta Âu bạc khoa kỹ. Sau đó, hắn nhìn về phía Giang Thần, trong mắt mang theo vài phần khiêu khích chi ý. Thế mà, lúc này Giang Thần lại bưng lên ly rượu đỏ chậm rãi lung lay, trên mặt thủy chung mang theo cười nhạt, nhẹ nhàng mấp máy rượu vang đỏ. Nhìn lấy bộ dáng này Giang Thần, Trần Dương nhất thời có chút một bước. Không phải, đến ngươi a? Giang Thần một mặt cổ quái, cái gì đến ta rồi? Đến lượt ngươi kêu giá. Trần Dương ẩn ẩn cảm thấy trong này có chút không ổn. Giang Thần một mặt bừng tỉnh đại ngộ, há, ngươi tại nói ngôi biệt thự này a? Ta nhìn Trần thiếu ngươi đã đối biệt thự này như thế yêu thích, như vậy ta thì nhịn đau cắt thịt, đem ngôi biệt thự này để cho ngươi. Hắn thở dài tiếp tục nói, ai, giảng thật, giống Trần thiếu ngươi loại này có thể đem một bộ giá trị 7 ức biệt thự, sửng sốt đập tới 10 ức. Có thể thấy được đối ngôi biệt thự này xác thực yêu thích cùng cực a. Được thôi, như vậy ta thì không đoạt người chỗ yêu. Dù sao ta Giang Thần luôn luôn đều ưa thích giúp người hoàn thành ước vọng. Lời nói này, có thể nói là đường hoàng. Cũng là lời nói này rơi xuống về sau, tại chỗ tất cả phú thương ào ào nín cười ý. Cái này rõ ràng cũng là ngươi đem người cho hô a, còn đặc biệt giúp người hoàn thành ước vọng. Mà tại sát vách Trầm Tuấn cùng Triệu Đông Dịch, lúc này cũng cố nén cười. Cái này Giang Thần, thật sự là lão ngân tệ a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là nín cười ý. Đến mức Trần Dương đã trực tiếp trợn tròn mắt, sắc mặt đỏ lên cùng cái gan heo giống như. Hắn xem như minh bạch, chính mình đây là chúng Giang Thần kế khích tướng, lên Giang Thần thi đấu làm. Mấu chốt nhất là giá tiền này còn là mình mở miệng đều, còn không thể kêu oan. Toàn trường nhất thời lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Ai ngờ một trận vui mừng tiếng chuông tại lúc này vang lên. Ai vui vẻ chiêng trống gõ ra mỗi năm vui mừng. Theo bài này nghe nhiều nên thuộc âm nhạc vang lên, mọi người ở đây rốt cuộc con trai phụ ở. Phúc. Ha ha ha. Ta nhớ tới một kiện cao hứng sự tình, thực sự nhịn không được. Ha ha ha. Một cái nhị đại thực sự nhịn không nổi, tại chỗ bộc phát ra cười vang. Sau đó, toàn bộ phòng yến hội lâm vào vui sướng bầu không khí bên trong. Đến mức Trần Dương, sắc mặt sớm đã đen như đáy nổi. Một đoạn ngắn ngủi tiếng cười cười nói sau. Theo giải quyết dứt khoát, Trần Văn Thạch cũng đồng dạng lớn tiếng tuyên bố. Để cho chúng ta chúc mừng Âu bạc khoa kỹ Trần Dương, lấy 10 ức nguyên giá cả, thành công vô xuống ngôi biệt thự này. Trần Dương sắc mặt đen như mực, nhưng coi như cắn nát răng cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Ngôi biệt thự này vẫn là bán thành phẩm, mà lại mấu chốt nhất còn không phải Thiên Hải thành phố bất động sản, mà là tại Kim Lăng a. Huống hồ, chính mình còn dùng nhiều 3 ức. Giờ khắc này, Trần Dương nghe bốn phía cái kia giống như lôi âm tiếng vỗ tay, cả người cũng nứt ra. Cái này mẹ nó, quả thực so ăn cứt còn khó chịu hơn. Nếu như nói ngôi biệt thự này là tại Thiên Hải, hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng vấn đề là tại Kim Lăng. Kim Lăng cùng Thiên Hải cũng có mấy trăm cây số khoảng cách, cái này mẹ nó một cái vừa đi vừa về liền muốn mấy giờ. Cái này mẹ nó chính mình lãng phí 10 ức, mua xuống ngôi biệt thự này làm gì? Tại Kim Lăng chăn heo sao? Thảo. Trần Dương khí muốn chửi mà nó. Như không phải là bởi vì tại chỗ đều đỉnh phong xí nghiệp đại lao, hắn đã sớm báo nổi. Mà tại bên cạnh hắn bá phụ Trần Tu Minh, thần sắc cũng không được khá lắm nhìn. Kẻ này, quả thực là thủ đoạn quá tổn hại. Phía trước cố ý hạ thấp bọn họ Âu Bạc khoa kỹ, chính là vì đem Trần Dương chọc giận, có thể Trần Dương tâm cao khí thịnh, trực tiếp liền trúng chiêu. Hiện tại hắn tâm tính có chút sụp đổ. Trực tiếp thua thiệt 3 ức, đặc biệt có chút khó chịu a. Nhưng không có cách, dù sao đây là chính quy buổi đấu giá, đã vua xuống, vậy thì phải giao tiền. Nếu không giống bọn họ loại này trong nước biết rõ hàng hiệu, điện thoại di động nhà máy lớn, còn thế nào tại Hoa Hạ đặt chân. Lần này vỗ xuống cái này 10 ức biệt thự, coi như là vì công ty làm tuyên truyền. Cái này sóng, ương ép không lỗ. Thế mà, ngay tại Trần Tu Minh một chút bình phục lại tâm tình thời điểm, Trần Dương thâm trầm thanh âm, nhưng lại lần nữa vang lên. Đại bá, tiểu tử này thủ đoạn thực sự quá độc ác. Ngươi đợi chút nữa cho ta mượn ít tiền, ta cam đoan để hắn cắm cái ngã nhào. Lần này, Trần Tu Minh tâm tính càng là nổ tung. Thì ngươi, ta còn cho ngươi mượn tiền. Ngươi mẹ nó có phải hay không còn muốn lại mua một căn biệt thự? Chúng ta là làm điện thoại di động, làm khoa học kỹ thuật, không phải làm bất động sản đầu tư. Muốn không phải chỗ này nhiều người, lão tử trở tay thì cho ngươi một cái đại bút túi. Kéo xuống đi, ngươi đấu không lại hắn. Trần Tu Minh trực tiếp lắc đầu nói ra. Thế nhưng là, ta. Trần Dương còn muốn nói gì, nhưng lại đổi lấy bá phụ khinh thường. Không có cách, hôm nay chính mình chỉ có thể nhận thua. Hắn có thể sử dụng tiền tài, thì cái này mới ức, mà lại sau khi trở về, đoán chừng sẽ còn bị phụ thân hắn một chầu thoá mạn. Rất nhanh, cuối cùng áp chụp kịch cũng chính thức diễn ra. Người chủ trì tại trên đài cao, sục sôi phát ra tiếng nói. Tiếp đó, chúng ta muốn bán đấu giá, sẽ là hôm nay sau cùng một kiện hàng hóa Dư Sơn Vân Đính Sơn Trang, số 1 biệt thự. Ngôi biệt thự này đi qua 3 năm làm xong, là chúng ta cho đến trước mắt, Vạn Khoa Bất Động Sản sở kiến tạo xa hoa nhất phòng. Nói cho đúng, hắn là một tòa trang viên biệt thự. Tại trang viên này bên trong, chúng ta mời tới trong ngoài nước chuyên nghiệp nhà thiết kế, tiến hành viên lâm sửa sang. Chiếm diện tích 21.6 mẫu, trung gian khối này chủ trạch mỗi phương diện tích 5200 m², trung 5 tầng. Dưới lòng đất 2 tầng, mặt đất tầng 3. Tại trang viên bên trái thì là một chỗ chiếm diện tích 300 m² người hầu biệt thự. Bên phải thì là một chỗ độc lập đỗ xe phòng, độ cao là 6 m, nhiều nhất có thể chứa được 50 chiếc xe. Hưởng thụ độc lập cung cấp nước cùng cung cấp điện hệ thống. Mà lại tầng cao nhất còn có một chỗ máy bay trực thăng bãi đậu máy bay, cùng đằng sau phân phối độc lập bể bơi cùng sân đánh gôn. Một đoạn giới thiệu qua về sau, Giang Thần nhất thời có chút mong đợi. Ngôi biệt thự này, chính mình rất hài lòng a. Muốn là đem bộ này trang viên biệt thự vô xuống, xe của mình thì có đặt địa phương, liền có thể đem hệ thống không gian cho đưa ra tới. Tốt, ngôi biệt thự này giới thiệu thì tạm thời tới đây. Ngay sau đó, phục vụ sinh đem một chương liên quan tới ngôi biệt thự này dự lãm đồ cấp cho đi xuống. Trên tay các ngươi nhìn đến chính là ngôi biệt thự này toàn cảnh dự lãm đồ. Hiện đang đấu giá chính thức bắt đầu, giá khởi đầu 18 ức. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 500 vạn. Theo lời nói này, Giang Thần lúc này trong mắt lướt qua mấy phần tinh mang. Mà tại chỗ không ít phú hào cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử. Nhưng là nguyên một đám lại đều an tĩnh cùng đợi, không có tiên cơ tiến hành cố tình nâng giá. Giang Thần ngược lại cũng lời trang, trực tiếp vỗ xuống trước mặt cái nút. 19 ức. Ngang tảng. Trực tiếp tăng giá 1 ức. Tại chỗ phú thương tất cả đều là hít một hơi lãnh khí. Hiện tại ai còn dám nói người ta là cái võng hồng nghệ thuật đại sư. Ngươi gặp qua vị nào võng hồng, như bức như vậy. Chương 233, vị này Giang Thần đến cùng có bao nhiêu thân phận. Giang Thần khẩu này tăng giá, trực tiếp để không ít người nhìn mà phát khiếp. Nhưng ngôi biệt thự này sức hấp dẫn sắc thực to lớn, 19 ức cái giá này cũng không phải đến hạn mức cao nhất. Hắc kim ghế khách quý 100 ức các phú thương, cũng tuyệt không phải là hư danh. Cho nên lúc này có mấy tên phú thương liền bắt đầu tham dự đấu giá. Ta ra giá 19.2 ức. Xem ra tòa trang viên này vẫn là có không ít người ưa thích đó à, ta ra 19.5 ức, chơi một chút đi. Ha ha, ta thêm 1.000 vạn. Trong lúc nhất thời, Hắc kim chỗ khách quý ngồi mấy vị phú thương đại lão, ào ào bắt đầu đấu giá. Bộ này Vân Đính Sơn trang số 1 biệt thự giá cả, rất nhanh liền bị đập tới 20 ức. Mà ngồi cùng bàn phía trên Trần Dương, cũng coi là triệt để không có tính khí. Đối với bọn hắn 1.000 ức cấp bậc Âu Bạc khoa kỹ tới nói, cái này 20 ức, khả năng không tính là gì. Nhưng đó là nhà hắn tiền, cũng không phải là cá nhân hắn tiền. Nếu như phụ thân hắn ở đây, có lẽ hắn còn có thể đi lên một hồi, nhưng bây giờ hắn căn bản không có cách nào tham dự vào. Càng đừng đề cập hắn trước đó còn lãng phí 10 ức, mua bộ ngã vào 3 ức hàng kém chất lượng. Đoán chừng sau khi trở về, tránh không được một trận đánh đập. Mà Giang Thần thì là an tĩnh ngồi ở bên cạnh, không nóng không nổi. Loại này tiếp tục đi cao giá cả, không sẽ kéo dài quá lâu. Mọi người thấy giá cả không sai biệt lắm, tự nhiên sẽ dừng lại, dù sao ai cũng không muốn làm coi tiền như rác. Quả thật đúng là không sai, bộ này trang viên giá cả đứng tại 20.6 ức. Ta đi, đồng lão bản đây cũng quá ngang tàng đi. Đúng vậy a, 20.6 ức, không sai biệt lắm đến cái giá này. Ta nhìn không nhất định, cái kia Giang Thần giống như đối biệt thự này có chút ý tứ. Mọi người mở miệng nghị luận ầm ĩ, cũng đem ánh mắt rơi vào Giang Thần trên thân, dù sao trước đó Giang Thần cho bọn hắn quá nhiều vui mừng. Hiện tại, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, đối với cái này tòa nhà trang viên biệt thự, Giang Thần sẽ là như thế nào một cái ý nghĩ. Chỉ thấy Giang Thần trên mặt cười nhạt, nhẹ nhàng nhấn xuống báo giá cái nút. 21 thước đi. Theo câu này bình thản rơi xuống về sau, mọi người nhất thời hít một hơi lên khí, trực tiếp kéo căng. Vẫn là ngay tại lúc này. Trước mắt loại tình huống này, chỉ cần nhẹ nhàng tăng giá 1.000 vạn, thậm chí 500 vạn, thì có rất lớn xác suất có thể vỗ xuống biệt thự này. Thế mà Giang Thần lại trực tiếp kéo căng, tăng giá đến 21 ức. Thông qua trước đó Giang Thần phán đoán, hắn đối với đấu giá không có khả năng không hiểu rõ. Làm như thế lý do duy nhất cũng là hắn không thiếu tiền. Cái này mẹ nó, quả thực hào vô nhân tính a. T. Cái này Giang Thần, quả thực tài đại khí thô. Hào. Đây quả thực là thần hào. Cái này Giang Thần, đến cùng cái gì đường đi? Hắn khẳng định không phải một cái võng hồng. Thì đúng vậy à, 21 ức vỗ xuống trang viên biệt thự, loại này thể lượng, nói ít giá trị con người mấy trăm ức à. Trước đó bị nhiều như vậy đại lão mời rượu, không phải là không có đạo lý. Cái này Giang Thần thân phận tuyệt đối không đơn giản a. Có ai biết cái này Giang Thần đến cùng là ai? Mọi người bàn tán sôi nổi hào hào, đối Giang Thần thân phận hiếu kỳ cũng trồi lên ngôn ngữ. Mà trước đó báo giá cái kia đồng lão bản, đang nghe Giang Thần báo giá về sau, thì đem ánh mắt đặt ở Giang Thần trên thân, thật lâu không rời. Làm Giang Thần chú ý tới hắn thời điểm, cũng lộ ra mấy phần kinh ngạc. Người này vẫn nhìn mình làm cái gì? Sau đó Giang Thần đối với hắn chút lễ phép gật đầu, cũng không có quá để ý. Đồng thời, cái kia đồng lão bản cũng từ bỏ đấu giá, nhưng theo ánh mắt của hắn bên trong có thể nhìn ra, hắn tựa hồ đạt được cái gì đáp án. Mà tại trên đài cao Trầm Văn Thạch, hô hấp nhất thời nặng nề lên. Giang Thần tiên sinh ra giá 21 ức nguyên, còn có người ra giá tiền cao hơn sao? Trong lúc nhất thời, toàn trường an tĩnh. Dù sao cái giá này, còn thế nào ra giá? Sau đó, bọn họ liền đưa ánh mắt ném đến bên cạnh Trần Dương trên thân. Muốn nhìn một chút Trần Dương lần này còn vừa không cương. Cảm thụ được này từng đạo ánh mắt nóng bỏng. Trần Dương lúng túng một nhóm, thật không được tìm một cái lỗ để chui xuống được. Chờ đợi chỉ chốc lát, không ai tiếp tục gọi giá. Trần Văn Thạch trực tiếp giải quyết dứt khoát. Chúc mừng Giang Thần Giang tiên sinh, lấy 21 ức giá cả, vỗ xuống tòa trang viên này biệt thự. Trần Văn Thạch trên mặt không thể che hết hưng phấn. Dù sao hôm nay toàn bộ hàng hóa toàn bộ đánh ra không một lưu phách, mà lại cuối cùng còn lấy 21 ức giá cả bán đi tòa trang viên này biệt thự, đây quả thực là cái đại viên mãn kết cục. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Toàn trường nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động. Lúc này cái này đấu giá cũng kết thúc, không ít người hào hào hội tụ tới, đối Giang Thần mời rượu chúc mừng lấy. Còn bên cạnh Trần Dương nhìn lấy cái này màn, nội tâm đắng chát, mặt mũi tràn đầy ủ rũ. Ngay tại lúc này, Giang Thần chung điện thoại di động vang lên. Hắn nhìn thoáng qua địa báo, liền nhận điện thoại. "Uy." Tiếng nói của hắn vừa dứt xuống, chỉ thấy vị kia đồng lão bản cũng đồng dạng cầm điện thoại di động, vội vàng chạy chậm đến đi tới Giang Thần trước mặt, một mặt kích động nói: "Giang đồng, không nghĩ tới chúng ta lại là lấy loại phương thức này gặp mặt. Là ngươi gọi điện thoại? Ngươi là?" Giang Thần một mặt hiếu kỳ, tiện tay đem điện thoại di động giao cho bên cạnh số 1. Đồng Thành Kiệt trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, vội vàng nói: "Quên tự giới thiệu mình, ta là Đấu Xa Võng Lạc Khoa Kỹ chủ tịch, Đồng Thành Kiệt. Ngài trong vòng một đêm thu mua Đấu Xa Võng Lạc Khoa Kỹ 36% cổ phần, trở thành đệ nhất đại cổ đông. Hy vọng về sau chúng ta có thể cùng một chỗ kiệt tâm hợp tác, chung sáng tạo Đấu Xa khoa học kỹ thuật tương lai." Nương theo lấy lời nói này rơi xuống, toàn trường không khí dường như đều lặng lại. Đấu Xa Võng Lạc Khoa Kỹ, đệ nhất đại cổ đông. Cái này là kinh khủng bực nào tồn tại? Phải biết, hiện tại Đấu Xa trực tiếp đã là trực tiếp ngành nghề bên trong số một số 2 tồn tại. Giá trị thị trường càng là cao đến 420 ức. Mà như thế một nhà mạng lưới cự kình công ty, cái này Giang Thần vậy mà chiếm cổ 36%. Cái này ít nhất nói rõ, hắn giá trị con người 100 ức. Chẳng lẽ trước đó Hoàng Bân hướng Giang Thần mời rượu, cũng là bởi vì cái này sao? Vẫn là nói Giang Thần còn nắm giữ hắn thân phận của hắn. Đấy lòng của mọi người cũng tò mò. Hoàng tổng, người trước hướng Giang tiên sinh mời rượu lại là vì cái gì? Có cái lao tổng rốt cục nhịn không được nội tâm hiếu kỳ, hướng Hoàng Bân hỏi. Hoàng Bân chần chờ một chút, nói ra, vốn là ta không muốn nói, nhưng các ngươi trước đó đối Giang tiên sinh thái độ thực sự quá ác liệt. Kỳ thật, Giang tiên sinh còn là Vũ Quan công ty game lão bản, cũng là đồng hành của ta. Ngoa tạo. Mọi người ở đây nhất thời chấn kinh. Nhìn về phía Giang Thần ánh mắt cũng trong nháy mắt thay đổi. Không nghĩ tới, Giang Thần không chỉ có thu mua Đấu Xa khoa học kỹ thuật, hơn nữa còn là Vũ Quang trò chơi lão bản. Những thứ này thân phận quả thực khủng bố. Bên cạnh Trầm Tuấn cùng Triệu Đông Dịch hai mặt nhìn nhau, cổ họng lăn lăn. Mấy ngày không thấy, Giang Thần tư sản lại nhiều. Trong nhà này là hợp kim có vàng mỏ a. Giang tiên sinh, xin lỗi. Không có đi qua ngài cho phép liền đem thân phận của ngài nói ra. Ta tự phạt một chén. Nói Hoàng Bân giơ ly rượu lên một miệng làm xuống. Giang Thần khoát khoát tay, thản nhiên nói, được rồi. Những thứ này tiểu thân phận cũng không phải bí mật gì. Nghe nói như thế, mọi người càng là có chút kinh hãi. 100 ức cấp bậc Vũ Quang trò chơi, vẫn là cái tiểu thân phận. Vậy rốt cuộc cái gì mới là đại thân phận? Giang tiên sinh lượng lớn. Hoàng Bân vừa cười vừa nói, có chút như chút được gánh nặng. Giang đồng, qua mấy ngày, ta muốn mời ngài cùng tiểu Mã ca cùng một chỗ ăn bữa cơm, hy vọng đến lúc đó ngài có thể hãnh diện. Tiểu Mã ca a. Tốt a, cái kia đến lúc đó ngươi đem địa chỉ ta là được. Giang Thần nhẹ gật đầu. Đồng Thành Kiệt nội tâm một phen mừng thầm, chợt thì trước một bước cáo lui. Bên cạnh mọi người, nghe lời nói này, đáy lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này Giang Thần vậy mà đối tiểu Mã ca một chút phản ứng đều không có, thậm chí thái độ còn rất bình thản. Chẳng lẽ lại, thân phận của hắn đã khủng bố đến có thể cùng tiểu Mã ca ngồi ngang hàng a? Chương 234, an toàn báo động trước. Dạ tiệc tiến vào khâu cuối cùng. Không ít phú thương đều tích cực tiến lên cùng Giang Thần bắt chuyện. Bất quá ngắn ngủi vài phút, Giang Thần trước mặt đã chồng chất đi lên một điệt danh thiếp. Rốt cục, dạ tiệc tuyên bố kết thúc, mọi người lục tục rời sân. Trong đám người, là thuộc Trần Dương chuồn mất nhanh nhất. Giang Thần cũng đứng dậy cùng số một chuẩn bị rời đi nơi này. Thấy thế, Trầm Văn Thạch cha con cùng Triệu Đông Dịch vội vàng chào đón tiễn hắn rời đi, trên đường mấy người một trận nói chuyện với nhau, thẳng đến đưa Giang Thần lên xe. Dũng Dư Sở trong xe, số một lái xe. Giang Thần mở ra điện thoại di động dự định soát soát chat, không nghĩ tới vậy mà nhận được Dương Phong điện thoại. Dương Phong, chuyện gì? Thần ca, chúng ta mới nghiên cứu trò chơi đã có thể bắt đầu nội chắc. Dương Phong thanh âm vô cùng hưng phấn. Ồ, là cái kia khoản hạo kiếp chặt chẽ a. Giang Thần hơi kinh ngạc, nhanh như vậy thì làm xong. Hắn nhớ đến trò chơi này chính thức khai phát, cần phải không sai biệt lắm mới một tháng a. Đúng a thần ca, cái này hạo kiếp chặt chẽ kỳ thật năm ngoái thì khai phát qua một lần, nhưng về sau bị thượng cấp xử lý. Nhưng chúng ta có nội tình tại, tăng thêm có chúng ta cái kia khoản võ hiệp vong du hồ điệp kiếm cơ sở, cho nên hiện tại có ủng hộ của ngươi, chế tác lên thì đặc biệt nhanh. Chỉ bất quá cách chơi cùng trước đó cái kia khoản hoàn toàn khác biệt. Thần ca, ta và ngươi đơn giản nói một chút, trò chơi này là như vậy. Dương Phong nói vô cùng kích động, cũng đem Giang Thần một số nghi vấn cho giải đáp. Mà cái này Hạo Kiếp Vô Gian Hạch Tâm là một cái võ hiệp vũ khí lạnh ăn gà trò chơi, người chơi cần thu thập trên bản đồ các loại vũ khí lạnh đem chứa chuẩn bị chính mình, từ đó tại vòng chung kết đánh bại tất cả đối thủ, thu hoạch thắng lợi cuối cùng. Trước mắt trong nước loại này cổ phong loại ăn gà trò chơi, còn thật không có mấy cái. Cái này sáng y có thể nói là vô cùng mới lạ. Nghe xong Dương Phong giới thiệu, Giang Thần hài lòng gật đầu, "Ừm, nghe quả thật không tệ, ngươi đem nội chắc phiên bản phát ta, buổi tối ta trở về thử một chút." Đầu bên kia điện thoại, Dương Phong cười hắc hắc, "Cái kia thần ca, ngươi có muốn hay không loại kia 18X phiên bản? Có siêu thoải mái phúc lợi a." "Thứ độ gì? Còn có 18X phiên bản? Ai bảo các ngươi làm những thứ này?" Giang Thần mày nhăn lại, ngữ khí mang theo điểm trách cứ. Cái này có thể Dương Phong giật nảy mình, "Thần ca, ngươi yên tâm, loại này phiên bản chúng ta chỉ là ở bên trong ngẫu nhiên chơi một chút, tuyệt đối sẽ không chính thức ban bố, yên tâm." "Được thôi, các ngươi có chừng mực liền tốt, đừng đến lúc đó đem trò chơi làm thất bại." Giang Thần nhắc nhở một câu, từ tốn nói, "Vậy ngươi đem cái này phiên bản phát ta một phần đi, ta buổi tối chơi một chút." Dương Phong nhất thời hắc hắc cười xấu xa vài tiếng, "Có ngay thần ca, ta cho ngươi bưu kiện gửi tới." Về đến nhà, Giang Thần đến phòng ngủ, bật máy tính lên. Nói như thế nào đây, còn có chút kích động. Loại cảm giác này rất giống sơ trung lúc đó, lần thứ nhất nhìn một loại nào đó video thời điểm đổ chân. Giang Thần mở ra chính mình hồng thư, quả nhiên có một phần Dương Phong gửi tới lắp đặt bao. Đạo loạt về sau, Giang Thần cũng chính thức lắp đặt lên trò chơi. Thâu nhập nội chắc mã, cũng chính thức tiến vào trò chơi. Vừa tiến vào trò chơi, Giang Thần liền bị trò chơi này phong cách hấp dẫn. Là 3D mô phỏng chân thật phong cách, nhân vật khắc họa vô cùng rất thật. Mà lại trò chơi này thêm lại CG, càng là đạt đến thế giới trình độ cao nhất. Đi vào nhân vật dùng tay nắm mặt phân đoạn, Giang Thần trực tiếp tuyển một cái nhân vật nữ sắc, đây cũng là trò chơi này đặc sắc một trong. Người chơi có thể tự động dùng tay nắm mặt, thích lớn địa phương lớn, ưa thích vểnh lên địa phương vểnh lên, tuyệt đối phù hợp trong nước những cái kia LSG người chơi yêu thích. Mà lại, hắn cái này phiên bản vẫn là nội chắc 18X phiên bản, hiểu đều hiểu. Giang Thần chỉ muốn nói một câu, cái này mẹ nó, muốn hay không như thế rất thật. Nắm mặt hoàn tất về sau, Giang Thần liền đi tới nhân vật đại sảnh giao diện, trực tiếp mở ra một thanh trò chơi. Từ ở hiện tại là nội chắc giai đoạn, xứng đôi đến đều là người máy. Nhưng không trở ngại Giang Thần kiếm trang bị, một trận giết lung tung. Tranh đấu hình ảnh tương đương hoa lệ, các loại kỹ năng đặc hiệu, loẹt loẹt, quả thực là kinh phí đang thiếu đốt. Nóa, trò chơi này có thể lửa. Giang Thần thể nghiệm một thanh về sau, nhịn không được tán thưởng đến. Mà lại, lúc này mới một tháng, độ hoàn thành liền đã khá cao. Chắc không được đã có thể bắt đầu nội chắc. Sau đó, Giang Thần lại thử chơi vài bản, mới cho Dương Phong phát hoẹ chặt tin tức. Tổng thể mà nói, trò chơi này hoàn thiện trình độ rất không tệ, bất quá các ngươi phòng phá giải cùng phản hợp làm thế nào? Thu đến cái tin tức này, bên kia Dương Phong không khỏi trả lời. Liên quan tới những thứ này, thật đúng là kém một chút. Bất quá bây giờ chỉ là trong nhân viên đo giai đoạn, chúng ta sẽ trong khoảng thời gian này tiến hành hoàn thiện. Nhìn đến tin tức này, Giang Thần suy tư một lát. Như vậy đi, ngươi cho ta 10 trong đó đo danh ngạch. Các ngươi lại hoàn thiện một chút trò chơi chi tiết. Còn internet xỉ cụ gì tỷ phương diện này, ta có thể giải quyết. Giang Thần thủ hạ mình Kim vẫn bảo an. Tại internet xỉ cụ gì tỷ khối này thì tương đương như bức. Hắn rất nhiều tại trên internet nhiệt độ đều là để Kim Tuấn Bảo An giúp đỡ áp chế. Cho nên những vật này giao cho bọn hắn ngược lại là một bữa ăn sáng. Đến mức trò chơi quảng bá giống như có thể ném cho đấu xa. Cũng không biết cái này quảng bá cường độ có đủ hay không. Bất quá bây giờ còn có mấy cái ngày thời gian, cũng là không nóng nảy nghĩ những thứ này. Được rồi. Theo một fan nói chuyện với nhau, Giang Thần lại mở mấy cái trò chơi. Đừng nói, trò chơi này chơi lấy còn thật phía trên. Ngày thứ hai. Ăn điểm tâm xong về sau, Giang Thần bắt đầu hôm nay rút thưởng. Đinh. Hôm nay rút thưởng số lần vì 1, phải chăng lập tức rút thưởng? Rút. Đinh. Khen thưởng, an toàn báo động trước hệ thống. Đây là cái gì đồ chơi? Giang Thần sửng sốt một chút, phát hiện hệ thống phía trên nhiều hơn một cái công năng an toàn báo động trước. Ấn mở tường tình xem xét. An toàn báo động trước hệ thống, ký chủ có thể tăng thêm mục tiêu nhân vật, tiến vào an toàn báo động trước hệ thống, làm mục tiêu nhân vật sắp tao ngộ nguy hiểm lúc, ký chủ đem thu đến nhắc nhở. Giang Thần cẩn thận đọc một chút, trong lòng đã nắm chắc. Chức năng này cũng là tăng thêm nhân vật đi vào, sau đó cảm giác đối phương phải chăng gặp nguy hiểm. Hắn điểm một cái bên cạnh dấu cộng, bắn ra một cái cùng loại sổ truyền tin giao diện, Giang Thần viết tay đưa vào Đường Lạc Hoan tên. Phải chăng xác định tăng thêm mục tiêu nhân vật, Đường Lạc Hoan?
Xác định.
Sau đó Đường Lạc Hoan ảnh chân dung cùng tên thì xuất hiện ở an toàn bảng danh sách bên trong. Bên cạnh lóe ra một cái điểm màu lục, biểu thị là ở vào trạng thái an toàn. Đến đón lấy hắn đem Linh Thi Nam, Tiểu Tịch, Lâm Mặc Uyển bọn người chờ từng cái tăng thêm đi vào, nhìn lấy dần dần phong phú sổ truyền tin, Giang Thần không khỏi có chút xấu hổ. Không để ý, mình đã có nhiều như vậy muội tử. Cố mang cái kia gái ngốc làm công việc kia cần phải dễ dàng nhất bị nguy hiểm đi, đem nàng cũng thêm vào đi, vạn nhất thật có chuyện gì cũng có thể có chút chuẩn bị. Phải chăng xác nhận tăng thêm mục tiêu nhân vật, Cố Mang?
Xác định.
Chỉ thấy Cố Mang hiên ngang ảnh chân dung xuất hiện ở an toàn trong danh sách. Có thể Giang Thần lại nhíu mày. Cùng người khác khác biệt, ảnh chân dung của nàng sau là một cái tiểu hoàng điểm. Mang ý nghĩa nàng đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Chẳng lẽ là chính chấp hành nhiệm vụ? Đột nhiên Giang Thần đồng tử co rụt lại, chỉ thấy ánh sáng theo màu vàng chậm rãi chuyển biến trở thành màu đỏ, cũng bắt đầu kịch liệt lóe lên. Màu đỏ đại biểu là nguy hiểm cho sinh mệnh. Hắn vội vàng đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Linh Thi Nam thấy thế, nhất thời cũng khẩn trương lên, "Thiên sinh, xảy ra chuyện gì sao?" Không kịp giải thích, "Ta muốn ra cửa một chuyến, số một ngươi cũng cùng đi." Giang Thần trực tiếp cầm quần áo lên, cùng số một thẳng đến ngoài cửa. Nhìn qua Giang Thần bóng lưng rời đi, Linh Thi Nam trong mắt thật sâu lo lắng. Chương 235, kinh bạo hành động. "Oeng!" Một đạo màu đen thiểm điện bắn ra, chạy nhanh lên đường cái. Giang Thần trước mắt hiện ra một cái 3D địa đồ. Phía trên tiêu ký Cố Mang vị trí cụ thể, đồng thời tiến hành hướng dẫn cùng lộ tuyến quy hoạch. Cửu Long Thương, Vân Quận biệt thự. Số 1 tỉnh táo ngồi ở bên cạnh, thời khắc chờ lệnh. Chức trách của nàng thì là bảo vệ Giang Thần an toàn, cùng chấp hành Giang Thần bất cứ mệnh lệnh gì. Tại Giang Thần thần cấp kỹ thuật lái xe khu động dưới, bù gạ tí đỉ vô tính có thể phát huy đến cực hạn, tại thành thị trong dòng xe cộ xuyên thẳng qua, như cùng một cái du long. Nhanh điểm, nhanh lên nữa. Rầm rầm rầm. Chân ga đều nhanh đã dẫm vào bình xăng bên trong. Một đường lên tận dụng mọi thứ, không biết xông bao nhiêu đèn đỏ. Chỉ dùng không ít 10 phút đồng hồ thì chạy tới Cửu Long Thương. Khu biệt thự bên ngoài ngừng lại đếm chiếc xe cảnh sát, mấy tên chấp pháp làm viên chính canh giữ ở ngoài cửa lớn, từng cái thần sắc nghiêm trọng. Giang Thần dừng xe xong, mở ra điệu thấp vầng sáng, dùng nano phi hành khí phá hủy biệt thự còi báo động, dẫm lên tường vây cùng số một lật ra đi vào. Khu biệt thự bên trong đã bị toàn bộ sơ tán, trong đó một dãy biệt thự bên ngoài ngừng lại mấy chiếc phòng ngừa bạo lực xe, số lớn võ trang đầy đủ đặc chiến làm viên chính đề phòng. Bọn họ lúc này tinh thần cao độ, Giang Thần cùng số một vị trí tại trong rừng cây, đặc biệt tận nấp, cho nên bọn họ cũng không có phát hiện. Trình đội phó, Cố đội đã đi vào rất lâu, chúng ta muốn hay không cái kia đặc chiến cảnh viên làm đột phá thủ thế? Được xưng Trình đội phó Khôi Ngô nam nhân lắc đầu nói, chờ một chút, Cố đội trưởng không có cho chúng ta ra lệnh, chúng ta muốn là tùy tiện đột phá có thể sẽ dẫn đến Cố đội kế hoạch thất bại, mà lại trong tay bọn họ còn tin nhiều như vậy, trực tiếp đột phá mạo hiểm không thể nghi ngờ là lớn nhất. Có thể chúng ta bây giờ đã liên lạc không được Cố đội có thể hay không gặp phải nguy hiểm gì? Mà lại bọn họ vô cùng giàu hoạt, tay bắn tỉa thậm chí ngay cả gian phòng đều không thể xác định. Dạng này rằng có nữa, ta lo lắng sẽ đi ngoài ý muốn. Đặc chiến cảnh viên cao mày nói. Không, trong biệt thự hẳn là có máy quấy nhiễu tín hiệu. Cố đội lúc này hơn phân nửa là tại cùng bọn hắn lượn vòng, chỉ cần bọn họ mở ra điều kiện, chúng ta thì có cơ hội. Nhớ kỹ, đệ nhất sự việc cần giải quyết không phải đánh chết lưu manh, mà chính là bảo trì con tin. Trình đội phó nói ra.
Vâng.
Giang Thần mi đầu càng nhăn càng chặt, cái này mẹ nó đồng đội mình đều liên lạc không được, còn không nghĩ một chút biện pháp, thì mẹ nó ở chỗ này làm chờ. Thật thay bọn họ cuối cùng. Giang Thần tư duy khẽ động. Lập tức thao túng nạ nổ phi hành khí, theo cửa sổ khe hở chui vào. Theo lầu 1 bắt đầu tìm kiếm, không có buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, rốt cục tại lầu 3 trong đại sảnh phát hiện bọn họ. Chỉ thấy 5 cái cường tráng đại hán đứng tại nhà hàng các ngóc ngách, trong tay bưng tay sàng cùng giảm thanh sang. Một cái nam tính cảnh viên nằm trong vũng máu, đã sinh cơ hoàn toàn không có. Mà Cố Mang cùng những người khác chất cùng một chỗ, hai tay ôm đầu ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, ánh mắt lạnh lùng quét mắt. Xem ra cũng không có thụ thương, quần áo cũng đều chỉnh tề. Giang Thần nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần người không có xảy ra việc gì liền tốt. Làm hắn đưa ánh mắt quét về phía bên trong một cái con tin lúc, cả người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cái kia run lẩy bẩy bản tử, rõ ràng là Trần Vũ. Bên cạnh hắn hai người nữ nhân, một cái đúng là hắn gì nhỏ cũng là hắn hiện tại lão bà. Một cái khác thì là Trần Vũ nữ nhi, Nhan Khả.
Xoa.
Thế nào lại là bọn họ? Giang Thần cau mày. Lúc này tựa ở bên cửa sổ nhìn trắng hắn, chậm rãi rút ngắn màn cửa, cười gần nói, có thể ai Trần Vũ, lao tử để ngươi không muốn báo cảnh sát, xem ra ngươi đạp mã hoàn toàn làm thành gió bên tai a. Ngươi cho rằng bọn này cảnh viên có thể cứu ngươi?
Yên tâm, lão tử nhất định sẽ mang ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục.
Hắn tướng mạo hung ác, xem xét cũng là hung thần ác sát thế hệ, trong tay lỏng lỏng lẻo lẻo mang theo một thanh giảm thanh sang, hiện ra câm quang màu sắc. Hiện thực bản pháp ngoại cùng đồ. Ta mẹ nó, đây rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái? Lại có loại này trang bị. Trần Vũ đến cùng chọc người nào?
Giang Thần nhịn không được mắng.
Đồng thời đáy lòng cũng tại kế hoạch, chính mình phải làm thế nào hành động. Trần Vũ bất kể nói thế nào, cũng là mình là thủ hạ, huống chi còn có Cố Mang tại, hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Trong đại sảnh, bầu không khí dần dần khẩn trương lên.
Tao hổ, ngươi đến cùng muốn cái gì?
Tiền, ta đã cho ngươi, xin lỗi ta cũng xin lỗi ngươi, ngươi đến cùng còn muốn ta thế nào?
Trần Vũ Khàn cả giọng giận dữ hét.
Được xưng Tào Hổ Tráng Hán cười gần nói, làm gì, Trần tổng ngươi sợ hãi? Lúc trước ngươi gọi người đánh đệ đệ ta thời điểm, làm sao lại không có cảm thấy sợ hãi?
Cũng bởi vì ta đệ truy cầu con gái của ngươi, ngươi thì phái người đánh hắn, dẫn đến đệ đệ ta thương tâm gần chết, đêm đó uống say như chết, tại trên đường trở về tao ngộ tai nạn xe cộ. Ngươi thật làm chúng ta Tào gia dễ khi dễ sao?
Một bên Nhan Khả cắn chặt hàm răng, trong hốc mắt tràn đầy trong suốt nước mắt, tức giận nói, cha ta làm lại không sai,
là đệ đệ ngươi lại nhiều lần quấy rối ta, ta đã minh xác cự tuyệt hắn. Ai ngờ lúc đó hắn còn len lén theo dõi ta, còn muốn động tay động chân với ta. Nếu không phải cha ta phái tới bảo hộ ta người kịp thời xuất hiện, chỉ sợ ra chuyện người liền muốn là ta.
Chuyện xác thực như Nhan Khả nói tới. Tào Hổ đệ đệ Tào Quân tính cách có chút biến thái, đứng tại Trần Vũ góc độ, là vô luận như thế nào cũng sẽ không để nam nhân như vậy cùng chính mình nữ nhi cùng một chỗ. Mà tại đêm đó Tào Quân bị giáo huấn về sau, tình trường không như ý thì cùng hắn một đám bạn bè không tốt uống say như chết, sau cùng băng qua đường lúc phát sinh tai nạn xe cộ. Nhưng những thứ này nói trắng ra là kỳ thật đều là ngoài ý muốn, mà Tào Hổ lại đem trách nhiệm về tại Trần Vũ trên thân, cho rằng là hắn hại chết đệ đệ của mình. Đằng sau nhiều lần hướng Trần Vũ tác phải bồi thường, Trần Vũ vì không gây phiền toái, lại kiêng kỵ tại bọn hắn hướng nữ nhi hạ độc thủ, thì lựa chọn thỏa hiệp. Thì cái này mấy lần bồi thường, liền đã bỏ ra Trần Vũ mười mấy năm qua tích xúc. Vốn cho rằng sự kiện này sẽ như vậy kết thúc, không nghĩ tới cái này Tào Hổ ngược lại làm trầm trọng thêm, tiếp tục để Trần Vũ lấy tiền. Trần Vũ không bỏ ra nổi tiền, thì ép hắn theo công ty vật nghiệp cái kia vơ vét chất béo. Trần Vũ đương nhiên không chịu đi vào khuất khổ. Sau đó, trực tiếp lựa chọn báo cảnh sát. Hắn hiểu được, cái này Tào Hổ quả thực cũng là vũng bùn, nếu như tiếp tục như vậy nữa, liền sẽ càng lún càng sâu. Nhưng tại cảnh sát đi vào trước đó, Tào Hổ lại dẫn tìm được trước hắn, tạo thành bây giờ cục diện.
Tào Hổ, đệ đệ ngươi chết nói trắng ra là không liên quan gì đến ta. Ta bồi thường ngươi những cái kia đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, là chính ngươi lòng tham không đáy. Chẳng lẽ hiện tại còn muốn chúng ta cho ngươi chôn cùng?
Trần Vũ nghiến răng nghiến lợi nói.
Ẩm.
Tào Hổ một cái báng súng đem hắn nện ngã xuống đất, giẫm lên mặt của hắn, thanh âm âm trầm, ngươi nói không sai, lão tử chính là muốn ngươi cho đệ đệ ta chôn cùng. Ngươi cho rằng ngươi những số tiền kia liền có thể đổi về đệ đệ ta một cái mạng sao?
Lão tử nói cho ngươi, không có khả năng.
Hắn trong lòng cũng là phẫn hận không thôi.
Một bên Trần Vũ gì nhỏ thực sự nuốt không trôi cái kia hơi thở, rõ ràng là đối phương quấy rối Nhan Khả trước đây, bây giờ lại nói lẽ thẳng khí hùng, nàng nhịn không được bật thốt lên.
Rõ ràng cũng là đệ đệ ngươi đang chết.
Ba.
Tiếng nói vừa ra, bên cạnh Tráng Hán một bàn tay quất vào trên mặt nàng, trực tiếp đem nàng vô bay ra ngoài.
Di nhỏ khỏe miệng không ngừng chảy ra máu tươi.
Tiểu Di. Nhan Khả hô to, di chuyển thân thể bỏ qua.
Nàng và nàng Tiểu Di, cảm tình có thể so với thân sinh mẫu nữ.
Sau một khắc, hai người tựa sát, lên tiếng khóc giống lên.
Đúng lúc này, một trận loa phóng thanh vang lên.
Người ở bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống, phóng thích con tin, tranh thủ rộng thùng thình.
Mẹ nó.
Tào Hổ chửi ầm lên.
Bên trong một cái Tráng Hán đi tới, thấp giọng nói, Hổ ca, bên ngoài đều là cảnh viên, chúng ta một sẽ làm sao?
Hiện tại không thể đi ra ngoài, chờ trời tối lại nói.
Có con tin nơi tay, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tào Hổ nói ra.
Có thể nhiều người như vậy, chúng ta không có khả năng toàn bộ mang đi, sẽ trở thành vương hữu.
Ha ha.
Tào Hổ nhìn lướt qua, cười lạnh nói, ngoại trừ ba người nữ nhân này, còn lại toàn giết.
Giờ khắc này, còn lại vận mệnh người đã bị đã định trước.
Bọn họ thanh âm rất nhỏ, người ở chỗ này chất đều không có nghe được,
nhưng lại bị Giang Thần nạ nổ phi hành khí hoàn toàn bắt được.
Không thể mang xuống, phải tìm cơ hội.
Giang Thần ý thức được, lại mang xuống mạo hiểm sẽ chỉ càng ngày càng cao.
Lúc này một cái lưu manh lung tung nói, Hổ ca, ta trước nhà vệ sinh.
Thì ngươi đánh giám nhiều, đi nhanh về nhanh, chú ý một chút chớ tới gần cửa sổ.
Tào Hổ không nhịn được nói.
Biết.
Lưu manh mang theo sang đi ra ngoài.
Lầu dưới ánh mắt lóe lên, cơ hội tới.
Có điều hắn không thể bại lộ thân phận, cảnh sát sẽ không nghe hắn chỉ huy, thậm chí không có khả năng để hắn tới gần hiện trường.
Dựa theo Tào Hổ kế hoạch, Cố Mang, Nhan Khả các nàng có thể sẽ bị mang đi, xuống tràng quả thực vô pháp tưởng tượng.
Hắn vô pháp tiếp nhận kết quả này.
Giang Thần lập tức khởi động phi hành khí truy tung hình thức, tiêu ký Tráng Hán đi nhà vệ sinh, đồng thời cùng số một lặng lẽ tại bên ngoài biệt thự tìm kiếm vị trí.
Đi vào biệt thự, hai cái cảnh viên chính thủ ở đây.
Giang Thần cùng số một dì thai một phen, số một gật đầu hiểu ý, liền hiện thân hướng hai tên cảnh viên đi tới.
Hai tên cảnh viên lập tức chú ý tới số một, trong nháy mắt cảnh giác, ngươi là ai?
Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?
Hả, ta là Kim Tuấn Bảo An phái tới viện trợ nhân viên, xin hỏi các ngươi gặp phải phiền toái gì sao?
Số một tỉnh táo nói, hồ sơ của nàng cũng đúng là tại Kim Tuấn Bảo An.
Hai tên cảnh viên hai mặt nhìn nhau, liền tại bọn hắn muốn nói gì thời điểm.
Phía sau bọn họ đống nhiên toát ra một bóng người.
Ẩm.
Giang Thần trực tiếp một cái thủ đao, nện tại bọn họ trên bờ vai, đem bọn hắn đập choáng.
Xin lỗi các minh đệ.
Giang Thần trực tiếp vào tay, cởi bỏ một người trong đó áo chống đạn, xuyên tại trên người mình.
Số 1, nơi này giao cho ngươi.
Giang Thần phân phó một tiếng, lập tức được bắt đầu chuyển động.
Hắn tìm tới một cái vị trí thích hợp, thả người nhảy lên, trực tiếp bắt lấy bệ cửa sổ, tại lực lượng cường đại dưới, một chút xíu lồi ra cũng có thể trở thành dùng sức điểm. Hắn dường như sợ Spider-Man một dạng, dẫm lên vách tường hướng lầu 3 leo đi.
Nhẹ nhàng đẩy ra nhà vệ sinh cửa sổ, lặng yên không tiếng động nhảy vào. Lúc này tên kia tráng hán vừa tốt kéo quần lên đi tới, cùng Giang Thần đụng thẳng. Tráng hán đồng tử co rụt lại, ngươi là?
Nô.
Giang Thần bàn tay lớn chết nắm miệng của hắn, không cho hắn phát ra một chút thanh âm, đồng thời như thiểm điện một quyền nện ở trái tim của hắn.
Ầm.
Tráng hán sau lưng y phục trực tiếp nổ tung, hung thân bên trong xương cốt bộ phận đã bị toàn bộ bạo phá, trực tiếp ngã trên mặt đất, mất đi sinh khí. Giang Thần trực tiếp đem hắn xách tiến vào gian phòng, đổi lại y phục của hắn. Cái này lưu manh cùng hắn vóc dáng không sai biệt lắm, bắp thịt so với hắn cồng kềnh một chút, nhưng bên trong phủ lấy áo chống đạn, cho nên mặc lấy hình thể vừa vặn. Giang Thần mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, vừa vặn có thể che chắn một bộ phận khuôn mặt. Giang Thần cầm qua tay của đối phương sang, hệ thống lập tức bắn ra một đạo nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ phát động ẩn tàng sự kiện kinh bạo hành động. Khen thưởng kỹ năng, thương thần. Giang Thần khẽ miệng hơi hơi dương lên, lựa chọn lập tức kích hoạt lên cái này kỹ năng. Ngay tại lúc đó, bộ đàm truyền đến Tào Hổ giận mắng, "Đức tử, ngươi đạp mã rơi trong nhà vệ sinh, còn không đuổi mau trở lại." Giang Thần nhắm mắt lại hấp thu lớn nhất kỹ năng mới thương thần, sau đó bắt chước thanh âm của nam nhân nói ra. Lập tức quay lại. Hắn mang lên trên khẩu trang, mở ra điệu thấp vầng sáng, đẩy cửa đi ra ngoài. Chương 236, giắt tay tác chiến. Giang Thần mang theo khẩu trang một đường đi vào lầu ba đại sảnh bên ngoài, trước dùng phi hành khí vào xem nhìn. Xác định bọn họ không có đối Đức tử sinh ra hoài nghi, đệ thấp vành nón, cắn răng đẩy cửa đi vào. Tào Hổ nghe được tiếng mở cửa, liếc mắt nhìn hắn, "Đức tử, ngươi mẹ nó rơi trong nhà vệ sinh rồi." Giang Thần không nói chuyện, ôm bụng rên rỉ một cách thống khổ hai tiếng, biểu thị chính mình tiêu chảy. Vừa đến trọng yếu trước mắt ngươi thì tiêu chảy. Tào Hổ không vui mắng một câu, liền không nhìn hắn nữa. Giang Thần mang theo khẩu trang, còn lái mở lấy điệu thấp vầng sáng, tăng thêm đệ thấp mũ lưỡi chai, che lại đại bộ phận khuôn mặt, mà lại hình thể tiếp cận, đối phương căn bản nhận không ra. Biệt thự phòng quan sát có người nhìn chằm chằm, nếu là có cảnh sát tiến đến bọn họ thì sẽ phát hiện, mà lại nhiều người như vậy chất tại, nếu là thật ra đại sự, toàn bộ đội cảnh sát đều có trách nhiệm. Cho nên bọn họ liệu định, cảnh sát sẽ không tùy tiện xông tới. Nhưng Tào Hổ làm sao cũng không nghĩ ra, đã có người tiến đến, mà lại ngay tại dưới con mắt của hắn. Đây là tại nhảy múa trên lưới đao, dù là lấy Giang Thần tâm tính, lúc này phía sau lưng đều một tầng mồ hôi lạnh. Hắn hành động này vô cùng mạo hiểm. Thế nhưng là không mạo hiểm như vậy, người ở chỗ này chất đều chết hết. Những người khác cánh mạng, Giang Thần có thể không quan tâm, nhưng Cố Mang nhất định phải còn sống. Hắn hứng hở đi qua Cố Mang bên người, lặng lẽ ném ra một cái tiểu viên giấy. Cố Mang sững sờ, vội vàng dùng chân đặt ở, chỉ thấy không có người chú ý bên này, mới nhặt lên mở ra. Trên tờ giấy nội dung rất đơn giản, ta là Giang Thần, bọn họ sẽ không để lại người sống, hiện tại là cơ hội duy nhất, chuẩn bị động thủ. Thân thể nàng cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Giang Thần cũng nhìn lại, hướng nàng trừng mắt nhìn. Thật là Giang Thần. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Tên ngu ngốc này. Nơi này quá nguy hiểm, hắn sẽ chết. Cố Mang trong mắt lóe qua vẻ lo lắng. Nhưng bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm, nàng cấp tốc đem tờ giấy nhét vào trong miệng nuốt xuống. Giang Thần ngồi xổm người xuống, tựa hồ tại buộc dây giày, lặng lẽ đem tay sang trượt đến bên người nàng. Hiện tại nàng so với chính mình càng cần hơn thanh này sang, muốn làm mình một cái động thủ, mạo hiểm cực lớn. Cố Mang nắm lên tay sang kẹp ở đầu gối, cả người như là báo săn một dạng kéo căng thân thể. Dưới loại tình huống này, nàng lựa chọn tin tưởng Giang Thần. Đã hắn nói đây là cơ hội duy nhất của hắn, vậy thì nhất định phải nắm chặt. Lúc này Tào Hổ bộ đàm vang lên, truyền tới một thanh âm khàn khàn, "Lão đại, biệt thự cửa hồng thăm dò giống như hỏng một cái." "Thăm dò hỏng?" Tào Hổ sững sờ, đối người bên cạnh nói ra, "Đi ra xem một chút, nhìn có hay không cảnh viên tiến đến." "Được." Người kia bưng tay sang, thận trọng đi ra ngoài. Giang Thần cùng Cố Mang liếc nhau, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Hiện tại trong nhà ăn chỉ có 3 cái lưu manh, đây là cái cơ hội tốt. Tào Hổ luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, ánh mắt tại con tin bên trong quét mắt, cuối cùng ngừng lưu tại Cố Mang trên thân. Cái này nữ cảnh sát viên là cái thai hoàng ẩm, vẫn là trước tiên đem nàng giết chết đi, dù sao chính là không bao giờ thiếu con tin. Hắn móc ra tay sang đi tới gần mới chú ý tới Giang Thần. "Đức tử, ngươi ngồi xổm ở cái này làm gì đâu? Cái bụng còn đau?" "Ừm." Giang Thần gật đầu. "Ngươi đạp mã không phải là đến đại di mụ đi. Đi một bên, không phải vậy băng ngươi một thân lo lắng." Tào Hổ nói móc ra tay sang nhắm ngay Cố Mang. Vừa muốn bóc cỏ, đột nhiên một cái tay mãnh liệt nâng lên, bắn một tiếng, trực tiếp đem trên tay hắn tay sang đánh rơi xuống đất. "Đức tử." Tào Hổ kinh ngạc nhìn qua, tuy nhiên thấy không rõ tướng mạo, nhưng đối phương khí tức trên thân lại làm cho hắn cảm giác đến vô cùng lạ lẫm. "Ngươi không phải Đức." Giang Thần đột nhiên đứng dậy, một quyền như thiểm điện nện ở hắn vị trí hiểm yếu. Rát soạn. Tào Hổ phần gáy một lồi, toàn bộ yết hầu cùng hầu kết trong nháy mắt bị đánh nát. Hắn muốn há miệng hô to có thể không phát ra được một chút thanh âm, Giang Thần nắm cổ của hắn, cự lực trực tiếp đem cổ vặn gãy. Tào Hổ hai mắt bạo lồi, muốn đưa tay lấy xuống Giang Thần khẩu trang, có thể cánh tay vừa nâng lên thì bất lực rủ xuống, khóe miệng tràn ra đỏ tươi. Đã chết hẳn. Giang Thần chết nắm cổ của hắn, cường hãn lực cánh tay y nguyên để hắn bảo trì đứng thẳng tư thái. "Lão đại, Đức tử, thế nào?" Hai gã khác lưu manh cũng phát giác không đúng, lên tiếng dò hỏi. Giang Thần thấp giọng nói, "Động thủ." Cố Mang lên tiếng mà động, như là báo đi săn nhào ra ngoài. Thân hình đảo ngược ở giữa tay sang vững vàng nhắm ngay một người trong đó. Ầm. Ngay tại sang vang lên trong nháy mắt, Giang Thần cánh tay dùng lực vung lên, đem Tào Hổ thi thể hướng một người khác ném đi. Con tin cùng Lưu Manh ở giữa ngăn cách bàn ăn cùng tủ bát, chỉ cần bọn họ không tìm đường chết thì sẽ không xảy ra chuyện.
Phanh phanh.
Tên kia lưu manh phản ứng rất nhanh, nâng lên giảm thanh sang liền bắn, sang tiếng điếc tai nhức óc. Tào Hổ thi thể kích thích một đám mưa máu, xoay tròn vài vòng sau như vải rách đồng dạng ngã trên đất, mà lúc này Giang Thần đã nhặt lên địa phương cái kia thanh Tào Hổ rơi xuống tay sang. Lưu manh trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Hắn cầm là kiểu cũ dễ nẹt tổng giảm thanh sang, hộp đạn dung lượng chỉ có 3 phát, hiện tại hắn chỉ còn lại sau cùng nhất thương. Hắn thật nhanh điều chỉnh sang miệng, nhắm ngay Giang Thần. Hai người đối sang. Nhưng Giang Thần hiển nhiên nhanh hơn hắn, tại hắn bóp cò trong nháy mắt, đã cầm lên tay sang, vượt lên trước bóp lấy cò súng. Ầm. Giang Thần biểu tình bình tĩnh tại ngọn lửa phía dưới phá lệ lanh khốc. Nhất thương tinh chuẩn bề đầu, trực tiếp trúng đích tay cầm giảm thanh sang Lưu manh. Lên tiếng ngã xuống đất. Ngay tại lúc đó, Cố Mang cũng giải quyết một cái khác địch nhân. Cùng Hoa Lệ điện ảnh khác biệt, trận này đánh bất ngờ theo bắt đầu đến kết thúc cũng liền vẹn vẹn 1-2 phút, nhưng lại xa so với điện ảnh càng kinh tâm động phách, đủ để quyết định ai sống ai chết. Trong đại sảnh an tĩnh lại, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Trần Vũ bọn người thậm chí còn không có kịp phản ứng. Cái này đây là, cái này đức tử không phải người sao của bọn họ? Làm sao tự giết lẫn nhau rồi? Tất cả con tin nhóm đều đã nhìn ngây người. Cố Mang nói ra, các ngươi chớ có lên tiếng, thì trốn ở cái này, ta nói có thể mới có thể ra đi. Hiểu không?
Hiểu.
Trần Vũ liên tục không ngừng gật đầu. Bọn họ cũng biết, chỉ có trước mắt hai người này có thể cứu bọn hắn. Giang Thần cùng Cố Mang đi tới cửa, ngoài hành lang hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ không ai một dạng. Nhưng bọn hắn cũng không có buông lỏng, tính cả vừa mới đi ra phòng quan sát bên trong, biệt thự bên trong tối thiểu còn có hai tên lưu manh. Vừa mới náo ra động tĩnh lớn như vậy, đối phương không có khả năng không có phát giác, lúc này hơn phân nửa là trốn ở nơi nào đó tùy thời mà động. Cố Mang bưng tay sang, muốn ra cửa xem, bị Giang Thần đưa tay ngăn lại. Nano phi hành khí theo trong khe cửa im ắng không phải ra. Có cái này thần khí tại, Giang Thần dường như nắm giữ thượng đế thị giác, lưu manh căn bản không chỗ che thân. Phi hành khí vừa bay ra ngoài, đối diện cũng là tối om sang miệng. Tên kia lưu manh gấp tựa vào vách tường phía trên, tay sang nhắm ngay cửa nhà hàng miệng. Bởi vì có cái chỗ ngoặc che chắn tầm mắt, nếu như đi ra ngoài khẳng định là lưu manh trước nhìn đến bọn họ, vừa mới muốn là tùy ý Cố Mang ra ngoài, đoán chừng lúc này đã ngã trong vũng máu. Giang Thần ghé vào bên tai nàng, thấp giọng nói cái gì đó. Cố Mang ánh mắt hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là lãnh hội hắn ý tứ, làm cái ok thủ thế. Giang Thần kéo qua một cái lưu manh thi thể, bang một tiếng đẩy cửa phòng ra, trực tiếp đỉnh lấy thi thể đi ra ngoài. Phanh phanh phanh. Sang tiếng vang hoàn toàn hành lang, thi thể không ngừng run rẩy, tách ra đóa đóa huyết hoa. Thần kinh căng thẳng cao độ lưu manh trực tiếp đánh hụt viên đạn, kèn kẹt kim hỏa âm thanh không ngừng vang lên. Mà Cố Mang đã hiện thần, cầm lấy băng lãnh sang nhắm ngay đầu của hắn. Ầm. Viên đạn chính xác bắn vào đầu của hắn. Một sang mất mạng. Giang Thần ánh mắt kỳ quái, cái này lưu manh sang bên trong đã hết đạn, có thể nàng y nguyên làm việc nghĩa không chùn bước nổ súng, thậm chí ngay cả cơ hội nói chuyện đều không cho đối phương. Đương nhiên, đổi thành Giang Thần cũng sẽ làm như vậy, nhưng Cố Mang dù sao cũng là cái cảnh viên, lập trường không giống nhau. Cố Mang tựa hồ nhìn ra nghi vấn của hắn, thấp giọng nói, lưu manh còn không có hoàn toàn tiêu diệt, chúng ta nhân thủ không đủ, lưu hắn lại có thể sẽ có thai hoàng ẩm, cho nên không thể để cho hắn đầu hàng. Nói hình như có chút đạo lý, nhưng Giang Thần luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Kỳ thật, Cố Mang không nói, nguyên nhân chân chính là Giang Thần. Nàng không biết Giang Thần vì sao lại xuất hiện, nhưng chỉ cần hắn ở đây, trong tiềm thức thì không muốn lưu lại một tia mạo hiểm. Nếu để cho đối phương đầu hàng, như vậy nàng thì không cách nào mở ra cái này một sang. Lúc này tuần tra trạng thái dưới nạ nổ phi hành khí phát hiện địch nhân. Có người đi lên. Chương 237, người cuối cùng. Nguy hiểm đột kích. Có người đi lên. Giang Thần lôi kéo nàng trốn vào một bên gian phòng, khép cửa phòng lại, thông qua phi hành khí quan sát hành lang. Chỉ thấy một cái lưu manh giơ lấy tay sang, từ thang lầu đi tới, vô thanh vô tức chậm chạp tiến lên. Cái này cũng là phòng quan sát lưu manh, cũng là cái cuối cùng. Ầm. Ngay tại hắn đi qua gian phòng trong nháy mắt, một cái nắm đấm trực tiếp xuyên thấu cửa phòng, hung hăng đem hắn nện bay ra ngoài. Lưu manh trực tiếp đâm vào trên vách tường, khuôn mặt sụp đổ không ngừng chảy máu, nửa ngày đều không đứng dậy được. Giang Thần thu hồi cánh tay, đẩy cửa phòng ra. Cố Mang nhìn lấy trên cửa lỗ thủng, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Đây chính là gỗ thật, muốn đánh xuyên cần nhiều lực lượng kinh khủng. "Đừng giết ta, mở ra cái khác sang, ta đầu hàng." Lưu manh lấy lại tinh thần, thần sắc sợ hãi quỳ trên mặt đất. Nàng đi đến Lưu manh bên người, nhặt lên tay sang, lạnh lùng hỏi, "Biệt thự bên trong vẫn còn có đồng bọn sao?" "Không có, không có, cũng là một cái đang theo dõi phòng, những người khác tại nhà hàng." Lưu manh co rúm lại dựa vào vách tường. Giang Thần khống chế phi hành khí cấp tốc tìm tòi một lần, xác thực không có, hắn là cái cuối cùng. Cố Mang gật đầu nói, "Tốt, ta trước tiên đem hắn quổng, sau đó lại thông báo còn lại cảnh viên tiến đến." "Được." Giang Thần nhìn chung quanh một chút, chuẩn bị tại cái khác cảnh viên tiến trước khi đến tìm cơ hội rời đi. Không phải vậy rất nhiều chuyện căn bản không có cách nào giải thích. Hắn là làm sao biết nơi này có vụ án bắt cóc, lại là vào bằng cách nào? Mà lại dưới lầu còn nằm hai cái cảnh viên đây. Lúc này Cố Mang nhỏ giọng lầu bầu nói, "Con tay của ta bị bọn họ lấy đi, phải đi nhà hàng cầm một chút." "Ông." An toàn báo động trước hệ thống đột nhiên điên cuồng chấn động. Giang Thần nghi ngờ mở ra xem, chỉ thấy Cố Mang ảnh chân dung hồng quang lấp lóe, đang ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. "Nguy hiểm? Rõ ràng không có địch nhân rồi a." "Không đúng." Hắn ý thức đến cái gì, đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy Lưu Manh không biết từ chỗ nào lấy ra một trái lựu đạn, cười gần kéo ra bảo hiểm, mà Cố Mang vừa xoay người, cũng không có chú ý tới tình cảnh này. Giang Thần toàn thân lông tơ dựng thẳng, khoảng cách gần như vậy dẫn bạo, hai người bọn họ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Động thái thị giác cơ hồ kích phát đến cực hạn, Giang Thần thân thể tốc độ cũng bạo phát đến cực hạn, lấy như thiểm điện vọt tới Lưu Manh trước mặt, tại đối phương động thủ trước đó chết đem nắm chặt. Giác xoa. Một tiếng vang dọn, Lưu Manh ngón tay trực tiếp bị bóp gãy, phát ra thê thảm chu lên. Nhưng may mắn là áp nắm mảnh không có bung ra, lưu đạn cũng không có dẫn bạo. Cố Mang lúc này mới phát lên tới, quay đầu thấy cảnh này, cũng là kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vừa rồi tại Quỷ Môn Quan đi một chuyến, muốn không phải Giang Thần, này lại đã bị nổ bay. Ra ngoài, rời đi hành lang. Giang Thần nghiêm nghị nói, lưu đạn nổ ngươi ta đều phải xong đời. Ta không muốn. Nàng quật cường cắn môi, căn bản không có chạy ý tứ, đi tới cẩn thận xem xét, thở phào nhẹ nhõm nói, là 87 thức toàn tố lưu đạn, chỉ cần dùng lực nắm chặt liền sẽ không nổ tung, cơ hồ không có thời gian hạn chế, trừ phi cực kỳ cá biệt tình huống. Giang Thần vừa muốn thở phào, an toàn báo động trước hệ thống lần nữa điên cuồng chấn động. Con mẹ ngươi, cực kỳ cá biệt tình huống đến rồi. Hắn không chút do dự liền người mang lựu đạn ném vào phòng bên trong, đồng thời quay người đem Cố Mang ôm vào trong lòng. Phải biết hắn mặc lấy áo chống đạn, nhưng cái này gái ngốc không có mặc. Oeng. Ngắn ngủi trì hoãn về sau, đinh hai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ biệt thự tựa hồ cũng rung động run một cái. Giang Thần đứng núi chịu sào, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, phịch một tiếng đâm vào đối diện trên tường. Toàn thân phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh giống như kịch liệt đau nhức. Nhìn lấy trong ngực bình yên vô sự Cố Mang, hắn hùng hùng hổ hổ nói, ngươi cái không may nha đầu, lại đạp mã ra chuyện, coi như ta cũng cứu không được. Nói còn chưa dứt lời thì mắt tối sầm lại, trực tiếp đã mất đi ý thức. Giang Thần, ngươi tỉnh. Xe cứu hộ, xe cứu hộ. Cố Mang thê lương thanh âm tại hành lang quanh quẩn. Hòa Châu quân đỉnh. Đường Lạc Hoang cười híp mắt nhìn lấy Đường Ngẫu Ân, tiểu nha đầu, ngươi tại sao lại vụng trộm chạy tới? Nói, có phải đã trốn học rồi không? Đường Ngẫu Ân ôm nàng cánh tay nũng nịu, ta mới không có trốn học đâu. Mấy ngày nay đều không tiết, ta muốn tỉ tỉ, tới xem một chút không được nha. Đường Lạc Hoan một chút nàng cái mũi nhỏ, xú nha đầu, ngươi còn có nghĩ tới ta thời điểm? Đương nhiên rồi, ta nhưng là ngươi như thế một cái chị gái. Đường Ngẫu Ân làm nũng, nói ra, tỷ, ngươi biết tỷ phu đi Đế Đô sự tình sao? Đương nhiên biết. Vừa nhắc tới cái này, Đường Lạc Hoan thì giận không chỗ phát tiết. Tỷ phu cũng thật là lợi hại. Ta vốn cho là hắn chỉ là quốc họa tông sư, cái này liền đã thật lợi hại, không nghĩ tới tranh sơn dầu cùng đàn piano đều có tông sư tạo nghệ. Vong thượng đều nói hắn là 5000 năm vừa gặp thiên tài đâu. Đường Ngẫu Ân trong mắt đều là ngôi sao nhỏ. Hiển nhiên đối Giang Thần sùng bái tới cực điểm. Đường Lạc Hoan ánh mắt u hoán, thử, đâu chỉ những thứ này. Hắn trêu chọc muội cũng là tông sư cảnh giới. Đế Đô Bạch gia tiểu công chúa, thế mà tại sinh nhật tiến bên trên trước mặt mọi người thổ lộ. Cũng không biết Giang Thần cho nàng rót cái gì thuốc mê. Còn thiên tài, ta xem là 5000 năm vừa gặp kẻ đối bại. Đi chị gái. Đường Âu Ân vô vô bờ vai của nàng, ông cụ nó nói, thói quen liền tốt, muốn hiểu bao dung. Dù nói thế nào ngươi cũng là vợ cả, huống hồ ngươi đều tiếp nhận Tô Tịnh Nghi cùng Lâm Mặc Uyển, lại thêm một cái Bạch Chiêu Y cũng không có gì. Đợi lát nữa. Đường Lạc Hoan nhạy cảm bắt được cái gì, cau mày nói, Lâm Mặc Uyển là ai? Trước lúc này, nàng căn bản chưa từng nghe qua cái tên này. Đường Âu Ân. Cái này lung túng, nói lỡ miệng làm sao xử lý? Thì ở hai bên nàng khó xử thời điểm, Trầm Thu Lan đi đến. Đường Lạc Hoan cau mày nói, Lan Di, chuyện gì vội vội vàng vàng như thế? Không là Ninh. Nói còn chưa dứt lời, Ninh Thi Nam xông vào, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt còn ngậm lấy nước mắt, tiên sinh ra chuyện. Ba. Chén trà rơi trên mặt đất ngã cái vỡ nát. Sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời rải vào phòng bệnh, Giang Thần hoảng hốt mở to mắt. Chính mình đang nằm tại phòng bệnh phía trên, tay trái còn mang theo một chút, trên thân cũng không có đau đớn, chỉ là sọ não có chút phát trướng. Nhìn lấy trắng như tuyết trần nhà, mãnh liệt vui sướng xông lên đầu. Ta liền biết, lao tử không dễ dàng như vậy nghỉ cơm. Lúc này trong phòng bệnh mùi nước khử trùng để người đặc biệt an tâm. Kỳ thật hắn trong lòng mình là nắm chắc, lưu đạn chủ yếu là dựa vào toái phiến cùng thân đạn sát thương, mà gian phòng vách tường đã cản trở đại bộ phận. Bất quá dù sao khoảng cách quá gần, lưu đạn dư âm uy lực vẫn là không nhỏ. Muốn đến nơi này, Giang Thần muốn nhấc lên chăn mền kiểm tra một chút, nhưng tay lại nhất thời ở giữa không nhấc lên nổi. Nghi ngờ nghiêng đầu nhìn qua, cả người nhất thời giật mình. Chỉ thấy Cố Mang ngồi tại trên ghế nhỏ, nằm sấp tại cạnh giường ngủ thiếp đi. Trắng non tinh xảo bên mặt bị áp ra nhàn nhạt dấu đỏ, mấy cái lọn tóc tản mát một bên, trước kia cái kia phần tư thế hiên ngang bị hòa tan không ít, nhiều một vệt đáng yêu. Lúc này nàng lông mi hơi hơi rung động, đại mi nhẹ nhàng nhăn lại, khóe mắt còn có chưa khô vệt nước mắt, không biết mơ tới cái gì. Giang Thần lắc đầu cười khổ. Tuy nhiên lần này cứu viện coi như thành công, Cố Mang cũng bình an vô sự, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình mạo nhiều nguy hiểm lớn. Toàn bộ quá trình hơi có sai lầm, kết quả đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhưng dù cho lại lựa chọn, hắn ý nguyên sẽ làm như vậy. Tuy nhiên Cố Mang còn không phải hắn đúng nghĩa nữ nhân, nhưng giữa hai người đã có thật sâu ràng buộc. Đùa giỡn người ta thời điểm anh em, gặp phải nguy hiểm thì giả câm vờ điếc. Giang Thần có thể không làm được chuyện như vậy. Đàn ông, đến có đàn ông đảm đương. T. Bất quá, đàn ông tay có chút tê. Cố Mang ôm lấy hắn cánh tay đang ngủ say. Giang Thần muốn đem tay rút ra, nhưng nàng vô ý thức nỉ non một tiếng, hai tay ôm chặt hơn. Hắn mi đầu không khỏi vẩy một cái, trên tay dùng nhiều một phần khí lực. Ừm. Cố Mang bị bừng tỉnh, mơ mơ màng màng mở to mắt. Giang Thần nhìn không chớp mắt, dường như lão tăng nhập định. Giang Thần, ngươi rốt cuộc tỉnh. Chương 238, thăm hỏi. Giang Thần, ngươi rốt cuộc tỉnh. Nhìn thấy Giang Thần tỉnh, Cố Mang hưng phấn muốn đứng lên, đột nhiên phát hiện đối phương cánh tay còn tại trong lồng ngực của mình. Sắc mặt bá màu đỏ bừng, gấp vội vàng buông ra tay, Giang Thần yên lặng rút về cánh tay, nhịn không được tê một tiếng. Cho ta cả tê. Cố Mang đứng ở một bên, trên mặt đỏ ửng chưa tán, thầy thuốc nói, ngươi cơ hồ không có bị mảnh đạn đánh trúng, chỉ có mấy khối cũng bị áo chống đạn chặn, chủ yếu là sóng chấn động đưa tới nội tạng rất nhỏ lệch vị trí. Bất quá thầy thuốc nói thể chất của ngươi viễn siêu thường nhân, cơ bản không có chuyện gì, tu dưỡng là được rồi. Giang Thần gật đầu nói, tốt, vất vả ngươi. Cố Mang nghe nói như thế đột nhiên cái mũi chua chua, túi đầu xuống, nước mắt lạch cạch rơi tại trên giường đơn. Thế nào? Ta còn chưa có chết đâu, ngươi khóc cái gì? Giang Thần buồn cười nói, không nên nói lung tung. Cố Mang dùng ngón tay trỏ chống đỡ miệng của hắn, nước mắt như mưa nói, ngươi làm sao ngu như vậy à? Tùy tiện xông vào biệt thự còn chưa tính, lựu đạn nổ tung thế mà còn ngăn tại đằng sau ta ngươi. Ngươi không muốn sống nữa sao? Tại Giang Thần không có tỉnh trước đó, nàng tinh thần đều là căng cứng, hiện tại đột nhiên đạt được phong thích, tâm tình nhất thời tràn lan lên. Cố Mang từ nhỏ phụ mẫu ly dị, phụ thân của nàng vì con đường làm quan trèo lên hợp lý một cái phú gia thiên kim, từ bỏ mẹ con nàng hai. Tuy nhiên Lý Tú Phân cũng không có để cho nàng cảm nhận được thân tình thiếu thốn, nhưng tình thương của cha là không có thể thay thế. Cho nên nàng từ nhỏ đã khuyết thiếu cảm giác an toàn, ghi danh trường cảnh sát trở thành một tên cảnh viên, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Cái này hơn 20 năm gần đây, chưa bao giờ có nam nhân bảo hộ qua nàng, nàng tựa hồ cũng không cần bảo vệ của người khác. Thằng đến lựu đạn nổ tung một khắc này, đinh hai nhức góc nổ vàng, trong không khí tràn ngập khói lửa. Cùng cái kia rộng lượng trước ngực. Theo cái kia một giây lên, trong lòng tựa hồ có khối lỗ hổng bị lấp đầy. Uy, nghĩ gì thế? Giang Thần đưa tay tại trước mắt nàng lung lay. Cố Mang lấy lại tinh thần, nhất thời đỏ rực hai gò má, không có suy nghĩ gì. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, ngươi thấy ta giống là người không sợ chết à? Giang Thần một mặt nhẹ nhõm. Nàng xoa lau nước mắt, trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cái này nhiệt tâm thị dân, lần sau có thể hay không đừng đặt mình vào nguy hiểm rồi. Ta là cảnh viên, dù là hy sinh vì nhiệm vụ cũng là nghĩa vụ của ta. Đừng nói nữa. Giang Thần lườm nàng liếc một chút, lạnh tấu xương ngắt lời nói, cái gì cầu thí hy sinh vì nhiệm vụ? Ta không hy vọng từ trong miệng ngươi nghe được loại lời này. Nếu không ta nhất định sẽ không để cho ngươi tại trong cục tiếp tục làm tiếp. Cố Mang nghe vậy sững sờ, sau đó trong lòng dâng lên từng tia ngọt ngào, vậy mà không có lên tiếng phản bác, mà chính là nhẹ nhàng ừ một tiếng. Được rồi, giúp ta gọi cái nam y tá vào đi. Giang Thần nói ra. Cố Mang tức giận nói, làm sao vậy, chê ta chiếu cố không tốt. Đó cũng không phải. Hắn lắc đầu, thần tình nghiêm túc nói, chủ yếu là ta muốn đi nhà xí. Sau 5 phút, Cố Mang một cái tay dơ chuyển nước, dịu lấy hắn theo nhà vệ sinh đi tới. Đôi mắt sóng ánh sáng dập dờn, é lệ túi đầu không dám nhìn hắn. Giang Thần cũng là mặt mo nóng lên. Ngồi trở lại giường bệnh, hắn hướng bên cạnh xê dịch, ngươi cũng tới đến nằm một hồi đi, vẫn ngồi như vậy cũng cảm thấy mệt. Cố Mang vốn muốn cự tuyệt, cũng không biết nghĩ tới điều gì, quỷ thần xui khiến gật gật đầu, nhẹ nhàng ở giường dựng cái một bên. A. Giang Thần đột nhiên ôm eo nhỏ của nàng, hướng trung gian lôi kéo, hai người dính sát vào cùng một chỗ. Ngươi làm gì? Cố Mang một mặt khẩn trương. Ta đây không phải sợ ngươi rơi xuống a? Không có việc gì, chúng ta chen một chút, ta sẽ không ngại. Giang Thần một mặt chính khí lẫm nhiên nói. Bại hoại. Cố Mang lườm hắn một cái, nhưng cũng không có rời đi, cứ như vậy yên tĩnh ở cạnh bên cạnh hắn. Giang Thần lúc này chú ý tới nàng trắng non vành thai phía trên, có cái nho nhỏ lỗ thai, nhưng cũng không có đeo khuyên thai. Cố cảnh quan, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ mang khuyên thai a? Hắn vừa cười vừa nói. Cố Mang sờ lên lỗ thai, đương nhiên, nữ sinh nào có không yêu cái đẹp. Chỉ bất quá trong lúc công tác không cho phép đeo, một tháng đoán chừng thì cái kia 2-3 ngày. Dạng này a? Giang Thần nghĩ, vụ trộm theo hệ thống không gian bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Cố Mang. Cái này tặng cho ngươi. Đây là cái gì? Ngươi từ nơi nào lấy ra? Nàng nghi ngờ tiếp nhận hộp, mở ra sau khi cả người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy màu đen thiên nga nhung bày lên, tiên tĩnh nằm một đống bạch kim khuyên thai, phía trên còn khảm nạm lấy 4 viên kim cương, sặc sỡ lóa mắt. Đây là Giang Thần cùng Tạ Ninh sơ dạo phố lúc mùa, cả tỷ ở khuyên thai, hai cái giá bán tiếp cận 17 vạn. Đây là đưa cho ta. Cố Mang không thể tin nói. Giang Thần gật đầu, đương nhiên, đã một tháng chỉ có thể mang mấy ngày, khẳng định phải mang ưa thích, ngươi thích không? Ưa thích. Về ưa thích. Thế nhưng là cái này quá quý giá đi. Tuy nhiên nàng không biết bộ này khuyên thai, nhưng theo chất liệu cùng 8 viên kim cương nhìn lại, giá cả cũng tuyệt đối thấp không được. Ưa thích liền tốt, nhận lấy đi. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, ta thích nhìn ngươi mang theo, đây chính là vòng thai này tồn tại ý nghĩa. Giang Thần nghiêm túc nói. Cố Mang ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt dần dần ngây dại. Tiểu diễm bầu không khí tại phòng bệnh lan tràn, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. Bang. Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Đường Lạc Hoan mấy người thở hổn hển vào. Nhìn đến trên giường bệnh hai người tư thế cùng động tác, đồng loạt ngây dại. Giang Thần hai người bọn họ cũng cứng đờ, dường như thời gian đình chỉ giống như không nhúc nhích. Nhìn đến hắn không có việc gì, Đường Lạc Hoan rốt cục trầm tĩnh lại, chú ý tới một bên Cố Mang, thần sắc có chút trêu tức. Nằm tại trên giường bệnh đều không quên tán gái, Giang Thần đồng chí thật sự là vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến. Giang Thần. Cố Mang lúc này mới chú ý tới, chính mình còn nằm tại trên giường bệnh, vội vàng xuống giường cả sửa lại một chút y phục, đỏ mặt túi đầu xuống. Nàng minh bạch, cái này người tới khẳng định là Giang Thần bạn gái, vậy mình cái này, quả thực quá lung túng. Đường Âu Ân mắt đỏ không bay chạy tới, bay nào đến Giang Thần trên thân, mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Tỷ phu, ngươi không sao chứ? Ta nghe nói ngươi bị lựu đạn nổ bay, ta rất sợ hãi." Ô ô ô. Giang Thần sắc mặt có chút xanh lét, thở không ra hơi nói, "Ngươi lại không đứng dậy ta thì có việc. Ngươi áp đến ta huynh đệ." "Huynh đệ?" Đường Âu Ân đứng người lên, vén chăn lên nhìn một chút, quên miệng nói, "Thối tỷ phu lại gần người, trên giường này nào có huynh đệ ngươi." Trong phòng bệnh an tĩnh một lát, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đường Âu Ân đột nhiên kịp phản ứng, gương mặt cấp tốc trắng non biến thành đỏ bừng, vội vàng đem chăn mền đắp lên, lắp bắp nói, "Tỷ phu ngươi xấu. Ta mẹ nó, thật sự ác nhân cáo trạng trước thôi." Giang Thần im lặng, có nỗi khổ không nói được a. Linh Thi Nam xoa xoa nước mắt, đi tới nước nở nói, "Tiên sinh, ngươi thế nào? Có bị thương hay không?" "Không có việc gì." Giang Thần sờ sờ đầu của nàng, vừa cười vừa nói, cũng là chấn một chút, liền ra đều không phá. "Đúng, ngươi là làm sao biết ta tại bệnh viện?" Linh Thi Nam nói ra, là số 1 gọi điện thoại về, nói ngươi ra chuyện. "A." Giang Thần mắt nhìn số 1, lúc đó nàng cũng tại hiện trường. Số 1 gật gật đầu, đồng ý Linh Thi Nam thuyết pháp, nhưng nàng cũng không phải là rất giỏi về biểu đạt. Thấy thế, Cố Mang liền lập tức nói ra, lúc đó chúng ta bị cứu sau khi đi ra, nàng thì lập tức chạy tới, một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi. Thẳng đến chúng ta lên xe cứu hộ, ta cảm thấy cần phải thông báo một chút người nhà của ngươi, liền để nàng cho nhà ngươi bên trong gọi điện thoại. "Hả? Nguyên lai là dạng này a?" Giang Thần hiểu rõ gật đầu, dạng này sự tình thì làm rõ. Chương 239, ân cứu mạng. "Tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao có thể bị lựu đạn nổ thương tổn đâu?" Linh Thi Nam nghi ngờ hỏi. Lúc đó nàng nghe được tin tức này quả thực bị giật nảy mình. Tại Hoa Hạ có thể sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn, nhưng loại này bạo phá sự kiện có thể nói là ít càng thêm ít. Tại như thế nghiêm khắc quản không phía dưới, bị đất sang đánh chúng đều có thể phía trên tin tức, chớ nói chi là lựu đạn. Quả thực vô pháp tưởng tượng. Là như vậy, một đám lưu manh. Cố Mang lời ít mà ý nhiều nói chuyện đã xảy ra. Nghe được Giang Thần tay không nắm tay lôi lúc, tất cả mọi người hô hấp đều ngừng, trái tim đều siết chặt. Mà được nghe lại hắn vì bảo hộ Cố Mang, bị lựu đạn nổ bay ra ngoài, Linh Thi Nam nước mắt lã chã mà rơi, Đường Lạc Hoan cũng quay đầu qua, lặng lẽ lau mắt. "Tiên sinh, ngươi làm sao xúc động như vậy đâu? Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, ngươi để cho ta làm sao bây giờ?" Linh Thi Nam nước nở nói ra. Giang Thần chê cười nói, "Lần sau sẽ không. Ngươi còn muốn có lần sau?" "Đúng rồi, còn không có thỉnh giáo, xin hỏi ngươi là?" Đường Lạc Hoan lúc này nhìn về phía Cố Mang hỏi. "Ta là Thiên Hải Hình Cảnh đại đội đội trưởng, ta họ Cố, gọi Cố Mang." "A." Nàng kéo lấy trường âm, trường Giang Thần liếc một chút, chắc không được làm cho Giang tiên sinh không màng sống chết, nguyên lai là cái cảnh hoa. Giang Thần yên lặng dùng chăn mền ngăn trở mặt, yếu nhỏ đáng thương lại bất lực. Chân chính ý nghĩa tới nói, Đường Lạc Hoan cùng hắn là trước hết xác định quan hệ, tuy nhiên không phải trước hết phát sinh quan hệ, nhưng cũng coi là hắn bạn gái đầu tiên. Thì liền Linh Thi Nam đều muốn về sau thoáng, mà lại tính cách của nàng tựa như là 82 năm lao chân giấm, sức ghen tặc đại trả hết đầu. Bất quá Giang Thần cũng không tức giận. Nữ nhân ăn dấm mới nói rõ quan tâm, điểm đạo lý này hắn vẫn hiểu. Cố Mang lắc đầu nói, sở cảnh sát không phải chỗ ăn chơi, không tồn tại cái gì hoa hoa qua loa, mỗi người cũng có thể vì công dân chịu chết chấp pháp giả. Thật sao? Đường Lạc Hoan lạnh lùng nhìn lấy nàng, vậy tại sao hiện tại nằm tại trên giường bệnh không phải ngươi, mà chính là hắn? Nàng khí chàng lạnh tấu xương, như là số 9 trời đông giá rét, ánh mắt hơi hơi nheo lại, lóe ra băng lánh lệ mang. Hiểu rõ nàng người đều biết, đây tuyệt đối là thực sự tức giận. Ta. Cố Mang nhất thời nghẹn lời. Tốt Lạc Hoan, việc này không có quan hệ gì với nàng. Giang Thần thản nhiên nói. Đường Lạc Hoan đú đoán liếc mắt nhìn hắn, ta còn không nói gì đâu. Bây giờ liền bắt đầu đau lòng. Ngươi có biết hay không, nếu như ngươi hôm nay ra chuyện, chẳng cần biết nàng là ai, ta nhất định sẽ. Ôi, đau đau đau. Giang Thần đột nhiên ôm đầu, phát ra thê thảm kêu đau. Đường Lạc Hoan biến sắc, vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, lo lắng nói, làm sao vậy, ngươi không sao chứ? A. Một tiếng kêu sợ hãi, Giang Thần một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, vừa cười vừa nói, hiện tại tốt hơn nhiều. Bại hoại, liền biết hủ dọa người. Đường Lạc Hoan tựa ở hắn hung thân, vô lực nện cho hai lần, ta lại không nói gì, nhìn em ngươi đau lòng, ta không nói được thôi. Nào có, ta chính là đơn thuần nhớ ngươi, rất lâu không thấy ta Lạc Hoan bảo bối, có thể nghĩ nữa nha. Giang Thần xấu vừa cười vừa nói, thôi đi, miệng lưỡi chân tru. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy lấy, nàng biểu lộ lại tràn đầy vui sướng cùng thẹn thùng, mẹo con một dạng vùi ở Giang Thần trong ngực. Tỷ phu, ta cũng muốn ôm một cái. Đường Âu Ân cũng muốn chen lên giường, kết quả trực tiếp bị tỷ tỷ nàng một chân đạp xuống dưới. Tiểu hài tử, đi một bên chơi. Đường Âu Ân quyền miệng, tức giận ngồi ở một bên. Cố Mang nhìn lấy cái này màn, ánh mắt có chút tối nhạt, quay đầu qua không nói chuyện. Đường Lạc Hoan nhìn ở trong mắt, thấp giọng nói, không nghĩ tới ngươi khẩu vị vẫn rất xảo trá, cái này kêu cái gì? Nhân vật đóng vai, chế phục dụ. Giang Thần lúng túng nói, ngươi loạn nói cái gì đó? Đường Lạc Hoan vũ mị lườm hắn một cái, ở bên thai nói ra, loại này y phục ta cũng có thể mua được, ngươi thích gì? Thầy thuốc, y tá vẫn là nữ tiếp viên hàng không luật sư. Giang Thần nhìn lấy lãnh diễm chắc tuyệt nữ tổng giám đốc, cổ họng có chút căng lên, tim đập hơi nhanh lên. Tên tiểu yêu tinh này, Đường Lạc Hoan cũng cảm nhận được một ít biến hóa, gương mặt cấp tốc nhiễm lên đỏ bừng, nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn hắn. Đông đông đông. Lúc này, cửa phòng bệnh bị gõ vang, Đường Lạc Hoan vội vàng ngồi xuống. Số 1 qua đi mướn phòng cửa, một đoàn người mang theo bao lớn bao nhỏ đi đến. Là Trần Vũ cùng Nhan Khả. Trần Vũ không nói hai lời, cùng nữ nhi mặt có thể trước mặt của mọi người, trực tiếp quỳ gối trước giường bệnh. Phanh 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 dập đầu ba cái. Cảm tạ Giang tiên sinh nhân cứu mạng. Giang thần là lão bản của hắn, đối với hắn có tái tạo tri ân, hiện tại lại cứu mình một mạng. Cái này đại ân đại đức quả thực suốt đời khó quên. Được rồi, đều đứng lên đi. Giang thần khoát khoát tay. Khả Trần Võ lại không lên ý tứ, túi đầu nói ra, Giang tiên sinh, người bên trong hiện tại bị kinh sợ hoảng sợ hôn mê bất tỉnh, tại cái khác phòng bệnh tĩnh dưỡng. Đợi nàng sau khi tỉnh dậy, ta nhất định mang nàng hướng ngài dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Giang thần nhìn hắn một cái, cười nhạt nói, cái này sau này hãy nói đi, đừng quỳ, vẫn chờ ta xuống giường viện ngươi thì sao? Cảm tạ Giang tiên sinh. Trần Vũ lảo đảo lôi kéo Nhan Khả đứng lên. Giang tiên sinh, thân thể ngươi thế nào? Có hay không đỡ một ít? Trần Vũ tới cung kính mà hỏi. Không có gì đáng ngại. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Trần Vũ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem nơi hẻo lánh bao lớn bao nhỏ đi qua, kích động nói, Giang tiên sinh, ta lấy được trường Bạch Sơn trăm năm nhân sâm núi, còn có đặc cấp linh trì, đông trùng hạ thảo, lộc lùng, long tiên hương, cho ngài bồi bổ. Tuy nhiên ta biết những thứ này đối với ngài tới nói đều không tính là gì, nhưng là cấp dưới một cái tâm ý. Giang thần dở khóc dở cười nói, ta nếu là thật đem ngươi những vật này ăn vào đi, vậy thì có chuyện. Ngươi cho lão bà ngươi giữ đi. Yên tâm Giang tiên sinh, ta người bên trong bên kia thầy thuốc nói chỉ phải tĩnh dưỡng là được, những vật này ta thì cho ngài thả cái này. Trần Vũ khăng khăng nói. Ai, tùy tiện đi. Giang thần cũng không muốn nói nhiều. Lúc này, Trần Vũ tiếp tục nói, Giang tiên sinh, lần nữa cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Về sau ngài nếu là có dùng đến ta hai cha con địa phương, cứ việc phân phó. Nói, hắn lôi kéo Nhan Khả tay, đồng loạt hướng về Giang thần cúi đầu. Được, ta sẽ không cùng các ngươi khách khí. Nghe được Giang thần nói như vậy, Trần Vũ cha và con gái rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhìn lấy một phòng nữ nhân, Trần Vũ nói ra, cái kia Giang tiên sinh, chúng ta sẽ không quấy rầy, ngài nghỉ ngơi thật tốt, thuộc hạ xin cáo từ trước, ngày khác trở lại nhìn ngài. Giang thần phất phất tay, đưa tiễn Trần tổng đi. Trần Vũ nghe vậy lập tức nói ra, không cần, ngàn vạn không cần. Linh Thi Nam đi tới, cười nói, Trần tổng, mời. Đến phòng bệnh bên ngoài. Trầm mặc thật lâu Nhan Khả rốt cục nói chuyện, nàng mắt đỏ không nói, cha, Giang tiên sinh quá ưu tú, ta không xứng với hắn. Ai, ta biết. Trần Vũ lắc đầu, vốn là hắn còn muốn thúc đẩy nữ nhi cùng Giang thần tình duyên. Nhưng hôm nay nhìn thấy trong phòng bệnh, mỗi nữ nhân đều giống như thiên tiên, hắn trực tiếp bỏ đi ý nghĩ kia. Nhưng nữ nhi ngươi phải nhớ kỹ, cái mạng này của chúng ta là Giang tiên sinh cứu trở về. Giang tiên sinh chính là chúng ta đại ân nhân, mặc kệ về sau như thế nào, Giang tiên sinh ra lệnh cho chúng ta nhất định phải tuyệt đối phục tùng, biết không? Ừm. Chương 240, lực lượng này quả thực khủng bố. VIP trong phòng bệnh. Giang thần xếp bằng ở trên giường bệnh, tình hình trước mắt để hắn có chút không có chỗ xuống tay. Linh Thi Nam cùng Cố Mang ngồi tại bệnh bên trái giường, Đường Lạc Hoan tỷ muội ngồi tại giường bệnh bên phải. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Giang thần, ăn gáo đi. Đường Lạc Hoan nói ra. Tiên sinh, táo đã cho ngươi gọt xong. Linh Thi Nam đưa qua một cái quả táo. Hai người trong ánh mắt không khí va chạm, tia lửa tung tóe sát khí tràn ngập. Mà Đường Ngẫu Ân kiên nhận hướng trên giường bò, mỗi lần vừa bò lên liền bị Giang thần một chân đạp đi xuống. Cố Mang rũ cụp lấy đầu, tâm tình sa sút. Nàng từ trước tới giờ không là do dự người, từ nhỏ đến lớn mục tiêu một mực vô cùng kiên định, biết mình muốn là cái gì. Nhưng đối mặt Giang thần lúc lại không phải như vậy. Thẳng thắn tới nói, nàng biết mình đã luôn hãm, nàng không có khả năng, cũng vô pháp quên Giang thần. Chỉ cần hắn một cái nụ cười, nàng liền muốn dỡ xuống tất cả ngụy trang, không hề cố kỵ tiến vào trong ngực hắn nũng nịu. Có thể như vậy có thể như thế nào đây? Giang thần có bạn gái, còn không chỉ một cái. Mà Cố Mang là tên cảnh viên, xuất phát từ đạo đức, nàng không thể, cũng không có dũng khí đi làm ra quyết định như vậy. Cho nên nàng lựa chọn trốn tránh. Giang thần, đã ngươi không có việc gì, ta liền đi về trước, ngày mai trở lại thăm ngươi. Cố Mang đứng dậy nói ra. Linh Thi Nam lên tiếng nói, ngồi một hồi nữa a. Không được. Nàng lắc đầu nói, trong cục còn có một số việc, lần này vụ án ảnh hưởng rất lớn, ta phải trở về làm báo cáo. Đã dạng này, vậy liền không lưu ngươi, đi thong thả. Đường Lạc Hoan trực tiếp đi qua mở cửa phòng. Giang thần yên lặng thở dài, chính mình thật sự là quá khó khăn. Đúng rồi, liên quan tới trong biệt thự phát sinh sự tình, ta sẽ tận lực gáp xuống tới, không cho phía trên biết, nếu có tổ trọng án người tìm ngươi, ngươi không cần để ý tới, bọn họ không có quyền hạn chất vấn ngươi. Cố Mang nói xong cũng đi ra khỏi phòng. Tổ trọng án. Giang thần như có điều suy nghĩ. Hắn hiểu được Cố Mang ý tứ. Hắn là như thế nào xuất hiện tại Cửu Long Thương, lại là làm sao đi vào, bao quát tại trong biệt thự lưu lại một hệ liệt dấu vết, kỳ thật đều rất khó giải thích. Thậm chí đánh cho bất tỉnh hai cái cảnh viên, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, cũng là phạm pháp. Nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp, Giang Thần không có thời gian cân nhắc quá nhiều, bây giờ suy nghĩ một chút quả thật có chút sơ suất. Chỗ lấy không có triệu hồi ra còn lại sinh hóa bảo tiêu hiệp trợ chính mình, cũng là bởi vì bận tâm đến phương diện này. Muốn là nhiều người như vậy xuất hiện tại biệt thự, cái kia vô luận như thế nào giải thích cũng là hết đường chối cãi. Thậm chí sinh hóa nhân thứ này sẽ còn bại lộ tại mọi người tầm mắt bên trong. Cho nên không đến tất yếu trước mắt, Giang Thần sẽ không triệu hồi ra còn lại mấy tên sinh hóa bảo tiêu. Bất quá không quan hệ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, huống hồ ta là có công chi nhân, không có tìm bọn hắn muốn cờ thưởng cũng không tệ rồi. Giang Thần lẽ thẳng khí hùng, lấy hắn bây giờ thân phận, rút dây động rừng, tổ trọng án nếu là thật dám động hắn, Thiên Hải tất nhiên sẽ nhấc lên một trận khủng hoảng tài chính. Đến lúc đó tài chính tê liệt, xem bọn hắn còn thế nào hướng thượng cấp bàn giao. Lúc này một trận tiếng cãi vã đem hắn kéo về hiện thực. Ninh quản gia, ngươi trở về đi, nơi này có ta chăm sóc là được rồi. Đường Lạc Hoan nói ra. Không sao, chiếu cố tiên sinh là chức trách của ta, ngược lại là Đường Đồng công ty sự vụ bận rộn, ta thì không lưu ngươi. Linh Thi Nam một bước cũng không nhường. Hai nữ đối mặt, trong không khí tựa hồ muốn tuôn ra tia lửa. Giang Thần trở nên đau đầu. Như bức nữa có làm được cái gì? Gặp phải loại tình huống này cũng phải một lệ a. Đúng rồi, lúc trước lễ vật, vừa tốt có thể phái phía trên công dụng. Giang Thần trước mắt, lập tức phủi tay nói ra, tốt tốt, chớ ồn ào, ta cho các ngươi biến cái tiểu ma thuật. Hai nữ ánh mắt nhất thời đặt ở Giang Thần trên thân. Giang Thần đưa tay hướng trong chăn móc móc, theo hệ thống không gian bên trong xuất ra một cái hộp đưa cho Ninh Thi Nam. Cho, đưa lễ vật cho ngươi. Thật sao? Ninh Thi Nam ngạc nhiên mở hộp ra, bên trong là một đầu tịt phản ý dây chuyền, phá lệ chói lóa mắt. Mu a, tạ ơn tiên sinh, ta rất thích. Nàng hướng trên cổ so đo, sắc thực cực kỳ đẹp đẽ. Đường Lạc Hoan không nói chuyện, một bộ không thèm để ý chút nào biểu lộ, trên thực tế ánh mắt căn bản không có rời đi cái kia sợi dây chuyền. Giang Thần im ắng cười một tiếng. Tổng giám đốc Đường cái gì cũng tốt, cũng là quá ngạo kiểu. Ngay sau đó, Giang Thần xuất ra một khối hoa hồng kim tình nhân cầu đồng hồ đưa cho nàng, đây là ngươi. Ta cũng có. Đường Lạc Hoan sững sờ, nhận lấy mở ra, trong mắt lóe lên vui sướng thần sắc, hiển nhiên vô cùng vui vẻ. Thử, lần này trước hết buông tha ngươi. Nói cầm ra bề ngoài, yêu thích không buông tay thưởng thức. Vừa mới tràn ngập mùi thuốc súng bầu không khí, nhất thời hòa hoan xuống tới. Giang Thần nhẹ nhàng thở ra, xem ra lễ vật này còn thật chuẩn bị vừa đúng a. Lúc này Đường Âu Ân trước mắt to, tỷ phu, ta lễ vật đâu? Giang Thần vốn muốn nói có ngươi chuyện gì, nhưng nhìn đến tiểu nha đầu ánh mắt mong đợi, vẫn là buồn cười nói, ngươi muốn cái gì, nói đi, tỷ phu cho ngươi biến. Ta cũng muốn cái này đồng hồ. Nàng một mặt hâm mộ. Giang Thần gãi gãi đầu, hắn còn thừa lại hai khối tình nhân cầu đồng hồ, bạch kim khoản cùng phổ thông khoản, đưa cái nào khoản đâu? Khối này cho ngươi đi, nhưng cái này không phải toàn chui. Giang Thần vẫn là đem phổ thông khoản đem ra. Cái này cũng được. Đường Âu Ân cầm qua đồng hồ, đắc ý mang theo trên tay. Nhìn lấy mặt đồng hồ phía trên chậm rãi đến gần tiểu nhân, con ngươi sóng nước lấp loáng, không biết nghĩ tới điều gì. Thiên Hải, trọng án một tổ. Nghiêm tổ trưởng, cấp trên để cho chúng ta cùng hình cảnh đại đội kết nối. Một cái tổ viên nói ra. Nghiêm Chí Cương mi đầu vừa nhấc, buổi sáng vừa phát sinh vụ án, hiện tại liền muốn kết nối, xem ra sự kiện này ảnh hưởng xác thực vô cùng nghiêm trọng. Tổ viên nói ra, đúng vậy, không liên quan là cấp trên, thì liền trong thành phố cũng phá lệ coi trọng. Nghiêm Chí Cương chê cười nói, ta nhớ được ra chuyện chỉ là một tên bất động sản quản lý đi, cấp trên sẽ coi trọng như vậy. Trong lời nói tựa hồ căn bản không xem ra gì. Tổ viên lắc đầu, không xác định nói, tựa hồ cũng không phải là bởi vì người này, mà chính là việc quan hệ một vị khác đại nhân vật, mà lại cái này cho nổ phá án kiện dễ dàng đưa tới dân chúng khủng hoảng, cấp trên để cho chúng ta lập tức giải quyết lần này án kiện. Còn việc quan hệ mặt khác đại nhân vật, chắc không được. Nghiêm Chí Cương suy tư một phen, thản nhiên nói, bất kể như thế nào, lần này bạo phá án kiện xác thực chuyện đột nhiên xảy ra, tư liệu đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Tổ viên để xuống một sấp văn kiện, đây là chúng ta tại hiện trường phát hiện án thu thập tư liệu. Trên cao nhất là mấy tấm ảnh mảnh. Nghiêm Chí Cương lúc đó không có ở hiện trường phát hiện án, nhưng nhìn đến cái này mấy tấm ảnh mảnh cũng y nguyên nhìn thấy mà giật mình. Tấm thứ nhất bối cảnh là nhà vệ sinh, một tên tráng hán ngã lệch tại nhà vệ sinh, phía bên phải lồng ngực lom đi xuống. Đây là bị ngoại lực đánh trúng ở ngực, trực tiếp đánh nát trái tim, dẫn đến cái chết. Đi qua giám định, xác định hung thân sụp đổ chỗ là quyền ấn. Người này là bị một quyền đấm chết. Làm tổ trọng án tổ trưởng, Nghiêm Chí Cương thì có công phu trong người, cho nên hắn biết rõ đây là khái niệm gì. Cho dù là tối cao hạng cân nặng đánh nhau tay, cũng không có khả năng dựa vào cậy mạnh đem tâm tạng đánh nổ, cái này cần đặc thù phát lực phương thức cùng kỹ xảo. Có thể cái này lưu manh cũng là bị cứ thế mà một quyền đánh xuyên qua xương ngực, lực đạo trực tiếp đem tâm tạng chấn vỡ. Nếu không phải pháp y giám định, Nghiêm Chí Cương căn bản là không có cách tin tưởng. Tấm thứ hai càng kinh khủng, là một bộ không đầu thi thể, mà xương sọ của hắn đã triệt để vỡ nát, cố dịch chất hỗn hợp bắn tung tóe khắp nơi đều là. Làm sao có thể chứ? Đầu người xương rất cứng, nhất là loại này chính vào trung niên trắng hán, chất vôi hàm lượng phi thường cao, có thể tiếp nhận 400 đến 500 kg áp lực. Đây chính là 1000 cân a, chẳng lẽ hắn bị con voi giẫm qua hay sao? Chờ một chút, giẫm. Nghiêm Chí Cương so sánh hai tấm hình, trong lòng toát ra một cái chính hắn đều không thể tin tưởng suy đoán. Đầu này không phải là bị một chân giẫm nổ a? Nghiêm Chí Cương phía sau lưng ẩn ẩn có chút phát lạnh. Một quyền đánh xuyên hung thân, một chân giẫm về đầu. Đây thật là có chút kinh khủng. Coi là đây là đô thị tu tiên đâu. Cùng theo dõi quá trình quật khởi của mạnh Khoái đảo phong vân, thành tựu mạnh nhất hôn phu. Chương 241, điều tra. Nghiêm Chí Cương ẩn ẩn cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Lực lượng này, quả thực kinh khủng làm cho người sợ hãi. Hắn tiếp lấy nhìn xuống. Tấm thứ ba ảnh chụp đập chính là cửa phòng, gỗ thật trên cửa phòng một cái lớn chừng miệng chén lỗ hổng, vốn cho rằng là giảm thanh sáng đánh, nhưng giám định kết quả lại không phải, thuần túy là từ vật không nhọn đánh xuyên. Vật không nhọn. Nghiêm Chí Cương phản ứng đầu tiên cũng là nắm đấm. Hắn để xuống ảnh chụp, chân mày hơi nhíu lại, lần này án kiện có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ngoại trừ ban đầu đi vào hai tên cảnh viên, toàn bộ hành trình không có còn lại cảnh viên tham dự, lưu manh lại toàn bị giết sạch. Mà cái kia hai tên cảnh viên, một người trực tiếp bị xoạt xoạt, mà một cái khác thì là đại danh đỉnh đỉnh của mang. Đó là cái nhân vật hung ác, rất nhiều đặc chiến đội đều đánh không lại nàng, nói là thiên hải hình cảnh đại đội mặt bài cũng không đủ. Có thể coi là nàng, cũng không có khả năng lấy sức một mình đánh chết 6 tên cầm sang lưu manh, mà lại không tạo thành bất luận cái gì thương vong. Nghiêm Chí Cương trước tiên thì tham gia điều tra, muốn từ con tin miệng bên trong hiểu được chân tướng. Tuy nhiên phụ trách hình cảnh chính là hình cảnh đại đội, nhưng chuyện như vậy nghiêm trọng, dính đến bạo phá ác tính án kiện, tổ trọng án hoàn toàn có lý do tham dự. Nhưng lần này hình cảnh đại đội phản ứng phá lệ mãnh liệt, tựa hồ cực kỳ không muốn để cho hắn tham dự điều tra. Muốn không phải cấp trên mệnh lệnh, hắn đều không thể tiếp xúc đến vụ án này. Mà Nghiêm Chí Cương tự mình cùng người chất tiến hành câu thông, có thể tất cả mọi người trả lời đều là quá khẩn trương, không thấy rõ. Xem xét cũng là bị thống nhất nhắm rượu kính. Bọn họ tại sao muốn phí hết tâm tư che giấu? Giết chết lưu manh rốt cuộc là ai? Nghiêm Chí Cương chân mày nhíu sâu đậm. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, trước đó nói canh giữ ở biệt thự cửa hồng cảnh viên bị tập kích, là chuyện gì xảy ra? Hả? Là như vậy. Tổ viên nói ra, bọn họ là bị người từ phía sau lưng tập kích, một cái thủ đao trực tiếp đem bọn hắn nện choáng, sau đó bị kéo tới tầm mắt điểm mù. Không có thụ thương, xăng cũng không có ném. Nói đến đây hắn nhớ tới cái gì, bất quá một người trong đó áo chống đạn bị cởi hết, về sau lại mặc danh kỳ diệu tìm được. Áo chống đạn bị thoát, người lại không sự tỉnh. Nghiêm Chí Cương ánh mắt lóe lên, bên ngoài biệt thự giám sát đâu, cho ta điều ra đến. Tổ viên lắc đầu nói, giám sát đã bị đại đội bên kia phong tổn, chúng ta tiếp xúc không đến. Phong tổn. Nghiêm Chí Cương trầm ngâm một hồi, gật đầu nói, tốt, ta đã biết, vụ án này ta sẽ đích thân giao tiếp, ngươi không cần phải để ý đến. Được rồi, Nghiêm tổ trưởng. Được rồi, ngươi đi mau đi. Ừm, vậy ta đi trước. Tổ viên quay người rời phòng làm việc. Trong văn phòng triệt để yên tĩnh trở lại. Nghiêm Chí Cương do dự một hồi, lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Ta là Nghiêm Chí Cương, cần ngươi giúp ta một chuyện. Sau một tiếng, hắn nhận được một phong mang theo phụ kiện nặc danh bưu kiện. Đao loạt phụ kiện sau khi thành công, bưu kiện tự động xóa bỏ tiêu hủy, không lưu một tia dấu vết. Nghiêm Chí Cương đem phụ kiện áp xúc, bên trong là bát đoạn video. Mỗi đoạn đối ứng một cái giám sát thăm dò, đây là lúc đó bên ngoài biệt thự toàn bộ màn hình giám sát. Hắn đầu tiên tìm kiếm cửa hông cái kia, kết quả cũng không có tìm được, điều này hiển nhiên không là đối phương quên phát, mà chính là đoạn này giám sát bản thân liền không có. Đến mức là thiếu thốn vẫn là bị tiêu hủy, Nghiêm Chí Cương thì không được biết rồi. Hắn từ cửa chính giám sát nhìn lại. Lúc này đã tiếp vào báo án, đầu tiên là cảnh viên đăng tràng, cố mang cùng một cái khác cảnh viên đi vào. Sau đó tình thế thăng cấp, hiện trường bị phong tỏa, phòng ngừa bạo lực xe lái vào khu biệt thự, cảnh viên bao vây biệt thự. Nghiêm Chí Cương thấy được phó đội trưởng Trình Đảo đang cùng cấp dưới trao đổi. 3. Hắn đột nhiên vỗ xuống tạm dừng khóa, hoảng sợ nhìn màn ảnh, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Sao? Làm sao có thể? Chỉ thấy biệt thự góc viên chỗ, có hai bóng người, có vẻ như là một nam một nữ, chính đang len lén giám thị lấy bọn họ, tựa như là đang trộm nghe đối thoại.